việc này đừng vội nhắc lại. Ta sẽ không phản bội chúa công, nương nhờ vào Tôn Sách.
Được rồi.
Tuân Du bất đắc dĩ nói rằng. Tuân Du biết chính mình thúc thúc tính cách, đó là nói một không hai. Tuân Úc chuyện quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Trong lịch sử, Tào Tháo muốn gọi Ngụy Vương. Tuân Úc không đồng ý. Tào Tháo nổi giận, văn võ bá quan e ngại. Nhưng Tuân Úc nhưng không sợ chút nào, lựa chọn cùng Tào Tháo cứng rắn. Cuối cùng bị Tào Tháo giết chết, cũng chưa từng sửa đổi chính mình ý nghĩ. Đáng tiếc, không thể thế chúa công thu nạp một cái đại tài. Tuân Du trong lòng tiếc nuối. Chương 351, đồng thời tấn công. Tôn Sách phái ngươi tới gặp Tào Tháo, mục đích là cái gì? Tuân Úc nhìn phía Tuân Du, mở miệng dò hỏi.
Là như vậy, nhà ta chúa công căm hận Lưu Bị, vì lẽ đó muốn liên thủ với Tào Tháo tấn công Lưu Bị, bắt Từ Châu, sau đó chia đều Từ Châu.
Tuân Du như nói thật nói, này không có cái gì tốt ẩn giấu. Nhìn thấy Tào Tháo cũng là muốn nói, cái này hợp tác có thể, ta xem chúa công nhất định sẽ đồng ý. Tuân Úc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tuân Úc ở Tào Tháo bên người nhiều năm, sâu sắc hiểu rõ tính cách của hắn. Tào Tháo có thể đồng ý lời nói, đương nhiên là tốt nhất. Tuân Du cười nói, thúc cháu hai người tiếp tục hàn huyên một hồi liền dừng lại, hướng về Hứa Xương chạy đi. Thời gian nửa tháng trôi qua, hai người đến Hứa Xương. Tuân Du được toại nguyện nhìn thấy Tào Tháo. Tuân Du đem Tôn Sách ý tứ nói ra. Tào Tháo nghe vậy, vẹn vẹn suy nghĩ chốc lát liền đồng ý. Dù sao Lưu Bị không phải quả hứng đúng, huống hồ Lữ Bố còn nhờ vả Lưu Bị, càng làm cho Lưu Bị thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu như chỉ dựa vào Tào Tháo một người lời nói, muốn bắt Từ Châu tương đối khó khăn. Nhưng cùng Tôn Sách kết thành liên minh, cái kia đánh bại Lưu Bị, Lữ Bố chiếm cứ Từ Châu liền đơn giản hơn nhiều. Cho tới Tôn Sách nói sau đó chia đều Từ Châu, Tào Tháo nham hiểm nở nụ cười, thầm nghĩ, chia đều Từ Châu là không thể, đời này cũng không thể, ta tất cả đều muốn. Không sai, Tào Tháo chính là như vậy vô liêm sỉ. Rõ ràng vừa mới đồng ý cùng Tôn Sách kết thành liên minh, cộng đồng đánh bại Lưu Bị, cướp đoạt Từ Châu, sau đó chia đều Từ Châu. Nhưng Tào Tháo đã nghĩ đến đánh bại Lưu Bị sau đó, làm sao đánh bại Tôn Sách độc chiếm Từ Châu. Tuân Du cũng không phải biết Tào Tháo để tâm hiểm ác như vậy. Tuân Du thấy Tào Tháo đáp ứng cùng chính mình chúa công liên minh, liền thỏa mãn cười cợt, trong miệng khen tặng Tào Tháo. Tào Tháo rất cao hứng. Buổi tối hôm đó, Tào Tháo tổ chức một cái yến hội, để Tuân Du ăn ngon uống tốt. Sau đó, Tuân Du cùng Tào Tháo quyết định lúc nào đồng thời xuất binh tấn công Từ Châu. Liên thỏa mãn trở lại Giang Đông. Chúa công, may mắn không làm được bệnh, Tào Tháo đáp ứng kết minh. Ta cùng hắn ước định đồng thời xuất binh tấn công Từ Châu, thời gian là. Tuân Du đưa cho Tôn Sách một phong mật tin cung kính nói rằng. Tôn Sách tiếp nhận mật tin vừa nhìn, chỉ nhìn mặt trên là Tào Tháo tự tay viết tin. Nội dung cùng Tuân Du nói gần như. Khổ cơ ngươi, Văn Hỏa, xuống nhận lấy ban thưởng đi. Mặt khác, nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Ngày mai tiếp tục quản lý Giang Đông chính vụ. Tôn Sách thả xuống mặt tin, ngẩng đầu hướng Tuân Du cười nói, "Tạ chúa công ban thưởng, thuộc hạ xin cáo lui." Tuân Du chắp tay đáp, xoay người hướng Châu Mục phủ đi ra ngoài. Tôn Sách truyền đạt một cái lại một cái mệnh lệnh, bắt đầu quy mô lớn điều động Giang Đông quân. Đầu tiên là điều 1 vạn Viêm Long quân cùng 1 vạn Tham Lang quân đi đến Giang Hạ, giao cho Hoàng Trung chỉ huy. Lời nói như vậy, Giang Hạ binh lực đem sẽ đạt tới 40.000, hơn nữa có Giao Long Hạ ở, coi như Lưu Biểu xuất lĩnh 10 vạn đại quân đến công Giang Hạ, Hoàng Trung cũng có thể thủ ở một thời gian ngắn, ít nhất 3 tháng. Thời gian dài như vậy, đã đầy đủ Tôn Sách liên thủ với Tào Tháo diệt Lưu Bị. Lần này, Lưu Biểu uy hiếp liền không. Tôn Sách lại điều 1 vạn Viêm Long quân cùng 1 vạn Tham Lang quân đi đến Lư Giang Bắc Bộ, giao cho Chu Du chỉ huy. Hơn nữa vốn là có 3 vạn thủy quân, có thể tạm thời chống đối Viên Thuật. Cuối cùng chính là xuất chinh từ Châu ứng cử viên. Tôn Sách đem 1 vạn Phá Hiểu doanh mang tới, 1 vạn Thần Cơ hai doanh đồng dạng mang tới, lại dẫn theo 1 vạn Viêm Long quân cùng Tham Lang quân. Ngoài ra, Tôn Sách đem Mạch Đao doanh đồng dạng mang tới. Nhánh quân đội này mục đích chủ yếu không phải tấn công Lưu Bị, mà là dùng để phòng bị Tào Tháo. Tôn Sách sâu sắc hiểu rõ Tào Tháo là cái hạng người gì, đó là một cái độc ác tàn nhẫn gian trá tiểu nhân. Nếu như Tôn Sách liên thủ với Tào Tháo đánh bại Lưu Bị, bắt Từ Châu, Tào Tháo nhất định sẽ không tuân thủ ước định, một người một nửa Từ Châu. Tào Tháo gặp không có bất kỳ gánh nặng trong lòng sẽ bỏ ước định, trực tiếp cùng Tôn Sách khai chiến, sau đó đem Tôn Sách đuổi ra Từ Châu. Như vậy toàn bộ Từ Châu đều quy Tào Tháo. Vì vậy, Tôn Sách mang tới tân thành lập Mạch Đao doanh, bởi vì Tào Tháo trong tay có cắt bản đường đao, uy lực kinh người, chỉ có Mạch Đao có thể khắc chế đường đao. Đồng thời, Mạch Đao uy lực so với đường đao càng mạnh hơn. Nếu như Tào Tháo thật sự dám xé bỏ ước định, Tôn Sách không ngại cho Tào Tháo một cái mạnh mẽ giáo huấn, để Tào Tháo rõ ràng làm người phải có khế ước tinh thần. 6. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Viêm Long quân, Tham Lang quân, Phá Hiểu doanh, Thần Cơ hai doanh, Mạch Đao doanh các 1 vạn, tính toán 5 vạn Giang Đông quân tập kết xong xuôi. Giang Đông quân chinh phạt Từ Châu cần lương thảo cũng chuẩn bị kỹ càng. Tôn Sách mang theo Giả Hủ, Triệu Vân, Thái Sử Từ 4 người, xuất lĩnh 5 vạn Giang Đông quân mênh mông quần quận xuất phát. Mục tiêu: Từ Châu. 6. Hạ Bi. Lưu Bị cảm thấy một luồng áp lực lớn lao. Từ Châu mật thám báo cáo cho Lưu Bị 2 cái tin tức xấu. Một cái là Tôn Sách thống ngự 5 vạn Giang Đông quân đại nâng tấn công Từ Châu. Tào Tháo càng ác hơn, trực tiếp xuất lĩnh 10 vạn đại quân tấn công Từ Châu. Đáng chết, Tôn Tặc cùng Tào Tặc. Hai người các ngươi thật là đáng chết ta. Lưu Bị nghiến răng nghiến lợi. Lưu Bị trở thành Từ Châu mục, trưởng quản Từ Châu còn chưa tới nửa năm thời gian, thế lực còn chưa dựng thành. Muốn chống đối Tôn Sách cùng Tào Tháo liên thủ tấn công rất khó. Nếu như lại cho ta thời gian 2 năm, coi như Tào Tặc cùng Tôn Tặc cùng tiến lên thì lại làm sao? Lưu Bị không cam tâm. Nhưng hiện thực như là, Tào Tháo cùng Tôn Sách sẽ không cho Lưu Bị phát triển thời gian, chỉ muốn tiêu diệt Lưu Bị. Lưu Bị phẫn nộ, bất ức, bất đắc dĩ, nhiều loại tâm tình tràn ngập nội tâm của hắn. Cuối cùng, Lưu Bị chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Người đến, đi xin mời Trần Khuê, Trần Đăng, Tôn Cản, còn có ta nhị đệ, tam đệ lại đây. Lưu Bị hít sâu một hơi, hướng về bên trái Hữu dặn dò trầm giọng phân phó nói:
"Nặng, khoảng chừng trái phải lĩnh mệnh."
Rất nhanh, Trần Khuê, Trần Đăng, Tôn Cản, Trương Phi, Quan Vũ năm người đi tới Lưu Bị trước mặt, nói cho một cái đau xót tin tức: Tào Tháo xuất lĩnh 10 vạn đại quân từ mặt phía bắc tấn công Từ Châu, Tôn Sách xuất lĩnh 5 vạn đại quân từ mặt nam tấn công Từ Châu. Lưu Bị nhìn mọi người trầm giọng nói rằng:
"Cái gì?"
Mọi người nghe vậy lấy làm kinh hãi, sắc mặt biến đến nghiêm nghị vô cùng.
"Đại ca, chuyện này là có thật không?"
Quan Vũ dò hỏi.
"Thật sự."
Lưu Bị gật gật đầu.
"Phiền phức."
Quan Vũ lắc lắc đầu. "Chỉ là Tôn Sách hoặc là Tào Tháo một cái liền đủ bọn họ được. Hai cái đồng thời đến, Từ Châu tao nộ quả thực là ngập đầu tai ương."
Trần Khuê, Trần Đăng, Tôn Càn ba người đều là sắc mặt nghiêm nghị,
từng cái cảm giác đau đầu, đầu óc chuyển động, nhưng không nghĩ ra ứng đối ra sao Tào Tháo cùng Tôn Sách tấn công Từ Châu biện pháp. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Lúc trước Tào Tháo tấn công Từ Châu, cuối cùng rút đi. Tôn Sách tấn công Từ Châu, tương tự rút đi. Hiện tại bọn họ đồng thời đến vậy không có gì ghê gớm.
Làm liền xong xuôi.
Trương Phi lấm lấm liệt liệt nói rằng:
"Chúng ta có thể đánh bại bọn họ một lần, liền có thể đánh bại hai người bọn họ thứ."
Lưu Bị nghe vậy không nói gì nhìn Trương Phi một ánh mắt.
Trong lòng cái kia có thể như thế sao?
Trước một lần Tào Tháo cùng Tôn Sách một trước một sau đến, hiện tại hai người đồng thời tấn công Từ Châu.
Chương 352, Lữ Bố.
Hơn nữa, hai người xuất binh tháng ngày đều là cùng một ngày.
Lưu Bị nghiêm trọng hoài nghi Tôn Sách cùng Tào Tháo đạt thành rồi ước định,
liên thủ tấn công Từ Châu,
bắt sau đó chia đều.
Lời nói như vậy, Từ Châu liền càng phiền toái.
Có điều, Tào Tháo cùng Tôn Sách cùng tấn công Từ Châu,
Từ Châu lòng người bàng hoàng,
chính là cần Trương Phi lớn như vậy không sợ dũng tướng giảm thiểu Từ Châu hoảng sợ.
Liên Lưu Bị giả trang hào khí can vân nói rằng:
"Tam đệ nói đúng,
lúc trước chúng ta có thể đẩy lùi Tôn Sách cùng Tào Tháo, lần này cũng giống như vậy,
làm liền xong xuôi."
Lời này vừa nói ra, mọi người vẻ mặt dịu đi một chút, không có như vậy nghiêm nghị.
"Chúa công, vậy chúng ta nên ứng đối ra sao Tôn Sách cùng Tào Tháo đây?"
Trần Đăng chủ động dò hỏi.
"Nguyên Long có không có biện pháp gì tốt?"
Lưu Bị không trả lời mà hỏi lại.
"Theo như thuộc hạ thấy, Từ Châu khốn cục phải làm từ giữa ở ngoài hai phương diện để giải quyết."
Trần Đăng cười nhạt mở miệng.
"Ở ngoài phương diện, chúng ta phải làm kiên trì cùng Viên Thuật, Lưu Biểu kết minh,
thỉnh cầu bọn họ xuất binh tấn công Giang Đông, để Tôn Sách nội bộ mâu thuẫn,
tốt nhất như lần trước như thế,
làm cho Tôn Sách chỉ có thể rút quân chạy về Từ Châu.
Nếu như Tôn Sách ở đây, nhất định sẽ cười lạnh một tiếng.
Đồng dạng chiêu số còn muốn để ta bên trong hai lần.
Thật sự cho rằng ta có ngu xuẩn như vậy.
Lần này vì không buồn không lo tấn công Từ Châu,
Tôn Sách quy mô lớn điều động Giang Đông quân,
ở Giang Hạ đóng quân 40.000 đại quân,
lại đang lưu Giang Bắc bộ bố trí 5 vạn đại quân.
Coi như Viên Thuật cùng Lưu Biểu tấn công Giang Đông,
cũng đầy đủ chống được Tôn Sách bắt Từ Châu.
Người nói tiếp,
Lưu Bị nói rằng:
"Còn có một cái ở ngoài phương diện, ở Châu Viên Diệu."
Trần Đăng mở miệng nói rằng:
"Diệu a."
Tôn Càn sáng mắt lên,
là một cái am hiểu tung hoàng ngang dọc cao thủ.
Tôn Càn đã biết Trần Đăng muốn nói gì.
Lưu Bị cùng Trần Khuê tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rõ ràng, trên mặt lộ ra một nụ cười.
Quan Vũ cùng Trương Phi đến cùng là võ tướng, vô số mưu sĩ,
đầu óc không quá đủ.
"Đại ca, các ngươi làm sao đột nhiên nở nụ cười?"
Trương Phi ngây ngốc hỏi.
Quan Vũ đồng dạng hiếu kỳ.
"Nguyên Long, ngươi đến giải thích cho hắn giải thích."
Lưu Bị chỉ Trần Đăng.
"Nặng."
Trần Đăng chắp tay.
Trần Đăng ánh mắt rơi vào Trương Phi, Quan Vũ trên người, cười nhạt mở miệng nói rằng:
"Viên Thiệu là hiện nay to lớn nhất chư hầu, vẫn là Tào Tháo đại ca.
Hán, chính là Tào Tháo cũng không dám không nghe. Nếu như chúng ta nương nhờ vào Viên Thiệu, biểu thị đồng ý đem Từ Châu tặng cho Viên Thiệu, ngươi nói Viên Thiệu có thể hay không động lòng?"
"Chỉ cần hắn động lòng, liền nhất định sẽ nhúng tay Từ Châu chiến cuộc.
Tối xác suất cao can thiệp là quát lớn Tào Tháo lui binh.
Lời nói như vậy, Từ Châu không phải an toàn."
"Thì ra là như vậy."
Trương Phi rõ ràng,
đây là muốn mượn Viên Thiệu uy thế bức bách Tào Tháo lui binh a.
"Tào Tháo lui binh?
Viên Thuật cùng Lưu Biểu lại đang Giang Đông làm việc,
Tôn Sách còn có thể tiếp tục tấn công Từ Châu sao?"
"Cứ như vậy, Từ Châu khốn cục liền giải quyết dễ dàng.
Nhưng là, chúng ta nương nhờ vào Viên Thiệu, Từ Châu chẳng phải là quy hắn?"
Quan Vũ cao mày nói rằng.
"Không không không, Từ Châu vĩnh viễn là chúa công."
Trần Đăng cười nói.
"Chúa công chỉ là giả trang nương nhờ vào Viên Thiệu,
mượn hắn uy thế bức lui Tào Tháo.
Ngươi phải biết, Viên Thiệu hiện nay còn ở cùng Công Tôn Toàn đánh trận đây,
không cái 2-3 năm e sợ không thể kết thúc.
Này trong lúc nhất thời Viên Thiệu căn bản không quản được Từ Châu,
chỉ cần chúa công nắm lấy cơ hội, ở trong vòng 2-3 năm phát triển lớn mạnh bản thân,
nắm giữ Viên Thiệu chống lại sức mạnh,
đến lúc đó chỉ cần xé bỏ ước định liền có thể."
Quan Vũ lần này tử minh trắng,
nhưng lại có một cái những vấn đề mới.
Làm sao có thể bảo đảm Viên Thiệu tiếp thu đại ca nương nhờ vào đây?
Thì thế nào mới có thể bảo đảm Tào Tháo gặp ngoan ngoãn nghe Viên Thiệu lời nói lui binh đây?
Đây chính là ta sau đó phải nói bên trong phương diện.
Viên Thiệu không hẳn đáng tin,
Tào Tháo cũng chưa chắc thật sự gặp nghe Viên Thiệu lời nói.
Dù sao Viên Thiệu đang cùng Công Tôn Toàn đại chiến,
coi như Tào Tháo không nghe lời,
Viên Thiệu cũng tạm thời không có sức mạnh thu thập Tào Tháo.
Vì lẽ đó chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Chúa công dễ thân tự đi đến Bành Thành ứng đối Tào Tháo,
mà Tôn Sách mà,
Lữ Bố không phải mới vừa nương nhờ vào chúa công,
hoàn toàn có thể để cho hắn đi chống đối Tôn Sách tấn công.
Trần Đăng hơi mỉm cười nói.
Đùng đùng.
Kế sách hay, tiểu dục tích đầm nói.
Phát tự.
Quần ốc.
Ngốc 9.
80 ký hiệu nữ 2.
Không, nam.
856.
Ta đến Nguyên Long, liền như Lưu Bang được Trương Lương a.
Lưu Bị khen ngợi vỗ tay nói rằng, nhìn phía Trần Đăng ánh mắt tràn đầy thưởng thức.
Đùng đùng đùng. Tôn Càn, Trần Khuê, Quan Vũ, Trương Phi đều đang vỗ tay. Tôn Càn một mặt kính nể Trần Đăng tài hoa, có thể đem sự tình nghĩ đến vô cùng chu đáo, hoàn mỹ. Hơn nữa Lưu Bị đều vì Trần Đăng vỗ tay. Tôn Càn đương nhiên cũng đến vỗ tay. Trần Khuê vỗ tay, chính là nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Trần gia có Trần Đăng, nhất định sẽ nâng cao một bước. Cho tới Trương Phi, Quan Vũ, thuần túy là cùng phong. Hai người đại lao thô một cái, nơi nào hiểu được cái gì gọi là chiến lược đây. Nếu như Trần Đăng mang Quan Vũ, Trương Phi đánh thắng một trận, bọn họ gặp vô cùng sùng bái Trần Đăng. Nhưng Trần Đăng nói một chút Quan Vũ, Trương Phi không hiểu lắm chiến lược. Trong lòng bọn họ sẽ không có kính nể, sùng bái. Chúa công quá khen. Ta tài năng bình bình, sao dám cùng Trương Lương lẫn nhau so sánh. Trần Đăng chắp tay, vô cùng khiêm tốn nói rằng. Công hiếu, phiền phức ngươi đi sứ Kỳ Châu một chuyến, thuyết phục Viên Thiệu tiếp thu ta nương nhờ vào. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Xin mời chúa công yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Càn ôm quyền nói rằng. Thân là một cái tung hoàng ngang dọc cao thủ, hắn có lòng tin đem Viên Thiệu giao động về rồi. Ngươi Long, ngươi phụ trách cùng Viên Thuật, Lưu Biểu câu thông sự tình. Lưu Bị ánh mắt chuyển hướng Trần Đăng. Nặng. Trần Đăng lĩnh mệnh. Ngươi đến, đi xin mời Lữ Bố đến một chuyến châu mục phủ. Lưu Bị dặn dò khoảng trường, trái phải. Nặng. Khoảng trường, trái phải lĩnh mệnh. Không lâu lắm, một cái vóc người cao to uy mãnh, uy vũ sinh uy, người mặc thiết giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích trung niên dũng tướng đến. Người này chính là Lữ Bố. Bái kiến Huyền Đức công. Lữ Bố hướng Lưu Bị chắp tay, vẫn chưa quỳ xuống hành lễ. Bởi vì Lữ Bố đi đến Từ Châu không phải tập trung vào Lưu Bị dưới trướng, chỉ là cùng Lưu Bị hợp tác thôi. Hiện tại Lữ Bố tọa trấn tiểu phái, vì là Lưu Bị chống đối Tào Tháo. Phụng Tiên A, ta có một cái việc trọng yếu giao cho ngươi a. Lưu Bị hướng Lữ Bố hòa ái cười nói. Huyền Đức công ở ta không đường có thể đi thời điểm thu nhận giúp đỡ ta. Hiện tại Huyền Đức công hiếu sự cứ việc nói, nào đó nhất định sẽ toàn lực đi làm. Mặc dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Lữ Bố sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, nghe vào như là một cái anh hùng, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng Lữ Bố không phải là người tốt lành gì. Cái gọi là thiên cổ đại hiếu tử, phương thiên họa kích chuyên đâm nghĩa phụ có thể không phải chỉ là nói xuông. Đinh Nguyên đối với Lữ Bố tốt như vậy, kết quả Đồng Trác dùng một đống vàng bạc tài bảo cộng thêm ngựa xích thố liền thu mua Lữ Bố. Sau đó, Lữ Bố giết Đinh Nguyên. Sau đó vì điều thuyền, Lữ Bố càng làm đối với mình ơn trọng như núi Đồng Trác giết. Có thể thấy được Lữ Bố thật không là người tốt lành gì. Lữ Bố nói rất cảm kích Lưu Bị, nguyện ý làm tất cả sự tình báo đáp hắn ân tình. Hiển nhiên là không thể tin. Cũng may Lưu Bị cũng không ngại. Chỉ cần Lữ Bố vì hắn làm việc, coi như vô tình vô nghĩa thì lại làm sao? Liền Lưu Bị cười nói, Phụng Tiên nói quá lời, ta cũng sẽ không nhường ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Lần này tìm ngươi sự tình mặc dù trọng yếu, nhưng cũng rất an toàn. Xin mời Huyền Đức công minh kỳ. Lữ Bố ôm quyền nói rằng. Chương 353, Quách gia sinh bệnh. Ta nhận được tin tức, Tào Tháo cùng Tôn Sách đồng thời tấn công Từ Châu. Ta nghĩ nhường ngươi xuất lĩnh đại quân đi phía nam chống đối Tôn Sách. Không biết Phụng Tiên có nguyện ý hay không a? Lưu Bị đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Lưu Bị quả nhiên muốn cho ta đi chống đối Tôn Sách. Lữ Bố nghe vậy chấn động trong lòng. Trên thực tế, Lữ Bố cũng đã thông qua đường dây bí mật biết được Tào Tháo cùng Tôn Sách đồng thời tấn công Từ Châu sự tình. Lúc đó Trần Cung chắc chắn, Lưu Bị nhất định sẽ làm cho chúa công xuôi nam chống đối Tôn Sách. Vốn là Lữ Bố còn có chút bán tín bán nghi, nhưng hiện tại theo Lưu Bị lời nói hạ xuống, Lữ Bố lại không hoài nghi. Trần Cung thật là thần như vậy, điều này cũng có thể suy đoán ra. Lữ Bố trong lòng cảm thán, lại có chút cao hứng. Trần Cung như thế như bức người là thủ hạ của hắn, hơn nữa toàn lực phụ trợ hắn. Hắn chế bá thiên hạ cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút. Lữ Bố thu hồi ý nghĩ, hướng Lưu Bị nghiêm nghị nói rằng: Huyền Đức công dặn dò, nào đó làm sao không nghe. Ngày mai ta liền xuất lĩnh đại quân xuất phát, nhất định trợ giúp Huyền Đức công chống đỡ Tôn Sách. Có cơ hội lời nói, ta gặp chặt bỏ Tôn Sách đầu lâu thành tiểu lễ vật, đưa cho Huyền Đức công. Rất tốt. Lưu Bị gật gật đầu, thái độ đối với Lữ Bố hết sức hài lòng. Phụng Tiên còn không ăn cơm chứ? Lưu lại đồng thời ăn đi. Tạ Huyền Đức công. Lữ Bố chắp tay biểu thị cảm kích. Còn có các ngươi, cũng đều ở lại đây đi. Lưu Bị ánh mắt rơi vào Trần Khuê, Trần Đăng, Tôn Càn trên người. Đa tạ chỗ công. Ba người không mình hành lễ, cho tới Trương Phi cùng Quan Vũ. Lưu Bị không có mời bọn họ, bởi vì bọn họ xưa nay đều là cùng nhau ăn cơm, thậm chí đồng thời đi ngủ. Lưu Bị căn bản không cần chủ động mở miệng xin mời Trương Phi, Quan Vũ lưu lại ăn cơm. Mọi người vui sướng ăn một bữa. Lúc ăn cơm sau, Tôn Càn, Trần Đăng mọi người từng người trở lại các nhà. Lữ Bố trở lại tiểu phái sau, ngay lập tức tìm tới Trần Cung, đem ở Châu Mục Quý phủ sự tình nói tường tận một lần. Chúa công, cơ hội của chúng ta đến rồi. Trần Cung nghe xong sau đó hưng phấn nói rằng, trong con ngươi lấp lóe tinh quang. Cơ hội gì? Lữ Bố cộc lốc hỏi. Từ Châu chiến cuộc lại nổi lên. Chúa công hoàn toàn có thể đục nước béo cỏ, thay thế được Lưu Bị từ Châu Mục vị trí. Trần Cung quỷ dị nở nụ cười. Này, ta nên làm như thế nào? Lữ Bố trở nên hưng phấn, có chút miệng khô lưỡi khô. Bước thứ nhất, trước tiên chứng minh ngươi năng lực. Chúa công cần chính diện đánh bại Tôn Sách, để từ Châu trong ngoài thấy được thực lực của ngươi. Lời nói như vậy, ngươi trở thành từ Châu Mục liền sẽ không có người phản đối. Coi như có người phản đối, vậy cũng chỉ là phần nhỏ người. Trần Cung nhạt cười nói. Bước thứ hai mà, tự nhiên là đoạt quyền. Đẩy lùi Tôn Sách sau, chúa công phải làm bắt hạ bi, sẽ đem Lưu Bị ép lên tuyệt lộ. Lưu Bị vừa chết, Từ Châu cũng chỉ có chúa công cùng Tào Tháo hai người. Đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp chúa công, đem Tào Tháo chạy về Duyện Châu quê nhà. Diệu a. Lữ Bố nghe xong kế hoạch con mắt trở nên sáng ngời, hắn cười nói, vẫn là công đài thông minh, xem ra này Từ Châu nhất định rơi vào trên tay của ta, là toàn bộ thiên hạ.
Trần Cung sửa lại Lữ Bố nói rằng, vô cùng chăm chú nói rằng, chỉ cần ngươi nghe ta kiến nghị, toàn bộ thiên hạ đều sẽ là ngươi. Lữ Bố nghe vậy càng là kích động, tại chỗ nói rằng, uống rượu, bực này đại hỷ sự nhất định phải uống rượu. Dứt lời, lôi kéo Trần Cung đi uống rượu. Hơn nữa còn để điêu thuyền đi ra khiêu vũ. Trần Cung bất đắc dĩ, chỉ có thể uống rượu, thưởng thức điêu thuyền mẹ múa. 6. Thời gian trôi qua, phong vân phun trào. Tôn Sách xuất lĩnh 5 vạn giang đông quân chạy tới Quảng Lăng. Ở Quảng Lăng đóng quân, tiến hành chỉnh đốn. Mà Lữ Bố cũng xuất lĩnh Cao Thuận, Tống Hiến, Tào Tính, Hầu Thành chờ dũng tướng, dẫn theo 2 vạn kỵ binh, 3 vạn bộ binh, còn có 800 hám trận doanh rời đi tiểu phái. Mên Ngông quần quận mở bát Quảng Lăng. Đáng nhắc tới chính là, này 5 vạn quân đội đều là Lữ Bố cá nhân. Là hắn nhiều năm chinh chiến tích góp lại tiền vốn. Mỗi một người lính đều là tinh nhuệ, trải qua vô số lần đại chiến. Mà ở Lữ Bố xuất lĩnh đại quân chạy tới Quảng Lăng thời điểm, Tôn Cản cũng đến Phi Châu, thành công thuyết phục Viên Thiệu thu Lưu Bị vì là tiểu đệ. Dù sao Lưu Bị biểu thị đồng ý dâng Từ Châu. Viên Thiệu nơi nào có thể chịu đựng được hấp dẫn như vậy đây? Còn chưa chờ Tôn Cản triển khai chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, Viên Thiệu cũng đã đáp ứng rồi Lưu Bị. Đồng thời cùng ngày liền phái người đi gặp Tào Tháo. Lưu Bị đã nương nhờ vào nhà ta chúa công, cũng trình lên Từ Châu. Nhà ta chúa công hy vọng ngươi lui binh. Dù sao Từ Châu đã là nhà ta chúa công địa bàn. Nhà ta chúa công không hy vọng có người chỉ nhiễm. Viên Thiệu sứ giả đi đến Tào Tháo trước mặt, ngạo mạn vô cùng nói rằng. Tào Tháo nghe vậy nổi giận trong bụng, nhưng trên mặt nhưng mạnh mẽ bỏ ra vẻ tươi cười. Bản sơ công ý tứ ta rõ ràng. Xin mời đặc sứ xuống nghỉ ngơi thật tốt. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Nhận rõ chính mình cùng nhà ta chúa công thực lực so sánh. Viên Thiệu sứ giả nhìn Tào Tháo một ánh mắt, ngạo mạn nói một câu. Lúc này mới theo Tào Tháo người đi xuống nghỉ ngơi. Ẩm. Viên Thiệu sứ giả đi xa sau đó. Tào Tháo mánh vô bản, gầm hét lên. Khinh người quá đáng, Viên Thiệu này cậu vật khinh người quá đáng. Ta đánh Từ Châu bỏ ra bao nhiêu khí lực. Cha ta còn chết ở Từ Châu. Kết quả Viên Thiệu câu nói đầu tiên muốn Từ Châu. Khẩu vị của hắn lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ chết no à? Chúa công xin bất giận, việc cấp bách là muốn ứng đối ra sao Viên Thiệu. Tuân Úc chắp tay nói rằng. Không cần suy nghĩ nhiều, Từ Châu ta thể ở nhất định phải. Mặc kệ là thay ta cha báo thủ, vẫn là mở rộng thế lực. Ta đều muốn chiếm được Từ Châu. Tào Tháo hung tợn nói rằng. Viên Thiệu muốn cướp Từ Châu, lão tử kiên quyết không đồng ý. Nhưng là, Viên Thiệu thực lực mạnh mẽ, chúng ta xa xa không phải đối thủ a. Làm tức giận Viên Thiệu không phải là một chuyện tốt. Trình Dục bất đắc dĩ nói rằng. Tào Tháo nghe vậy có chút nhục trí. Đúng đấy, tính khí đại tiện quyết không được bất cứ vấn đề gì. Thực lực mới là then chốt. Nếu như Tào Tháo thực lực mạnh hơn Viên Thiệu, Viên Thiệu còn dám cướp Từ Châu sao? Viên Thiệu sứ giả còn dám như vậy ngạo mạn sao? Đáp án là không dám. Nhưng vấn đề là then chốt ở chỗ. Hiện tại Tào Tháo thực lực kém xa tít tắp Viên Thiệu. Điều này làm cho Tào Tháo phiền muộn, nhức rái. Hạ Hầu Đôn, Tuân Úc mấy người cũng đều trầm mặc. Trong lúc nhất thời, to lớn lều trại càng không một người nói chuyện. Khắc khắc. Quách Gia Tằng hắng một cái, có chút suy yếu nói rằng: "Chúa công, thuộc hạ cho rằng lần này tuyệt đối không thể nhượng bộ, nhất định phải cùng Viên Thiệu cướp giật Từ Châu." Phú Hiếu, ý của ngươi là? Tào Tháo nhìn phía Quách Gia, trong con ngươi mang theo vẻ chờ mong. Người khác vểnh hai lên, muốn nghe một chút Quách Gia cao kiến. Khắc khắc. Quách Gia lại là ho khan hai tiếng, lần này dĩ nhiên ho ra máu nữa. Phú Hiếu, bệnh tình của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không trước tiên đi xuống nghỉ ngơi chứ? Ta đến ứng đối Viên Thiệu sự tình. Tào Tháo trong con ngươi hiện lên một vẻ sầu lo. Quách Gia tùy tùng Tào Tháo nhiều năm, cho Tào Tháo dâng lên vô số mưu kế, trợ giúp hắn đánh thắng trận, khuếch thế lực lớn. Có thể nói, Tào Tháo rất coi trọng Quách Gia. Hai người vừa là quân thần, cũng là tri kỷ. Quách Gia sinh bệnh, Tào Tháo đau lòng. Đáng tiếc Tào Tháo cho Quách Gia tìm vô số y sư, thậm chí thần y Hoa Đà cũng từng mời đến, nhưng không người có thể trị hết Quách Gia bệnh. Khắc khắc, không cần, ta còn có thể chống đỡ. Tiếp tục thảo luận Viên Thiệu cùng Từ Châu sự tình đi. Quách Gia nghe được Tào Tháo lời quan tâm trong lòng ấm áp, nhưng còn không chịu đi xuống nghỉ ngơi. Chương 354, Viên Thiệu áp bức. Được rồi, ngươi nói, chúng ta nghe. Tào Tháo nghe vậy bất đắc dĩ nói rằng, Quách Gia không muốn xuống, hắn cũng không có cách nào a. Khắc khắc. Quách Gia lại là tằng hắng một cái, suy yếu nói rằng, từ chiến lược cấp độ tới nói, chúa công muốn chế bá thiên hạ, Viên Thiệu càng muốn chế bá thiên hạ. Hai người các ngươi nhất định sẽ phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn xung đột, bởi vì chế bá người trong thiên hạ chỉ có thể có một cái. Lời này vừa nói ra, Tào Tháo, Tuân Úc, Hạ Hầu Đôn rất tán thành gật gật đầu. Quách Gia tiếp tục nói, nếu chúa công cùng Viên Thiệu nhất định sẽ phát sinh không thể điều hòa xung đột mâu thuẫn, cái kia chúa công liền muốn sớm một chút bố cục, vì là ngày sau cùng Viên Thiệu khai chiến chuẩn bị sẵn sàng. Mà đệ một cái chuẩn bị chính là Từ Châu, kiên quyết không thể tặng cho Viên Thiệu. Nếu để cho, chúa công ngày sau e sợ cũng không còn cùng Viên Thiệu tranh bá tư cách. Nếu như không cho, chúa công tiếp tục bắt Lương Châu, ti đãi các nơi, thì có đánh với Viên Thiệu một trận lực lượng. Tào Tháo nghe vậy, nhất thời rõ ràng tranh cướp Từ Châu tầm quan trọng. Đây là một cái quyết định chính mình vận mệnh lựa chọn. Lựa chọn đối kháng Viên Thiệu, vẫn để cho ra Từ Châu. Tào Tháo nội tâm đương nhiên là muốn đối kháng Viên Thiệu, cướp giật Từ Châu. Nhưng Viên Thiệu thực lực khủng bố, đắc tội rồi Viên Thiệu e sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, Tào Tháo do dự không quyết định lên. Chúa công đang sợ sệt Viên Thiệu sao? Quách Gia cười nói. Tào Tháo trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng vẫn là thẳng thắn nói rằng, quả thật có chút. Dù sao Viên Thiệu thực lực quá mức khủng bố, đệ nhất thiên hạ chư hầu không phải chỉ là nói xuông, mà là thật sự có thực lực. Các ngươi xem Công Tôn Toản, người ta cũng là thiên hạ cao cấp nhất đại chư hầu. Sở Hữu U, Thanh Hai Châu, dưới trướng mấy chục vạn đại quân, luận thực lực còn mạnh hơn ta. Kết quả đây, bị Viên Thiệu đũa đến sống dở chết dở. Nếu không là Tôn Sách năm ngoái đột nhiên bán đường đao, Viên Thiệu đã sớm đem Công Tôn Toàn diệt. Liền Công Tôn Toàn cường đại như vậy đều bị Viên Thiệu nghiền ép, các ngươi nói ta đối đầu Viên Thiệu, kết cục cùng Công Tôn Toàn có khác nhau sao? Vì lẽ đó a, không phải ta sợ Viên Thiệu, mà là ta cùng Viên Thiệu thực lực chênh lệch có chút lớn a. Nói, Tào Tháo phát sinh một tiếng thở dài. Tôi lúc, Hạ Hầu Đôn mọi người nghe vậy im lặng, đều ở trong lòng thở dài. Đây chính là ta tại sao muốn khuyên bảo ngài ác Viên Thiệu, cũng phải bắt từ Châu nguyên nhân căn bản. Quách Gia nhìn chằm chằm Tào Tháo chăm chú nói rằng, hiện tại Viên Thiệu đã như thế mạnh, nếu như lại để hắn được từ Châu, vậy ngài còn có đường sống sao? Tào Tháo sững sờ, sau đó sắc mặt nghiêm nghị lên. Đúng đấy, nếu để cho Viên Thiệu bắt từ Châu, mình còn có đường sống sao? Nghĩ như vậy, Tào Tháo nội tâm đã nghiêng về đối kháng Viên Thiệu, cướp giật từ Châu. Nhưng Viên Thiệu thực lực mạnh mẽ, Tào Tháo cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Trung Quy vẫn là không dám dưới định quyết định. Quách Gia nhìn ra Tào Tháo do dự, không khỏi nhẹ cười nói, chúa công quên Viên Thiệu giờ khắc này tình cảnh sao? Viên Thiệu tình cảnh? Tào Tháo sững sờ. Viên Thiệu hiện tại nhưng là cùng Công Tôn Toàn đánh cho một mất một còn đây. Tuy rằng Công Tôn Toàn không phải là đối thủ của Viên Thiệu, nhưng cũng không phải ăn chay. Viên Thiệu muốn bắt Công Tôn Toàn, chí ít cần thời gian 2 năm. Thời gian dài như vậy, Viên Thiệu không ra tay đến. Đây chính là chúa công phát triển lớn mạnh thế lực cơ hội a. Quách Gia ý tứ sâu xa nói rằng, lời này vừa nói ra, như một đạo phích lịch xẹt qua Tào Tháo đại não, để Tào Tháo lập tức tỉnh lại. Đúng vậy, trong thời gian 2 năm, Viên Thiệu căn bản không ra tay. Ta coi như cái lời hắn mệnh lệnh, hắn còn có thể đến đánh ta hay sao? Cho tới 2 năm sau. Hừ, chỉ cần ta ở 2 năm trong lúc phát triển mạnh thế lực, làm được có thể cùng Viên Thiệu đối kháng. Viên Thiệu coi như muốn trả thù ta, ta cũng căn bản không cần túng a. Tào Tháo càng nghĩ càng kích động, cảm giác con đường phía trước lập tức trở nên vô cùng trong sáng. Tào Tháo từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới Quách Gia trước mặt nắm hắn tay. Xuất phát từ nội tâm nói rằng, Phụng Hiếu, ngươi là của ta sao Mai Đèn a? Cho ta dọi sáng con đường phía trước. Ta thật không biết phải như thế nào cảm tạ ngươi. Chúa công quá khen. Con nào đó là hơi hơi nói một điểm chiến lược mà thôi, không coi là cái gì. Quách Gia cười khiêm tốn nói rằng, Phụng Hiếu. Tào Tháo nghe vậy đối với Quách Gia càng là thưởng thức. Như vậy có năng lực, lại xưa nay không muốn công lao dưới trướng. Cái nào chúa công không thích đây? Ai, chỉ tiếc Phụng Hiếu bệnh không người có thể trị. Bằng không ta chính là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng phải chữa khỏi Phụng Hiếu. Như vậy mới có thể báo đáp Phụng Hiếu đối với ta phụ trợ ân huệ. Tào Tháo trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này, Tô Đốc, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân mấy người cũng đều xuống tới. Đều là vô cùng kính nể nhìn phía Quách Gia, khen tặng hắn chiến lược ánh mắt. Quách Gia cười nhạt một tiếng, cũng không phải rất lưu ý. Một phen lẫn nhau khen tặng sau, Tào Tháo trở lại chính mình vị trí, người khác cũng giống như vậy. Chư vị, Viên Thiệu khinh người quá đáng. Chúng ta bỏ ra đại lực khí tấn công Từ Châu, không chỉ có bức tử Đào Khiêm, còn tiêu diệt lượng lớn Từ Châu sĩ tốt. Hiện tại Viên Thiệu một cái miệng liền muốn chúng ta lui binh, chiếm lấy Từ Châu. Cái điều kiện này ta kiên quyết không đồng ý. Vì vậy, ta dự định cùng Viên Thiệu không để mặt mũi. Bọn ngươi có sợ hay không? Tào Tháo nhìn quanh mọi người một vòng thâm trầm hỏi, trong con ngươi tinh quang lấp lóe. Không sợ. Mọi người trăm miệng một lời hô. Rất tốt, đây mới là ta Tào Tháo dưới trướng, có can đảm. Vậy chúng ta hãy cùng Viên Thiệu gian tặc không nể mặt mũi. Làm liền xong xuôi. Tào Tháo cười ha ha, rất là thỏa mãn Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn mọi người trả lời. Chúa công kiếm vị trí chỉ, chính là chúng ta tâm hướng tới. Chúng ta thể sống chết đi theo chúa công, mãi đến tận vĩnh viễn. Ở đây mọi người cùng tề giống to, hướng về Tào Tháo cho thấy chính mình trung thành. Rất tốt, rất tốt. Tào Tháo thỏa mãn cực kỳ. Chúa công, chúng ta nên cùng Viên Thiệu không nể mặt mũi, cái lời hắn mệnh lệnh. Nhưng không thích hợp cùng Viên Thiệu triệt để không nể mặt mũi. Bằng không Viên Thiệu tức đến nổ phổi bên dưới, mạnh mẽ phát binh tấn công Duyện Châu. Chúng ta cũng sẽ có phiền phức. Lúc này, Tuất Úc đứng dậy, hướng Tào Tháo chắp tay đề nghị. Ta cảm thấy đến chúa công có thể dùng vì là cha báo thù rửa hận vì là do. Từ chối Viên Thiệu lui binh mệnh lệnh. Lời nói như vậy, cũng coi như là cho Viên Thiệu một nấc thang dưới. Phong ngừa hắn thẹn quá thành giận bên dưới phát binh tấn công Từ Châu. Thiện. Tào Tháo gật gật đầu, đồng ý đề nghị của Tuất Úc. Việc này giao cho ngươi đi làm. Nặng. Tuất Úc cung kính đáp. Không có chuyện gì lời nói liền lui ra đi. Tào Tháo vung tay lên, đang muốn nói như thế. Một tên thân vệ đột nhiên tiến vào lều trại, quỳ xuống đất bẩm báo nói. Chúa công, bên ngoài có một người, tự xưng phải Tôn Sách sứ giả, nói có chuyện quan trọng thương lượng, thỉnh cầu bài kiến. Tôn Sách sứ giả? Tào Tháo nghe vậy kinh ngạc. Tôn Sách tìm hắn có chuyện gì? Mời hắn vào. Tào Tháo suy nghĩ hồi lâu vẫn là đoán không được Tôn Sách phái sứ giả bái phỏng mục đích của hắn. Tào Tháo thẳng thắn không muốn. Ngược lại Tôn Sách sứ giả đi vào, mục đích không phải sáng tỏ sao? Không lâu lắm, Tôn Sách sứ giả liền bị Tào Tháo thân vệ mang theo vào. Đó là một tên thanh niên. Nếu như Lý Giác, Quách Tỷ ở đây, nhất định có thể nhận ra thanh niên chính là hai lần bái phỏng qua bọn họ Tôn Bí. Tôn Sách vốn là muốn phái Tuân Du bái phỏng Tào Tháo. Sau đó vừa nghĩ, Tuân Du cần chủ trì Giang Đông chính vụ, không đi được. Hơn nữa lần này bái phỏng Tào Tháo cũng không phải đặc biệt lớn sự tình. Liên liên đem chính mình Đường Ca Sai phái ra đến. Chương 355, liên thủ khanh lưu. Tôn Bí tiến vào liều trại, lập tức hướng về Tào Tháo cung kính hành lễ nói. Tại hạ Tôn Bí, nhìn thấy Tào công. Tôn Sách phái ngươi đến, vì chuyện gì a? Tào Tháo nhạt thanh hỏi. Nhà ta chúa công nghe nói Lưu bị nương nhờ vào Viên Thiệu. Viên Thiệu đồng ý, đồng thời bức bách Tào công từ Châu rút quân. Liền đem ta phái lại đây. Tôn Bí cười nói. Làm sao, Tôn Sách muốn nhúng tay việc này? Tào Tháo nheo mắt lại. Tự nhiên quan tâm. Tôn Bí đúng mực đáp. Nhà ta chúa công cùng Tào công kết thành liên minh. Định ra ước định, cộng đồng tấn công Lưu bị. Bắt Từ Châu sau đó một người một nửa. Nếu như Tào công trên đường lui binh lời nói, nhưng là sẽ cho nhà ta chúa công tạo thành rất nhiều cái nhiễu. ngươi nói cũng có chút đạo lý. Như vậy Tôn Sách là hy vọng ta lui binh đây, vẫn là không hy vọng ta lui binh đây? Tào Tháo rất hứng thú hỏi.
Không hy vọng ngài lui binh.
Tôn Bí Như nói thật nói.
Vậy ta nếu như lui binh đây?
Tào Tháo hỏi.
Ngài muốn lui binh, chúng ta tự nhiên quản không được. Nhưng nhà ta chúa công để ta mang một câu cho ngài.
Nói cái gì?
Từ bỏ Từ Châu một con đường chết.
Đối kháng Biên Thiệu mới có việc đường.
Tôn Bí nói rằng.
Cái này Tôn Sách, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản.
Chiến lược ánh mắt dĩ nhiên cao như thế.
Quách Gia, Tuân Úc, Trình Dục mọi người mặt lộ vẻ vẻ khác lạ. Vốn là bọn họ liền đối với Tôn Sách cảm thấy kiêng kỵ, rất là coi trọng. Hiện tại bọn họ đối với chưa từng gặp mặt Tôn Sách càng trọng thị mấy phần.
Thú vị, Tôn Sách thật sự đem sự tình nhìn ra rất thấu a.
Tào Tháo cười cợt, ánh mắt của hắn rơi vào Tôn Bí trên người, nhặt cười nói.
Nói cho nhà ngươi chúa công, ta sẽ không rút quân.
Thấn công Lưu Bị sự tình đúng hẹn hành động, để hắn yên tâm.
Tào công sáng suốt, tại hạ khâm phục.
Tôn Bí trên mặt lộ ra một nụ cười, khen tặng Tào Tháo một câu.
Tiểu nhân muốn đem tin tức tốt sớm một chút nói cho chúa công.
Cáo tử.
Tôn Bí hướng Tào Tháo hành lễ xin cáo lui.
Tào Tháo tự nhiên không có để lại Tôn Bí lý do, lập tức gật gật đầu.
Tôn Bí rời đi lều trại, ngày đêm không ngừng chạy về Quảng Lăng.
Tào Tháo quả nhiên không để ta thất vọng.
Tôn Sách được Tôn Bí báo lại, lúc này nở nụ cười.
Tào Tháo nhưng là kiêu hùng, ánh mắt lâu dài mà độc ác.
Hơn nữa dưới trướng có Quách Gia, Tuân Úc chờ đỉnh cấp nhu sĩ,
tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng Từ Châu chiến lược ý nghĩa,
cũng là kiên quyết sẽ không đem Từ Châu tặng cho Viên Thiệu.
Tôn Sách đối với kết quả này sớm đã có 8-9 phần nắm.
Phái Tôn Bí đi sứ Tào Tháo có điều chính là thêm một phần bảo đảm mà thôi.
Hiện tại Tôn Sách được Tào Tháo sáng tỏ hồi phục,
cũng là có thể yên tâm chuẩn bị đón lấy cùng Lữ Bố đại chiến.
Tôn Sách rất vui vẻ, người khác tâm tình liền không giống nhau a.
Ký Châu, Nghiệp Thành.
Tào A Man cái này thất phu, dám cãi mệnh lệnh của ta,
chân thực là muốn chết.
Viên Thiệu chửi ầm lên.
Xem ra Tào Tháo cũng không phải thật sự muốn làm chúa công tiểu đệ, mà là có kế vật a.
Nói không chắc Tào Tháo còn muốn chế bá thiên hạ đây.
Quách Đổ cười nham hiểm nói,
chỉ bằng Tào A Man cũng xứng.
Viên Thiệu nghe vậy giận quá, trực tiếp rít gào lên tiếng.
Người đến, cho ta triệu tập 10 vạn binh mã, ta muốn đích thân tới Từ Châu.
Viên Thiệu đây là cấp trên,
muốn tấn công Tào Tháo, cho hắn một cái mạnh mẽ giáo huấn,
thậm chí thẳng thắn chém giết Tào Tháo.
Dù sao Tào Tháo hiện tại liền dám không nghe Viên Thiệu mệnh lệnh,
tương lai có phải là dám cùng Viên Thiệu khai chiến?
Này không phải Viên Thiệu kết quả mong muốn, hắn muốn đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước.
Chúa công cân nhắc a.
Tự thụ, Điền Phong mọi người mau mau khuyên bảo Viên Thiệu.
Việc cấp bách là triệt để tiêu diệt Công Tôn Toàn,
bắt Ú Châu, Thanh Châu hai địa,
như vậy mới có thể triệt để đặt móng ngài phương Bắc bá chủ địa vị.
Đúng đấy, tấn công Công Tôn Toàn so với tấn công Tào Tháo trọng yếu hơn nhiều.
Thời khắc mấu chốt này, ngàn vạn không thể chia binh tấn công Tào Tháo a.
Công Tôn Toàn tuy rằng bị áp chế, nhưng thế lực vẫn cứ không thể khinh thường.
Huống hồ Tào Tháo cũng không phải kẻ tầm thường.
Thanh Châu binh đại danh đỉnh đỉnh,
Hổ Báo Kỵ càng là uy chấn thiên hạ, vì vậy cũng là so với Bạch Mã Nghĩa tổng kém một chút.
Nếu như chúa công phân biệt tấn công Tào Tháo cùng Công Tôn Toàn,
tự nhiên là thỏa thỏa nghiền ép.
Nhưng nếu như đồng thời tấn công hai người,
e sợ mạnh mẽ chưa lại a.
Mọi người nhất trí khuyên bảo, để Viên Thiệu bình tĩnh một chút, lửa giận tiêu tan hơn nữa.
Cẩn thận ngẫm lại, nếu như xuất binh tấn công Tào Tháo lời nói,
xác thực không tốt.
Vừa cho Công Tôn Toàn kéo dài hơi tàn cơ hội,
cũng có thể gặp làm cho Tào Tháo liên thủ với Công Tôn Toàn.
Thật muốn nói như vậy, Viên Thiệu liền phiền phức lớn rồi.
Nghĩ đến bên trong, Viên Thiệu triệt để tỉnh táo lại.
Hừ, nệ tình ta cùng Tào Tháo là bạn thân phần trên, ta liền cho hắn một cơ hội,
lần này buông tha hắn.
Viên Thiệu lạnh giọng một tiếng nói rằng, tạm thời buông tha Tào Tháo.
Có điều, Viên Thiệu trong lòng cũng không có buông tha Tào Tháo.
Chờ ta giết chết Công Tôn Toàn, cái kế tiếp liền bắt người khai đao.
Viên Thiệu hung tợn thầm nghĩ.
Chúa công anh minh.
Tự thụ mọi người nhìn thấy Viên Thiệu không có hành động theo cảm tình,
mỗi một người đều thở phào nhẹ nhõm, trăm trận tán thưởng lên Viên Thiệu.
6.
Từ Châu, Hạ Bi.
Lưu Bị sắc mặt hơi khó coi.
Viên Thiệu đồng ý Lưu Bị nương nhờ vào, cũng ra lệnh cho Tào Tháo từ Từ Châu lui binh.
Đây là tin tức tốt,
nhưng Tào Tháo cứng rắn từ chối Viên Thiệu yêu cầu,
cũng kiên quyết không lui binh.
Vậy thì để Lưu Bị cảm thấy đau đầu.
Viên Thiệu nói thế nào?
Có hay không xuất binh tấn công Tào Tháo dự định?
Lưu Bị dò hỏi Trần Đăng.
Không có.
Viên Thiệu bản thân đúng là nghĩ ra binh tấn công Tào Tháo,
nhưng hắn bị Công Tôn Toàn ngăn cản, căn bản không ra tay tấn công Tào Tháo.
Trần Đăng lắc lắc đầu.
Xem ra, nhất định phải trải qua một phen khổ chiến mới có khả năng bảo vệ Từ Châu.
Lưu Bị nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Trình đốn đại quân đi, ngày mai sẽ lao tới Bành Thành.
Ngươi Long, ngươi cũng theo ta cùng đi,
trợ giúp bảy mưu tinh kế.
Nặng.
Trần Đăng chắp tay đáp.
Buổi tối hôm đó, Lưu Bị triệu kiến Trần Khuê.
Lưu Bị cùng Trần Khuê trò chuyện đến nửa đêm,
đem toàn bộ Hạ Bi đều giao cho Trần Khuê tạm thời quản lý.
Xin mời chúa công yên tâm, thuộc hạ nhất định đem Hạ Bi quản lý đến ngay ngắn rõ ràng.
Ngài chiến thắng trở về thời điểm,
nhìn thấy Hạ Bi tuyệt đối cùng hiện tại như thế.
Trần Khuê lời thề son sắt nói rằng,
Trần huynh năng lực ta đương nhiên tin tưởng.
Lưu Bị cười nói,
cảm tạ chúa công tín nhiệm.
Trần Khuê không người bái tạ.
Lưu Bị cười cợt không nói gì.
Ngày thứ hai,
Lưu Bị xuất lĩnh 10 vạn đại quân chạy tới Bành Thành, muốn cùng Tào Tháo đấu võ thắng bại.
Hạ Bi chỉ còn dư lại 10.000 đại quân,
còn đều là người già yếu bệnh tật,
căn bản không có sức chiến đấu gì.
Mặc kệ là Tào Tháo đánh bại Lưu Bị, vẫn là Tôn Sách đánh bại Lưu Bố,
đều có thể dễ dàng bắt Hạ Bi.
Lưu Bị cũng là không có cách nào.
Dù sao Tào Tháo đều dẫn theo 10 vạn đại quân,
Từ Châu quân vốn là không bằng Tào Tháo quân tinh nhuệ.
Nếu như về số lượng kém quá nhiều,
cái tiêu bản không cần đánh,
trực tiếp đầu hàng liền xong việc.
Vì lẽ đó, Lưu Bị đem Từ Châu cuối cùng của cải đều lấy ra,
cuối cùng cũng coi như tập hợp 10 vạn đại quân. Về số lượng cùng Tào Tháo tương đương. Nếu như trận chiến này thất bại, Lưu Bị liền phá sản, sẽ trở thành người cô đơn. Muốn chê ba thiên hạ, hết thảy đều phải làm lại. 6. Thời gian trôi qua, loáng một cái thật mấy ngày trôi qua. Lữ Bố mang theo Trần Cung, Trương Liêu, Tào Tính mọi người, xuất lĩnh 5 vạn đại quân cùng ham trận doanh trải qua một quãng thời gian chạy đi, cuối cùng từ tiểu phái đến Quảng Lăng. Chương 356, đại chiến Lữ Bố. Sách, nói đến, đây là ta ở Quảng Lăng đánh cho lần thứ 3 đại chiến. Quảng Lăng trên tường thành, Tôn Sách ôm hai tay, ở trên cao nhìn xuống lít nha lít nhít Lữ Bố quân. Có chút cảm khái nói rằng, Viên Thuật tấn công Quảng Lăng, Viên Thuật đại bại. Lưu Bị tấn công Quảng Lăng, Lưu Bị đại bại. Lần này Lữ Bố lại tới tấn công Quảng Lăng. Ta xem vẫn là gặp thua ở chúa công dưới tay. Thái sử Từ vỗ một cái định nọt. Ha ha. Triệu Vân cùng Thường Ngộ Xuân đều là nợ nụ cười. Giả Hủ cũng là khẽ mỉm cười. Vô cùng tán đồng Thái sử Từ nói chuyện. Không thể nói như vậy. Còn chưa bắt đầu đánh đây, các ngươi làm sao có thể kết luận Lữ Bố nhất định sẽ bại đây? Tôn Sách mở miệng nói rằng. Có điều từ Tôn Sách khỏe miệng hơi dương lên khỏe miệng đến xem. Hắn cũng cảm thấy Lữ Bố chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Triệu Vân mọi người cười không nói. Xem Lữ Bố dáng vẻ, ngày hôm nay là sẽ không công thành. Thử Long, Từ Nghĩa, Thường Ngộ Xuân, ba người các ngươi thủ thành. Tôn Sách nhìn một hồi Lữ Bố quân, phát hiện bọn họ chỉ là tại chỗ đóng quân không có công thành ý tứ, không khỏi cảm thấy vô vị. Tôn Sách thuận miệng nói một câu, liền xoay người rời đi tường thành, hướng về Quảng Lăng quận to lớn nhất phủ đệ chạy đi. Tôn Sách buồn ngủ, muốn đi ngủ. Các ngươi ba người hảo hảo thủ thành, có tình huống thế nào nhớ tới thông báo chúa công cùng ta. Giả Hủ hướng Triệu Vân ba người nở nụ cười, cũng rời đi tường thành. Triệu Vân ba người khỏe miệng co giật, nhìn trước sau rời đi Tôn Sách cùng Giả Hủ, thầm nghĩ đây là khắp thiên hạ lười nhất chúa công cùng quân sư chứ. Lữ Bố đại quân liền ở dưới thành, dĩ nhiên không có chút nào hoảng, còn muốn đi ngủ đây. Nhưng Triệu Vân ba người cũng không nói gì, liếc mắt nhìn nhau liền nhẫn nhục chịu khó công tác lên. 6. Ngoài thành, Lữ Bố đang cùng Trần Cung thương nghị sự tình. Công đại, ngươi có thể có biện pháp gì bắt Quảng Lăng? Lữ Bố dò hỏi Trần Cung, thái độ cung kính, xem học sinh như thế. Trần Cung trầm ngâm chốc lát, nói: trước tiên tới một lần dạ tập đi. Nếu như có thể thành công, trực tiếp liền có thể đại phá Tôn Sách, bắt Quảng Lăng. Coi như không được, khoảng chừng trái phải có điều tổn thất một ít binh lực, nhưng có thể thăm dò ra Tôn Sách thực lực. Cái kế hoạch này được, ta nghe lời ngươi. Lữ Bố ánh mắt sáng lên, đầy mắt tán thành nói rằng. Trần Cung sờ sờ cằm khẽ mỉm cười, không nói gì. 6. Thời gian trôi qua, rất nhanh sẽ đến buổi tối. Một nhánh ngàn đại quân người rời đi Lữ Bố quân doanh. Lặng yên không một tiếng động sờ về phía Quảng Lăng. 300 bộ, 100 bước, 50 bộ. Đến khoảng cách này, Tôn Sách quân vẫn cứ không có động tĩnh gì. Ta còn tưởng rằng Tôn Sách lợi hại bao nhiêu đây. Nguyên lai liền này a. Nay chi ngàn đại quân người thủ lĩnh Hầu Thành trong lòng âm thầm cười nhạo. Đối với Tôn Sách rất xem thường. Nếu như là bọn họ, kẻ địch tới gần thành trì 100 bước liền có thể phát hiện. Mà Tôn Sách quân đây, kẻ địch tìm thấy thành trì 50 bước, vẫn cứ không có bất kỳ phản ứng nào. Hầu Thành cảm thấy đến Tôn Sách như thế như bức, đều là người khác thổi ra. Gặp gỡ bọn họ như vậy tinh nhuệ, kém xa được rồi. Hầu Thành xuất lĩnh ngàn người quân đội tiếp tục tới gần Quảng Lăng. Đến dưới thành tường thời điểm, Tôn Sách quân vẫn cứ không có phản ứng gì. Hầu Thành trong lòng vui vẻ, mau mau dặn dò thủ hạ, thả thang mây, chuẩn bị cướp giật thành trì. Hầu Thành thanh âm nói chuyện rất nhỏ, sợ làm cho Tôn Sách quân chú ý. Nặng. Lữ Bố quân tiếng đáp lại âm cũng rất tiểu. Bọn họ âm thanh tận lực thả tiểu, động tác tận lực trì hoãn. Thả thang mây, sau đó leo tường thành. Để Hầu Thành cảm thấy bất ngờ chính là, Tôn Sách quân vẫn cứ không có phản ứng gì. Điều này làm cho Hầu Thành có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đổ cho Tôn Sách năng lực hạ thấp. Xem ra Tôn Sách thực sự là một cái người ngu ngốc. Buổi tối phòng ngự dĩ nhiên như vậy bằng được. Sau đó cho là chúng ta không dám dạ tập. Hầu Thành âm thầm nói thầm, cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục chỉ huy thủ hạ leo tường thành. Người nào? Địch tấn công, nhanh đi thông báo Triệu Vân tướng quân. Theo Lữ Bố quân theo thang mây leo lên tường thành. Tôn Sách quân rốt cục phát hiện quân địch dạ tập. Bọn họ ăn đã, cuống quýt cùng Lữ Bố quân bắt đầu chém giết. Đã muộn. Hầu Thành cười gằn. Mấy trăm Lữ Bố quân đô leo lên tường thành, và mượn bọn họ tinh nhuệ, rất nhanh sẽ có thể giết sạch Tôn Sách quân, bắt tường thành. Sau đó, cái đám này Lữ Bố quân tướng gặp mở cửa thành ra. Sau đó, gửi thư báo thông báo Lữ Bố. Cuối cùng, Lữ Bố sẽ xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh cùng 3 vạn tinh nhuệ bộ binh, theo cổng thành vọt vào Quảng Lăng thành, loạn sát một trận Tôn Sách quân. Cong, chen, a. Trên tường thành xảy ra ác chiến, có phải là liền tiếng kêu thảm thiết âm vang lên. Tôn Sách quân cùng Lữ Bố quân làm lên, liều mạng tranh đấu. Cuối cùng Lữ Bố quân càng hơn một bậc, bắt tường thành. Tướng quân, thành trì đã bắt, mời tới đến. Một tên Lữ Bố quân hướng Hầu Thành hô. Hầu Thành trên mặt hiện lên một tia hưng phấn vẻ mặt, không nói hai lời theo thang mây leo tường thành. Làm Hầu Thành leo lên tường thành, nhìn thấy mặt trên cảnh tượng sau, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh. Chỉ thấy trên tường thành máu chảy thành sông, lít nha lít nhít nằm từng bộ thi thể, khiến Hầu Thành lòng bàn chân phát lạnh chính là, những thi thể này dĩ nhiên không có một cái là Tôn Sách quân, đều là Lữ Bố quân, bị lừa rồi. Hầu Thành trong lòng lập tức hiện lên cái ý niệm này. Văn Hòa, vẫn là người thông minh, suy đoán Lữ Bố gặp phát động giả tập, bọn họ quả nhiên đến rồi. Tôn Sách nhạt cười nói, chúa công quá khen, đây không tính là cái gì, phàm là làm mưu sĩ đều có thể đoán được, dù sao giả tập là một loại bình thường chiến thuật. Giả Hủ trả lời nói, đoán được quân địch gặp giả tập không khó, nhưng có thể tương kế tiểu kế có thể không phải người bình thường có thể làm được. Tôn Sách cười ha ha nói rằng, người bình thường đoán được kẻ địch gặp giả tập, gặp toàn bộ tinh thần đề phòng, phát hiện kẻ địch một khắc đó lập tức phát động công kích. Nhưng Giả Hủ không có, Giả Hủ giả trang không có phát hiện quân địch, chỉ là yên lặng ở trên tường thành mai phục trọng binh. Kẻ địch theo thang mây leo lên thành tường, chờ đợi bọn họ chính là trọng binh mai phục. Vô số đại đao đồng thời tấn công, có thể chém giết mỗi một cái leo lên tường thành người. Một mực Giả Hủ còn để Tôn Sách quân diễn kịch, trang làm ra một bộ không ứng phó kịp, bị quân địch đại bại giáng dấp, hấp dẫn càng nhiều quân địch tới, sau đó chém giết bọn họ. Quả thực tuyệt. Hầu Thánh nghe đến đó, triệt để tin tưởng hắn trung kế. Hầu Thánh sắc mặt tái xanh, hắn đột nhiên há mồm ra liền muốn hô to lên tiếng, muốn nói cho Lữ Bố bọn họ dạ tập kế hoạch thất bại. Nhưng đứng ở Tôn Sách bên cạnh Triệu Vân ra tay rồi, đáp cung bắn tên. Xèo. Một nhánh sắc bén vô cùng mũi tên lướt qua trời cao, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế xuyên thủng Hầu Thánh miệng. Hầu Thánh còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền bị bắn giết. Phu phu một tiếng ngã trên mặt đất. Mở cửa thành ra, tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Tôn Sách nói rằng, "Nặng." Triệu Vân lĩnh mệnh lui ra. Quả kẹt. Một đạo nổ vang cắt ra hắc ám bầu trời đêm. Quảng Lăng thành cửa bị mở ra. Sau đó, Triệu Vân từ trên người Hầu Thành bắt được một cái đặc chế hỏa tiễn. Đây là Hầu Thành cùng Lữ Bố liên hệ tín hiệu nguyên. Xèo. Triệu Vân thiêu đốt hỏa tiễn, đem nó bắn lên trời không. Quảng Lăng ngoài thành, Lữ Bố đã sớm chờ đợi đã lâu. Giờ khắc này nhìn thấy hỏa tiễn lên không, Lữ Bố nhất thời trở nên hưng phấn, hắn hét lớn. Hầu Thành tướng quân đã thành công bắt tường thành, mở cửa thành ra. Các anh em, theo ta xông lên giết. Chém giết Tôn Sách, triệt để bắt Quảng Lăng. Chương 357, kỵ binh xung phong. Dứt tiếng, Lữ Bố cưỡi ngựa xích thố xông lên trước, giống như một đạo tia chớp màu đỏ giống như xông ra ngoài. Giết. Lữ Bố quân dồn dập giống to, âm thanh chỉnh tề như một, tràn ngập túc sát ý vị, thể hiện ra một nhánh bách chiến cường quân phong thái. Lữ Bố quân dồn dập lên đường, theo bọn họ chúa công xung phong. Bên trong 2 vạn tốc độ của kỵ binh so với 3 vạn bộ binh tốc độ nhanh hơn một đoạn. 3 vạn bộ binh ở phía sau truy đuổi, 2 vạn kỵ binh theo Lữ Bố xung phong. Phía sau, Trần Cung nhìn phía Quảng Lăng thành, mơ hồ cảm giác không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ ra cụ thể là cái gì. Lúc này, Lữ Bố đã xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh đi đến Quảng Lăng bên dưới thành. Làm Lữ Bố nhìn thấy mở rộng cổng thành lúc, không khỏi cười to lên. Nội tâm đối với Hầu Thành hết sức hài lòng. A, chờ bắt lại Quảng Lăng, phải cố gắng ban thưởng Hầu Thành. Lữ Bố thầm nghĩ trong lòng. Có điều hiện tại mà, lúc này lấy bắt Quảng Lăng làm trọng. Nghĩ như vậy, Lữ Bố đá ngựa xích thố một cước, tăng nhanh tốc độ nhắm phía cổng thành. Trong thành trì, Tôn Sách chính cười xấu xa nhìn Lữ Bố xuất lĩnh đại quân hướng cổng thành vào tới. Tôn Sách phía sau, Thần Cơ hai doanh 1 vạn sĩ tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô số gia cắt liên nỏ nhắm ngay cửa thành, làm tốt bất cứ lúc nào phóng ra chuẩn bị. Tung tung tung. Lữ Bố xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh vào tới. Khi bọn họ đi vào cửa thành khẩu thời điểm, Tôn Sách mở miệng ra lệnh, "Cho ta mạnh mẽ bắn." Xèo xèo xèo. Thần Cơ hai doanh ngay vậy, lập tức phát động ra cắt liên nỏ. Vô số so với tìm thường tiến thị thô lớn mấy lần mũi tên bắn nhanh ra, hình thành một mảnh mưa tên, bao phủ cửa thành. Lữ Bố bước vào cửa thành khẩu, đang muốn đại sát tứ phương đây. Kết quả trước mặt phóng tới một làn sóng mưa tên, để hắn giật nảy cả mình, con người co rút nhanh. "Không được." Lữ Bố quát to một tiếng, bản năng chui vào ngựa xích thú bụng. Phốc phốc phốc. Vô số mũi tên phả vào mặt. Ngựa xích thú liền cơ hội tránh né đều không có, trực tiếp bị bắn thành một con nhím. Lữ Bố trốn ở ngựa xích thú bụng, đúng là tránh thoát một kiếp, không có bị vạn tiễn xuyên tâm. T. Ngựa xích thú kêu rên một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Xích thú. Lữ Bố gào thét, con mắt đều đỏ. Ngựa xích thú a. Theo Lữ Bố Nam Trinh Bắc chiến đã có bao nhiêu năm, lập xuống chiến công hiển hách. Mặc kệ là thổ Lữ Bố giết địch, vẫn là chạy trốn, ngựa xích thú công lao đều rất lớn. Ở trong mắt Lữ Bố, ngựa xích thú là đồng bọn của hắn, trọng yếu vô cùng. Nhưng là hiện tại, ngựa xích thú dễ dàng tổn hại ở đây, bị Tôn Sách bắn giết, mà là vẫn là vạn tiễn xuyên tâm, biến thành một con nhím. Tôn Sách, ta thể giết ngươi, ta thể giết ngươi. Lữ Bố trong lòng bay lên vô cùng vô tận sự thù hận, nhưng Lữ Bố không có xông lên tìm Tôn Sách báo thù, mà là ở Thần Cơ hai doanh làn sóng thứ nhất mưa tên kết thúc sau đó, lập tức vứt bỏ ngựa xích thú xoay người bỏ chạy, trong miệng hét lớn, chúng ta bị lừa rồi, có mai phục, tất cả mọi người lui lại, lui lại. Đáng tiếc, 2 vạn kỵ binh còn kém Lữ Bố mấy cái thân vị. Làn sóng thứ nhất mưa tên thời điểm bọn họ đã đi đến cửa thành. Cho dù nghe được Lữ Bố lời nói muốn lui lại, nhưng to lớn quán tính cũng để bọn họ không cách nào lui lại, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Vòng thứ 2, bán. Tôn Sách nét miệng lên một tia tà ác, hướng Thần Cơ hai doanh ra lệnh. Xèo xèo xèo. Hai tổ nghe vậy, không chút do dự phát động công kích. Gia Cắt Liên nỏ bắn nhanh ra vô số mũi tên, hình thành một làn sóng che ngập bầu trời mưa tên. Lần thứ 2 hướng cửa thành nào tới. Nơi này giải thích một hồi. Thần Cơ hai doanh cộng 1 vạn người, bị Tôn Sách chia làm 3 tổ, mỗi tổ 3000 người. Một tổ công kích xong lui ra, 2 tổ trên. 2 tổ công kích, 3 tổ trên. Nhưng 3 tổ công kích xong sau, một tổ Gia Cắt Liên nỏ cũng một lần nữa lắp được rồi mũi tên, lại có thể tiếp tục công kích. Có thể nói, ở phân tổ hình thức dưới, chỉ cần có mũi tên, Thần Cơ hai doanh công kích chính là quần quần không ngừng. Lữ Bố kỵ binh đều tụ ở nhỏ hẹp cửa thành, hơn nữa đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thần Cơ hai doanh 2 tổ một làn sóng mưa tên thuấn sát vô số kỵ binh. A, thả tay. Mã Nhi, nhanh lùi về sau, nhanh lùi về sau. Tiếng kêu thảm thiết, kinh hoàng thanh liền thành một vùng. Lữ Bố kỵ binh còn không đánh vào Quảng Lăng trong thành, liền ở cửa thành rối loạn bộ. Bọn họ mỗi một người đều đang liều mạng lùi về sau. Ở vẫn là câu nói kia, cửa thành nhỏ hẹp, 2 vạn kỵ binh muốn lui ra không phải đơn giản như vậy. Huống hồ, Lữ Bố 3 vạn đại quân cũng chạy tới, ở đi vào trong xung phong. Kết quả đem kỵ binh ngăn chặn, căn bản không thể lùi về sau. Ba tổ bắn, Tôn Sách đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Hai tổ bắn xong sau lập tức liền để ba tổ trên. Một tổ, cho ta mạnh mẽ bắn giết quân địch. Ba tổ bắn xong sau đó, Tôn Sách lại lần nữa mệnh lệnh lắp thật mũi tên một tổ trên. Một vạn thần cơ hai doanh, chia làm ba tổ. Thay phiên không ngừng sử dụng ra cắt liên nỏ, bắn nhanh ra một làn sóng lại một làn sóng mưa tên. Mà những này mưa tên rơi vào lữ bố quân trên, mặc kệ là kỵ binh, vẫn là bộ binh, tổn thất đều cực kỳ nặng nề. Đặc biệt kỵ binh, bị ngăn chặn ở cửa thành, muốn lui lại đều không thể lui lại. Người và ngựa bị bắn giết không biết bao nhiêu. Lữ Bố nhìn thấy chính mình đại quân tổn thất, quả thực đau lòng không thể thở nổi. Mỗi một sóng mưa tên liền muốn bắn giết hơn ngàn người a. Chính là Viên Thiệu cũng không chịu nổi cao như vậy ngạch tổn thất a. Huống hồ Lữ Bố binh mã vốn là không nhiều, mới 5 vạn. Đánh hết liền không còn. Vì tận lực giảm thiểu quân đội mình tổn thất, Lữ Bố không ngừng gào thét. Tất cả mọi người có thứ tự lui lại, không muốn lẫn nhau chen chúc. Lữ Bố đến cùng ở trong quân nắm giữ cực cao hy vọng, mà Lữ Bố quân sĩ tốt đều là bách chiến tinh binh. Bị ra cắt liên nỏ bắn mười mấy ba sau đó, rốt cục từ cửa thành lui ra. Lui lại, Lữ Bố hét lớn một tiếng, cưỡi chiến mã rời xa Quảng Lăng thành. Chiến mã là một cái kỵ binh bị bắn giết, Lữ Bố trực tiếp lấy tới dùng. Lữ Bố quân nghe được Lữ Bố dặn dò, nhất thời dồn dập đuổi tới, sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Chúa công, xin hãy cho mặt tướng ra khỏi thành truy sát Lữ Bố quân. Triệu Vân chờ lệnh, vẻ mặt khá là kích động. Lần này thực sự là trước nay chưa từng có đại thắng. Phe mình một người không chết, nhưng chí ít thu gặt một vạn Lữ Bố quân. Triệu Vân muốn thừa dịp Lữ Bố quân hoảng loạn chạy trốn truy sát, mở rộng chiến công. Thuộc hạ cũng thỉnh cầu xuất chiến. Thái sử Từ cùng Thường Ngộ Xuân đều đứng dậy, hướng Tôn Sách chắp tay chờ lệnh. Không đổi giặc cùng đường. Tôn Sách nhạt cười nói, lần này chúng ta đã thu được đủ lớn chiến công, liền không nên mạo hiểm đi truy sát Lữ Bố quân. Vạn nhất Lữ Bố chó cùng rất dậu, chúng ta tổn thất liền lớn. Chúa công nói có lý. Giả Hủ khen ngợi nói rằng, vốn là ta là muốn khuyên chúa công không đổi giặc cùng đường, không nghĩ đến chúa công chính mình đã nghĩ đến. Này, được rồi. Triệu Vân ba người nghe vậy vô cùng khó xử, cuối cùng vẫn là không nhắc lại truy sát Lữ Bố sự tình. Bọn họ đúng là muốn đi, nhưng Tôn Sách cùng Giả Hủ đều biểu thị đừng đi. Triệu Vân ba người đương nhiên là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Dù sao chính như Tôn Sách nói, tối hôm nay chiến công đã đầy đủ huy hoàng, không cần thiết đi mạo hiểm truy sát Lữ Bố. Tối hôm nay Lữ Bố quân nên không dám tới đánh lén. Bọn ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Tôn Sách nhạt cười nói, Thử Long, ngươi khiến một vạn tướng sĩ cảnh giới. Tuy rằng Tôn Sách cảm thấy đến Lữ Bố không dám tiếp tục dạ tập, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, sắp xếp một người cảnh giới vẫn có cần phải. Chương 358, bà tính gian ô. Mặt tướng tuân mệnh. Triệu Vân miệng đầy đồng ý. Ngay sau đó, mọi người ở Tôn Sách dẫn dắt đi chiến thắng trở về thành. Ngoài thành, Lữ Bố chạy trối chết, cùng Trần Cung chạm mặt. Chúa công, tình huống thế nào? Cái gì đột nhiên chạy tán loạn? Trần Cung trầm giọng hỏi. Chúng ta chúng mai phục. Lữ Bố một mặt phẫn nộ nói rằng, Tôn Sách tiểu tặc gian trá, giết hầu thành, còn đem thành cửa mở ra, để chúng ta lầm tưởng hầu thành thành công. Kết quả khi chúng ta vọt vào cửa thành thời điểm, vô số mũi tên hướng chúng ta phong tới, ta ngựa xích thố, còn có vô số huynh đệ đều bị bắn giết. Bước đầu phòng trường đạt đến một vạn người. Trần Cung nghe vậy, nhất thời rõ ràng Tôn Sách đoán được bọn họ gặp giả tập. Sau đó tới một cái tương kế tiểu kế. Tôn Sách khó đối phó a. Trần Cung sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Có điều là vui vẻ hoan đánh lén tiểu nhân hèn hạ. Nếu là dám cùng ta giao đấu, ta nhất định chặt bỏ đầu của hắn. Lữ Bố oán hận nói rằng, trong mắt mang theo lửa giận. Thực sự là mới vừa cái kia mất một lúc, Tôn Sách cho hắn tạo thành tổn thất quá lớn, hơn một vạn điều tính mạng của tướng sĩ. Phải biết, Lữ Bố dưới trướng tướng sĩ đều là bách chiến tinh binh, mỗi một cái đều là tinh nhuệ. Lập tức chết rồi hơn vạn, Lữ Bố không thể không đau lòng. Huống hồ còn liên lụy Lữ Bố dưới trướng 8 kiện tướng một trong hậu thành. Điều này làm cho Lữ Bố càng thêm đau lòng, mà nhất làm cho Lữ Bố đau lòng, không gì bằng ngựa xích thú bị bắn giết. Vậy cũng là đệ nhất thiên hạ chiến mã, nắm giữ cao lớn nhất vóc người, xinh đẹp nhất bề ngoài, cùng tốc độ nhanh nhất. Lữ Bố cưỡi ngựa xích thú, sức chiến đấu đều có thể tăng lên 2-3 phân. Kết quả ngựa xích thú chết ở Tôn Sách mai phục bên dưới, không có oanh oanh liệt liệt, nên chết rất bất ức. Nghĩ đến bên trong, Lữ Bố không chỉ có nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng càng thêm dồi dào. Chúa công bình tĩnh, chớ đừng bởi vì phẫn nộ mà mất đi đầu óc, làm ra chuyện ngu xuẩn. Tôn Sách gian tặc chính hy vọng như ngươi vậy đây. Trần Cung thấy thế, mau mau khuyên bảo Lữ Bố. Lữ Bố thoáng buông ra nắm đấm, trong lòng phẫn nộ ít một chút, nhưng vẫn cứ dồi dào, còn như núi lửa bình thường. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng bạo phát, thôn phệ thế nhân. Toàn quân dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lữ Bố phun ra một hơi, trầm giọng hạ lệnh. Ngày mai Lữ Bố muốn công thành, muốn chém giết Tôn Sách rửa sạch nhục nhã, càng nên vì ngựa xích thố báo thủ. Cao Thuận, Trương Liêu mọi người nghe vậy tự nhiên không có dị nghị, dồn dập chắp tay xin cáo lui, xuống chỉ huy quân đội. Công đài, nghỉ ngơi thật tốt. Lữ Bố hướng Trần Cung nói ra một câu, xoay người rời đi, đến muốn một cái biện pháp đại phá Tôn Sách. Trần Cung nheo mắt lại, trong con ngươi tinh quang lấp lóe. Lữ Bố sau khi rời đi, đi đến một cái lều trại trước mặt. Lữ Bố vén rèm lên đi vào. Một vị nữ nhân tuyệt sắc ánh vào tầm mắt của hắn. Nữ nhân dung mạo sáng rực rỡ, cực kỳ xuất chúng, thân xuyên quần dài màu đỏ. Nàng ngồi xếp bằng ở một tấm chiếu trên, xanh nhạt tay ngọc khẽ vuốt bàn trên đàn ngọc, nhẹ nhàng kích thích, diễn dịch một thủ êm thai tứ khúc. Nữ tử này chính là Điều Thuyền. Lữ Bố đánh trận thời điểm, đều sẽ mang tới chính mình nữ nhân. Phu quân, ngươi trở về. Điều Thuyền nhìn thấy Lữ Bố tiến vào lều trại, lúc này đình chỉ đánh đàn, đầy mặt sắc mặt vui mừng tới đón. Thiên Nhi. Lữ Bố ôm lấy Điều Thuyền, trong con ngươi né qua một tia nhu tình. Lữ Bố tính cách tàn bạo, một lời không hợp liền động thủ. Chỉ có đối với ba người rất có kiên trì, một cái là Điêu Thuyền, một cái là Trần Cung, còn có một cái là con gái của hắn Lữ Linh Khỉ. Phu quân, ngươi ngày hôm nay có phải là đánh trận bại? Điêu Thuyền nằm ở Lữ Bố trong lòng, có chút lo lắng hỏi. Lữ Bố sắc mặt khó coi, gượng cười nói: ta bị Tôn Sách gian tặc đánh lén, lúc này mới nếm mùi thất bại. Nếu như công bằng đối kháng, 10 cái Tôn Sách cũng không phải là đối thủ của ta. Phu quân, ngươi tại sao phải đánh trận đây? Chẳng lẽ không có thể mang theo thiếp thân tìm một cái dãy núi ẩn cư, thưởng thụ sinh hoạt sao? Điêu Thuyền ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lữ Bố chờ đợi nói rằng. Lữ Bố có chút buồn bực, thiếu kiên nhẫn nói rằng: vi phu cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, chỉ có cái này không được. Sau đó đừng vội nhắc lại. Nói, Lữ Bố xoay người rời đi lều trại. Vốn là Lữ Bố còn có cùng Điêu Thuyền chơi trò chơi, phát tiết một chút lửa giận của chính mình. Hiện tại không còn hứng thú. Điêu Thuyền thấy Lữ Bố rời đi, đôi mắt đẹp ảm đạm rồi một chút, trong lòng né qua vẻ thất vọng. Lữ Bố rời đi Điêu Thuyền lều trại sau, hướng về một cái khác tiểu thiếp lều trại đi đến. Đột nhiên một cô thiếu nữ ngăn cản được Lữ Bố đường đi. Phụ thân đại nhân, ngài bị Tôn Sách gian tặc đánh lén. Thiếu nữ vội hỏi. Nữ tử này chính là Lữ Bố con gái Lữ Linh Khỉ, dài đến tương đương đẹp đẽ, da trắng mặt đẹp, nắm giữ một đôi thẳng tắp rất dài trắng như tuyết bắp đùi. So với Điêu Thuyền cũng không kém. Là Khỉ Nhi a. Lữ Bố nhìn thấy chính mình con gái, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lữ Bố duỗi ra bàn tay lớn sờ sờ Lữ Linh Khỉ đầu, cười nói: vi phụ xác thực chúng rồi Tôn Sách mai phục, tổn thất một chút binh mã. Phụ thân đại nhân ngài không có bị thương chứ? Lữ Linh Khỉ thân thiết nói rằng: không có. Cha ngươi nhưng là đệ nhất thiên hạ dũng tướng, nào có như vậy dễ dàng bị thương. Lữ Bố cười nói: Tôn Sách gian tặc mai phục ngài, thật không là vật gì tốt. Lữ Linh Khỉ mắng: xin mời phụ thân đại nhân cho phép ta xuất chiến, ta tất chặt bỏ Tôn Sách gian tặc đầu, vì là ngài báo thù rửa hận. Hồ đồ, cô gái ra ra, đánh đánh giết giết còn thể thống gì? Lữ Bố quát lớn Lữ Linh Khỉ. Lữ Linh Khỉ muốn chém giết Tôn Sách, vì là Lữ Bố báo thù rửa hận. Đây là một cái hiếu thuận sự tình, nhưng cái thời đại này nữ nhân không thể xuất đầu lộ diện, càng khỏi nói xuất hiện ở xa trường, đó là một loại sỉ nhục. Lữ Bố tuy rằng sủng ái chính mình con gái, nhưng rất được phong kiến tư tưởng độc hại. Vì vậy, Lữ Bố đối với Lữ Linh Khỉ muốn chém giết Tôn Sách, vì hắn chuyện báo thù không những không có hài lòng, trái lại rất tức tối. Cha, con gái có một thân võ nghệ tại người, tầm thường mấy chục danh sĩ tốt đều không làm gì được ta. Ta có năng lực chém giết Tôn Sách, vì là ngài báo thù. Lữ Linh Khỉ bất mãn nói rằng, chu mỏ lên, có năng lực cũng không được. Cô gái muốn văn minh, ta đồng ý nhường ngươi luyện võ là muốn cho ngươi tại đây thời loạn lạc bên trong có một phần năng lực tự vệ, không phải vì đánh đánh giết giết. Ngươi nếu như nhắc lại việc này, ta liền đem ngươi giam lỏng lên. Lữ Bố lạnh giọng nói rằng. Lữ Linh Khỉ tức rồi, hừ một tiếng rời đi, không muốn lý Lữ Bố. Lữ Bố không để ý lắm, tiếp tục hướng tiểu thiếp phương hướng đi đến. 6. Ngày mai, Lữ Bố xuất lĩnh 40.000 đại quân binh lâm Quảng Lăng bên dưới thành. Lữ Bố, ngươi cái này ba tính ra lâu ngày hôm qua còn không ăn đủ vị đằng sao? Ngày hôm nay còn muốn công thành? Tôn Sách âm thanh truyền đến, mang theo một tia trêu tức. Ba tính ra nô. Lữ Bố trên trán nổi lên gân xanh, lửa giận trong lòng vạn trượng. Lữ Bố căm hận sự tình cùng người có rất nhiều. Bên trong ba tính ra nô cái từ này nhất làm cho Lữ Bố căm tức. Nhân vì là cái từ ngữ này chính xác không có sai sót nói ra Lữ Bố chỗ bẩn. Nói trắng ra, chính là bị chọc vào chỗ đau. Tôn gian tặc, ngươi có bản lĩnh ra khỏi thành đánh với ta một trận. Ta chấp ngươi một tay, như thường đánh nổ ngươi. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tôn Sách, lớn tiếng quát lên. Ngươi có thể hay không không khoác lác? Tôn Sách bĩu môi. Tôn Sách nhưng là kế thừa bá vương lực lượng, một thân sức chiến đấu lên đến 105. Chương 359, đấu tướng. Lữ Bố đây. Tôn Sách vừa nãy điều tra hắn thuộc tính, là như vậy. Họ tên, Lữ Bố. Vũ lực, 101. Nội chính, 50. Chí lực, 60. Thống soái, 90. Mị lực, 80. Chỉ là 101 sức chiến đấu, làm sao dám cùng 105 lẫn nhau so sánh. Lữ Bố còn muốn để Tôn Sách một cái tay, cũng gọi như thường đánh nổ hắn. Tôn Sách đều có chút khâm phục Lữ Bố dũng khí. Hừ, Tôn Sách gian tặc, ngươi ra khỏi thành đánh với ta một trận, liền biết ta có hay không đang khoác lác. Lữ Bố lạnh giọng nói rằng, đề nghị này không sai. Dù sao thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn mà. Có điều, ta là Cao Quý Dương Châu Mục, Trấn Nam tướng quân. Ngươi có điều là một giới thô bị mãn phu, có tư cách gì để ta hạ chàng cùng ngươi chiến đấu đây? Tôn Sách cân nhắc nói rằng. Lữ Bố nghe được Tôn Sách trước nửa đoạn nói, trong lòng có chút kích động, cho rằng Tôn Sách đồng ý ra khỏi thành cùng hắn giao đấu. Điều này làm cho Lữ Bố con mắt phát lạnh, trong lòng âm thầm nghĩ đến, chỉ cần ngươi ra khỏi thành đánh với ta một trận, ta nhất định chặt bỏ đầu của ngươi, để hôm qua mai phục mối thù. Kết quả không nghĩ đến xoay chuyển tình thế, Tôn Sách dĩ nhiên không chịu ra khỏi thành đánh với hắn một trận, còn mãi làm ra một bộ xem thường người tư thái. Lữ Bố nhất thời nổi giận, toàn quân tấn công, công thành, chém giết Tôn Sách người, thưởng hoàng kim ngàn lạng, quan phong tướng quân. Gào gừ, sông a, công phá Quảng Lăng, chém giết Tôn Sách. Lữ Bố quân nghe vậy, từng cái tinh thần phấn chấn, như hít thuốc lắc bình thường. Vô số người bắt đầu xung phong, hướng về Quảng Lăng thành nào tới. Làm Lữ Bố quân khoảng cách Quảng Lăng thành chỉ có 300 bộ thời điểm, Tôn Sách khỏe miệng hơi dương lên. Thần Cơ hai doanh, cho ta mạnh mẽ bắn, đem bọn họ toàn bộ bắn giết. Xèo xèo xèo. Thần Cơ hai doanh nghe vậy, dồn dập bung ra dây cót, để ra cắt liên nọ vận chuyển lên. Vô số mũi tên bắn nhanh ra, hướng về Lữ Bố quân rơi đi. Phốc phốc phốc. Vô số Lữ Bố quân tại chỗ liền bị bắn giết, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương âm. Lại là vật này. Lữ Bố thấy thế cắn răng, Tối ngày hôm qua Tôn Sách chính là dựa vào Gia Cát Liên nọ bắn giết Lữ Bố hơn vạn sĩ tốt, đồng thời để kỵ binh đều trùng không tiến vào Quảng Lăng. Đổi làm phổ thông cung tên, Lữ Bố đã sớm xuất lĩnh kỵ binh vào. Hiện tại Tôn Sách lại dùng Gia Cát Liên nọ, dễ như ăn cháo bắn giết mấy trăm Lữ Bố quân. Điều này làm cho Lữ Bố hận đến hàm răng ngứa, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao Tôn Sách ở Quảng Lăng trên thành tường, Lữ Bố đánh không tới hắn a. Trần Cung hơi nhướng mày, cảm giác sự tình vô cùng vướng tay chân. Gia Cát Liên nọ quả thực chính là thủ thành lợi khí, tầm bắn lên đến 300 bộ, uy lực vô cùng lớn. Mặc kệ là thiết giáp, vẫn là chiến mã, toàn bộ đều có thể bắn thủng. Then chốt là một đài Gia Cát Liên nọ một lần có thể phóng ra 50 mũi tên, tương đương với 50 cung tiễn thủ. Chẳng trách Tôn Sách có thể ở như vậy đoạn thời điểm của khởi, trở thành thực lực xếp hạng so sánh trước chứ hầu. Trần Cung trong con ngươi tình quang lấp lóe, có Gia Cát Liên nọ, đường đao, giao long hào chờ chút chiến tranh trọng khí, phàm là không phải người ngu, đều có thể quật khởi được rồi. Trần Cung ánh mắt rơi vào công thành Lữ Bố quân trên, trong lòng bay lên một luồng không ổn cảm giác. Tuy rằng Lữ Bố quân rất mạnh, mỗi người đều là thân kinh bách chiến sĩ tốt, là tinh nhuệ, nhưng Trần Cung cảm giác muốn bắt Quảng Lăng căn bản không có hy vọng. Hy vọng ta cảm giác sai rồi đi. Trần Cung trong lòng âm thầm cầu khẩn. Lúc này, Lữ Bố quân trả giá mấy ngàn cái tính mạng, rốt cục đến Quảng Lăng bên dưới thành mới. Lữ Bố quân lấy ra thang mây, khoát lên Quảng Lăng trên tường thành, từng cái bắt đầu trèo lên trên. Lan cây, đá tảng, toàn bộ đều cho ta ném xuống, kiên quyết không thể để bọn họ tới. Tôn Sách bình tĩnh chỉ huy đại quân tiến hành một làn sóng lại một làn sóng phòng ngự. Tôn Sách quân từng có chống đỡ viên thuật, lưu bị kinh nghiệm, mỗi một người đều không hoảng hốt. Tôn Sách làm sao chỉ huy, bọn họ liền hành động như thế nào. Ầm 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 ầm, vô số lan cây, đá tảng bị Tôn Sách quân ném, đánh đến Lữ Bố quân tử thương nặng nề, quỷ kêu liên tục. Có Tôn Sách quân dội dầu, sau đó ném cây bước. A, chúng chiêu Lữ Bố quân hóa thành một cái người lửa, phát sinh khủng bố kêu thảm thiết, cuối cùng bị đốt thành than đen, từ trời cao trên rơi xuống, hóa thành một đạo đường vạ dạ bồn. Tôn Sách quân cũng không dễ chịu, Lữ Bố quân sức chiến đấu vượt xa viên thuật quân cùng Lưu Bị quân, vì vậy có không ít Lữ Bố quân đô có thể leo lên thành trì, sau đó chém giết Tôn Sách quân. Có điều Tôn Sách quân dựa vào thành trì chiếm cứ ưu thế, có loại lại có đường đao, thậm chí mạch đao loại này lợi khí, Lữ Bố quân tuy rằng có thể giết người, nhưng số lượng không phải rất nhiều, đại khái là một ba đi. Tôn Sách quân chết cái trước, thì có ba cái Lữ Bố quân tử vong. Giết a, công thành Quảng Lăng, chém giết Tôn Sách, chỗ tốt đại đại nhỏ có. Các anh em, mọi người cùng nhau nỗ lực chém giết quân địch, tuyệt đối không thể để cho bọn họ leo lên tường thành. Thành trì công phòng chiến tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Lữ Bố quân cùng Tôn Sách quân đô đang gieo họ, cổ họng đều làm. Vũ khí trong tay liên tục vung lên, đem đối diện chém giết. Trên chiến trường, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Một bộ địa ngục giữa trần gian giáng dấp. Trận đại chiến này tiến hành rồi thật lâu, cuối cùng vẫn là Tôn Sách quân càng hơn một bậc. Lữ Bố nhìn thấy chính mình quân đội tổn thất hơn bạn, nhưng vẫn cứ không có bắt Quảng Lăng thành ý tứ. Liền hôm nay thu binh. Ô, chúng ta thắng. Ha ha, cái đám này vương bắt đạn, các ngươi không phải như sao? Làm sao hiện tại toàn chạy? Đến a, tiếp tục công thành. Các ngươi xem ta làm không giết chết các ngươi liền xong xuôi. Ba tính gia nô Lữ Bố là tên rất rưởi, cũng vọng tưởng chiến thắng nhà ta chúa công. Ha ha, thực sự là cười chết người. Tôn Sách quân cùng nhau hoan hô, cũng đối với lui lại Lữ Bố quân đại tứ chào phúng. Lữ Bố quân phẫn nộ vô cùng, nhưng đối mặt thất bại sự thực, Lữ Bố quân tinh thần tao ngộ đả kích nặng nề. Đáng ghét. Lữ Bố sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng. Cao Thuận, Trương Liêu chờ tướng quân đều là phẫn nộ vô cùng. Chủ nhục thần chết. Lữ Bố bị Tôn Sách quân mạnh mẽ chào phúng, tương đương với bọn họ bị chào phúng a. Quả nhiên thất bại. Trần Cung trong lòng thở dài. Trần Cung trong lòng rất đau đầu, bởi vì không nghĩ ra đại bại Tôn Sách biện pháp, chính diện đối cứng đánh không lại, sử dụng ám chiêu, thật giống cũng vô dụng. Trần Cung không nghĩ tới biện pháp, không thể làm gì khác hơn là theo Lữ Bố trở lại liều trại. Cẩn thận nghĩ biện pháp. Quảng Lăng trong thành, Tôn Sách dò hỏi Thái Sử Tử, thương vong của chúng ta làm sao? Hồi bẩm chúa công, thương vong hơn 2.300 người. Thái Sử Tử trầm giọng hỏi. Tôn Sách hơi nhướng mày, dĩ nhiên chết rồi nhiều người như vậy, xem ra Lữ Bố sát thực như bức, ít nhất mạnh hơn viên thuật hơn nhiều. Thái Sử Tử thấy Tôn Sách sắc mặt, bổ sung nói rằng, Lữ Bố quân thương vong nên ở 10.000 trở lên. Tôn Sách lông mày triển khai, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lữ Bố lại như bức thì lại làm sao? Hắn càng châu bò, dùng 2.000 người thay đổi 10.000 người. Rất rõ ràng, Tôn Sách đại kiếm lời rất kiếm lời. Hơn nữa tối ngày hôm qua chiến công, Lữ Bố đã tổn thất 20.000 binh mã, chỉ còn dư lại 30.000 binh mã. Tôn Sách rất hài lòng, liền vung tay lên nói, đi, trở lại uống rượu, bãi tiệc khánh công. Ô, đông đảo tướng sĩ cùng nhau hoan hô, mỗi một người đều thập phần hưng phấn. Dù sao đánh thắng trận lại uống rượu, đây là tương đương thoải mái một chuyện. Chương 360, Lữ Bố tan tác. Buổi tối hôm đó, Tôn Sách cùng rất nhiều tướng sĩ uống đến linh cô đơn say mềm mới từng người trở lại. Đương nhiên, Tôn Sách chưa quên lưu lại 10.000 đại quân cảnh giới, phòng ngừa Lữ Bố đột nhiên đánh lén. Ngày thứ hai, Lữ Bố quân tại chỗ nghỉ ngơi, không có tấn công nữa. Vốn là Lữ Bố là phải tiếp tục mạnh mẽ tấn công Quảng Lăng. Hắn cảm thấy đến chỉ phải không ngừng công kích, lại kiên cố thành trì đều có thể bắt. Nhưng Trần Cung khuyên nhủ Lữ Bố, ngươi nếu như cầm trong tay binh mã đều tiêu hao hết, coi như có thể bắt Quảng Lăng chém giết Tôn Sách cũng uổng công. Chỉ có thể vì là Lữ Bị, viên thuật chờ chư hầu đổ làm áo cưới, không bằng án binh bất động. Đợi ta hảo hảo suy nghĩ một phen, nghĩ đến đánh bại Tôn Sách biện pháp lại động. Lữ Bố cảm thấy đến có chút đạo lý, liền tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, mệnh lệnh đại quân án binh bất động. Lữ Bố dĩ nhiên không tấn công, này có thể không giống tính tình của hắn. Quảng Lăng trong thành, Tôn Sách hơi kinh ngạc, cũng có chút tiếc nuối. Tôn Sách còn chờ Lữ Bố tức giận cấp trên, xuất lĩnh đại quân tiếp tục mạnh mẽ tấn công Quảng Lăng đây. Lời nói như vậy, Tôn Sách liền có thể lần thứ hai thu gặt không ít Lữ Bố quân mệnh lệnh. Nhiều đến mấy lần, Lữ Bố quân binh lực giảm mạnh cũng là phế bỏ. Bất cứ lúc nào đều có thể bắt. Đáng tiếc, Lữ Bố dĩ nhiên học thông minh, không còn công thành. Thuộc hạ nghe nói Lữ Bố bên người có một cái mưu sĩ, gọi là Trần Cung. Nghĩ đến là Trần Cung khuyên bảo Lữ Bố. Giả Hủ mở miệng nói rằng, ta đoán cũng vậy. Tôn Sách gật gật đầu, chuyển đề tài nói, Lữ Bố không công thành, ta nên làm gì đánh tan hắn đây? Vấn đề vừa ra, Triệu Vân bọn người đang suy tư, chân mày hơi nhíu lại. Văn Hòa, ngươi cái thứ nhất nói. Tôn Sách ánh mắt rơi vào Giả Hủ trên người, ta cảm thấy đến có thể sử dụng dạ tập chiến thuật. Giả Hủ trầm ngâm chốc lát nói rằng, ta quân không có bệnh quá gà, Lữ Bố quân có. Vì vậy, buổi tối tác chiến đối với ta quân tới nói là có lợi. Buổi tối dạ tập có rất lớn tỷ lệ thành công. Nếu như Lữ Bố buổi tối phân tán, vậy thì là chắc thắng. Bệnh quá gà, cổ nhân thông thường đều sẽ có. Đây là thiếu hụt vitamin C duyên cớ. Tôn Sách xuyên việt tới sau đó, vì để cho sĩ tốt ở buổi tối cũng có thể tác chiến, liền ở toàn quân phạm vi cho bọn họ ăn trái cây, bổ sung vitamin C. Sau một quãng thời gian, Tôn Sách quân đô không có bệnh quá gà. Này một lần khiến Tôn Sách quân ngạc nhiên không thôi. Có điều, chuyện này bị Tôn Sách ép xuống, không có tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bởi vì Tôn Sách không muốn mất đi bí mật này. Nếu để cho người khác biết ăn trái cây có thể bổ sung vitamin C, sau đó có thể trị liệu bệnh quáng gà thuật, Tôn Sách quân sự ưu thế sẽ không có. Sự thực chứng minh Tôn Sách biện pháp rất tốt. Không phải vậy tối hôm nay, Giả Hủ đưa ra dạ tập Lữ Bố lều trại biện pháp, Tôn Sách cũng không điều kiện thực thi. Tôn Sách trầm ngâm chốc lát, cảm thấy đến Giả Hủ biện pháp có rất cao tính khả thi. Liền y Văn Hòa biện pháp, Tôn Sách tại chỗ đánh nhịp. Giả Hủ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, làm một tên nhu sĩ, dâng lên kế sách tiểu dục tích đầm nói. Phát tự, quần ốc, ngốc 9, 80 ký hiệu nữ 2, không, nam, 8 năm sau có thể bị chúa công chọn dùng. Đây là cao nhất vinh dự. Chúa công, ta cảm thấy đến cái kế hoạch này có thể bổ sung một điểm. Triệu Vân đột nhiên nói rằng. Ồ, làm sao bổ sung? Tôn Sách hiếu kỳ hỏi. Không biết các vị có thể từng nghe nói sói tới cố sự. Triệu Vân mỉm cười hỏi nói. Nghe qua. Tôn Sách gật gật đầu. Sói tới cố sự, ai chưa từng nghe qua đây? Giả Hủ cùng Thường Ngộ Xuân cũng đều gật đầu. Ta chưa từng nghe tới. Thái sử Từ yếu yếu nói rằng. Tôn Sách trầm mặc. Không thể nào, thật là có người chưa từng nghe qua sói tới cố sự. Người này vẫn là chính mình dưới trướng đại tướng. Từ Nghĩa, không có chuyện gì đọc thêm nhiều sách. Đối với ngươi có chỗ tốt. Tôn Sách chăm chú nói rằng. Thuộc hạ rõ ràng, trở lại học tập Xuân Thu. Thái sử Từ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng. Tôn Sách thấy Thái sử Từ thái độ đoan chính, thỏa mãn gật gật đầu. Từ Long, ngươi cho Thái sử Từ giảng giải một chút sói tới cố sự đi. Tuân mệnh. Triệu Vân chắc tay, liền nói về sói tới cố sự. Một cái chăn dê đứa nhỏ lừa dối các nông dân nói sói tới. Lần thứ nhất thời điểm, các nông dân đều cầm vũ khí đến muốn trục xuất sói hoang. Lần thứ hai thời điểm, chỉ có một nửa nông phu đến rồi. Lần thứ ba thời điểm, không có nông phu đến rồi. Lần thứ bốn thời điểm, làng thật sự đến rồi. Đứa nhỏ kêu cứu, nhưng các nông dân không còn tin tưởng hắn. Kết quả hắn thả rất nhiều dương đều bị lang cắn chết. Đây chính là sói tới cố sự. Thì ra là như vậy. Có thể này cùng dạ tập Lữ Bố có quan hệ gì đây? Thái sử Từ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại nghi ngờ nói. Ta cảm thấy chúng ta cũng có thể trình diễn sói tới cố sự. Ở chân chính phát động dạ tập trước. Có thể trước tiên tiến hành mấy lần đánh nghi minh. Lần thứ nhất Lữ Bố sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lần thứ hai Lữ Bố giữa lực ứng phó. Đến lần thứ ba. Lữ Bố không còn tin tưởng chúng ta gặp dạ tập, tất nhiên thả lòng cảnh giác. Đến lần thứ bốn chúng ta phát động công kích. Lữ Bố liền sẽ xoay sở không kịp đề phòng. Triệu Vân mỉm cười nói. Diệu A. Thái sử Từ trợn mắt lên, lộ ra một tia thán phục. Thái sử Từ thực sự không có nghĩ đến, Triệu Vân lại có thể nghĩ ra loại này biện pháp tốt. Thử Long, kế hoạch của ngươi rất tốt, ta chọn dùng. Tôn Sách trên mặt mang theo một nụ cười. Đối với Triệu Vân dâng lên kế sách tiểu dục tích đầm nói. Phát tự. Quần ốc. Ngốc 9. 80 ký hiệu nữ 2. Không, nam. 8 năm sau rất là thỏa mãn. Sói tới cố sự, tinh túy chính là ở thật giả trong lúc đó chuyển đổi. Mười giả một thật. Ngươi đoán không ra lần nào là thật sự. Thật sự đến lúc, liền sẽ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mười lần đều toàn lực đề phòng. Lữ Bố dưới trướng sĩ tốt tuy rằng cường hãn, nhưng cũng không phải làm bằng sắt. Mười lần dạ tập hạ xuống, đầy đủ để bọn họ tinh thần suy yếu. Lợi hại. Giả Hủ nhìn Triệu Vân một ánh mắt, xuất phát từ nội tâm nói rằng: "Đa tạ Giả Hủ tiên sinh khích lệ. Ta đây chỉ là chó mèo, không dám ở Giả Hủ tiên sinh trước mặt múa dịu quá mắt tợ." Triệu Vân khiêm tốn nở nụ cười. "Từ Long, Từ Nghĩa, Thường Ngộ Xuân, ba người các ngươi các lĩnh 3000 kỵ binh, đến buổi tối liền đi đánh nghi binh Lữ Bố. Một người một đêm, thay phiên đánh nghi binh. Thời gian mà, trước tiên cho Lữ Bố trên 10 ngày phần món ăn." Tôn Sách vung tay lên hạ lệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Triệu Vân ba người chắp tay đáp. "Hừm, các ngươi lưu ở chỗ này phòng ngự." Tôn Sách gật đầu, dặn dò Triệu Vân một câu, xoay người rời đi tường thành. Tôn Sách đi làm gì sao? Tự nhiên là nghỉ ngơi, thuận tiện ăn ăn uống uống, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Đến buổi tối, thành cửa mở ra. Triệu Vân xuất lĩnh 3000 tham lang quân lặng lẽ ra khỏi thành, tìm thấy Lữ Bố lều trại trước. "Giết a!" Triệu Vân giống to, đồng thời ném trong tay cây đuốc, đốt mấy tòa lều trại. "Địch tấn công, địch tấn công. Không nên hốt hoảng, bày ra chiến trận, theo ta xông lên giết." Lữ Bố quân đại gọi dậy đến. Nam ngoài dự tính chính là, Lữ Bố quân không có kinh hoàng. Trái lại ngay ngắn có thứ tự hướng Triệu Vân đập tới. muốn lưu lại hắn cùng 3000 tham lang quân. Đây là cái gì tình huống? Triệu Vân có chút ngộng, nhưng nhìn thấy từng cái lữ bố quân như hổ như sói hướng hắn đập tới. Triệu Vân cũng không kịp nhớ hắn, trực tiếp quay đầu ngựa lại trong miệng quát to: "Tất cả mọi người lui lại, lui lại." T. Chiến mã gào thét, mang theo Triệu Vân nhanh chóng hướng Quảng Lăng thành trở về. 3000 tham lang quân tốc độ cũng không chậm, theo Triệu Vân nhanh chóng trở về thành. Giết a, không muốn nhường cho bọn họ chạy. Lữ bố quân gào gào thét lên, chăm chú đi theo Triệu Vân cùng tham lang quân phía sau cái mông, căn bản không muốn buông tha bọn họ. Chương 361, tiểm hộ Triệu Vân tướng quân. Bán tên, tiểm hộ Triệu Vân tướng quân. Trên tường thành, thần cơ hai doanh nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời chuyển động ra cắt liên nỏ, quay về đuổi theo lữ bố quân mạnh mẽ xạ kích. Phốc phốc phốc, đến mấy chục tên vọt tới rất nhanh, lữ bố quân kỵ binh bị bắn giết, cả người lẫn ngựa đều ngã nhào xuống đất. Dừng lại, dừng lại. Phụ trách truy sát Trương Liêu thấy thế mau để cho dưới trướng đại quân dừng lại, miễn phải tiếp tục gặp ra cắt liên nỏ xạ kích. Đó cũng không là đùa giỡn, bị bắn trúng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ tử vong. Lữ bố quân dừng lại, không có tiếp tục truy sát Triệu Vân. Triệu Vân này mới có cơ hội xuất lĩnh tham lang quân trở về Quảng Lăng thành. Oanh, cổng thành thả xuống, Triệu Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Vân sắc mặt nặng nề đi gặp Tôn Sách. "Chúa công, thuộc hạ làm hỏng việc rồi, xin mời chúa công trách phạt." Triệu Vân quỳ trên mặt đất, túi đầu hướng về Tôn Sách xin mời phạt. "Xảy ra chuyện gì?" Tôn Sách hỏi. Triệu Vân lúc này đem chuyện đã xảy ra nói ra. Xem ra Lữ Bố đã sớm chuẩn bị, đoán được ta gặp giả tập. Tôn Sách trong con ngươi tình quang lóe lên. Điều phán đoán này hẳn là Trần Cung làm. Giả hủ đi vào. "Ta đoán cũng vậy." Lữ Bố đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, làm sao có khả năng nghĩ đến chuyện như vậy đây? Chỉ có Trần Cung mới có thể làm ra chuyện như vậy. Tôn Sách gật gật đầu. Tôn Sách nhìn phía quỳ trên mặt đất Triệu Vân ôn nhu nói: "Đứng lên đi Tử Long, chuyện này không thể trách ngươi. Kế hoạch là ta định, ngươi chỉ là thay chấp hành. Muốn trách cũng là trách ta." Triệu Vân nghe vậy cảm động không thôi. Những khác chúa công coi như sai rồi, vậy cũng là không sai. Thì như công Tôn Toản, hắn cảm thấy đến nhận sai lời nói, gặp tổn hại chính mình uy nghiêm. Nhưng Tôn Sách không giống nhau. Thị phi đúng sai phân được rõ ràng, hơn nữa dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Ở Triệu Vân trong lòng, Tôn Sách uy nghiêm không chỉ có không có suy yếu, trái lại tăng cường. Triệu Vân đối với Tôn Sách trung thành độ cũng lại tăng lên nữa. Tuy rằng nguyên bản liền lên đến hơn 90, đã rất cao. Nói đến, cũng còn tốt lần này là đánh nghi binh. Nếu như tối hôm nay thật sự dạ tập Lữ Bố, ở Lữ Bố có chuẩn bị tình huống, ta quân e sợ gặp tổn thất nặng nề. Quảng Lăng thành bị công phá cũng không phải là không có khả năng. Giả Hủ ngữ khí nghiêm túc, mang theo một tia vui mừng nói rằng: "Đây là Tử Long công lao a." Tôn Sách cười nói, trong lời nói đồng dạng mang theo một tia vui mừng. Triệu Vân trên mặt lộ ra một tia thật không thiện. Tối hôm nay hành động thất bại, kết quả chính mình không chỉ có không quá, trái lại có công. Tuy rằng cẩn thận ngẫm lại xác thực như vậy, nhưng Triệu Vân luôn cảm thấy quỷ dị. Đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, vẫn là thay đổi kế hoạch? Giả Hủ dò hỏi Tôn Sách. Tôn Sách trầm ngâm chốc lát nói: "Nếu Lữ Bố đã nổi lên lòng cảnh giác, sớm có chuẩn bị, liền đem kế hoạch lùi lại 3 ngày đi. Thuộc hạ đúng là cảm thấy đến ngày mai nên tiếp tục tấn công." Giả Hủ nói rằng: "Tối hôm nay Lữ Bố đẩy lùi ta quân, tất nhiên thả lòng cảnh giác, lấy vì là chúng ta không dám tiếp tục giả tập. Nếu như vào lúc này, ta quân toàn bộ để lên, tất có thể đại phá Lữ Bố." Tôn Sách nghe có chút động lòng, nhưng suy nghĩ một chút, Tôn Sách vẫn là lắc đầu từ chối. "Này quá mạo hiểm. Thành công cố nhiên có thể cấp tốc đánh bại Lữ Bố, nhưng thất bại hậu quả nhưng rất nghiêm trọng. Binh mã sẽ tổn thất nghiêm trọng, Quảng Lăng thành cũng sẽ ném. Vẫn là đừng đi. Sau 3 ngày tiếp tục tiến hành nguyên kế hoạch. Ngược lại chúng ta không thiếu thời gian. Sớm một chút đánh bại Lữ Bố hoặc là tối nay đều được, chỉ cần có thể đánh bại Lữ Bố." "Được rồi." Giả Hủ nhún vai một cái. Tôn Sách cẩn thận không chịu mạo hiểm, Giả Hủ cũng sẽ không lực khuyên. "Thử Long, trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Sau 3 ngày lại đi đánh nghi binh Lữ Bố liều trại." Tôn Sách hướng Triệu Vân trầm giọng phân phó nói. "Mặt tướng lĩnh mệnh." Triệu Vân chắp tay đáp, sắc mặt nghiêm nghị. Một bên khác, Lữ Bố cùng Trần Cung đứng chung một chỗ. "Công đại, ngươi nói đúng. Tôn Sách kẻ này quả nhiên nghĩ đến dạ tập." Lữ Bố cười nói. "Bất quá lần này Tôn Sách tính sai, hắn phái ra quân đội chúng mai phục, dường như xua vịt bình thường bị đuổi trở lại." Nói lời này lúc, Lữ Bố trong lòng khá là đắc ý. Này thời gian 2 ngày, Lữ Bố ăn 2 lần thiệt lớn. Hiện tại Lữ Bố đem Tôn Sách quân đánh cho chạy trối chết, có thể coi là xả được cơn giận. Trần Cung nhìn Lữ Bố đắc ý dáng dấp khẽ lắc đầu. Lữ Bố cảm thấy đến lần này mai phục hoàn toàn thắng lợi. Trần Cung lại không cho là như vậy. Đệ nhất, Trần Cung nghĩ tới là ở đêm đó bên trong trọng thương Tôn Sách chủ lực, bắt Quảng Lăng quận. Nhưng cái kế hoạch này thất bại. Tôn Sách chỉ phái mấy ngàn binh mã dạ tập quân doanh, coi như toàn bộ bị diệt. Tôn Sách tổn thất cũng không lớn. Thứ hai, Tôn Sách phái tới mấy ngàn binh mã đều là kỵ binh, tốc độ cực nhanh. Lữ Bố quân chỉ giết mấy trăm Tôn Sách quân, còn lại Tôn Sách quân bỏ chạy đi rồi. Không có trọng thương Tôn Sách chủ lực, bắt Quảng Lăng quận cũng coi như. Suốt đêm tập quân doanh mấy ngàn Tôn Sách quân đô không lưu lại. Vậy thì càng thất bại. Vì lẽ đó Trần Cung tâm tình không tốt, cũng vô cùng phấn khởi, Dương Dương tự đắc Lữ Bố lẫn nhau so sánh là hai thái cực. Nhưng Trần Cung là Lữ Bố mưu sĩ, là muốn phụ trợ hắn chế bá thiên hạ. Vì vậy, Trần Cung lên tinh thần, hướng Lữ Bố trầm giọng nói rằng: "Chúa công, lần này có điều tiểu thắng mà thôi, không coi là cái gì. Chỉ có tiêu diệt Tôn Sách chủ lực mới có thể chân chính thắng lợi. Vậy ngươi nói nên làm gì?" Lữ Bố hỏi Sách. "Thuộc hạ cho rằng buổi tối ngày mai phải làm tiếp tục mai phục." Trần Cung nói rằng: "Tôn Sách tối hôm nay dạ tập bị thiệt thòi, biết chúng ta có chuẩn bị, ngày mai hẳn là sẽ không đến rồi chứ?" còn tất yếu mai phục sao? Lữ Bố nghi hoặc không rõ. Ở tình huống bình thường là như vậy, nhưng Tôn Sách bên người có một người gọi là Giả Hủ, hắn nhất định sẽ khuyên bảo Tôn Sách ngày mai tiếp tục giả tập, nói không chắc gặp toàn quân để lên. Trần Cung tự tin nói rằng. Tại sao? Lữ Bố càng choáng váng. Chúa công cảm thấy đến Tôn Sách biết ngài có phòng bị, sẽ không tới công, liền muốn thả lỏng cảnh giác. Giả Hủ trí kế vô song, nhất định có thể nghĩ đến ngươi nghĩ tới. Như vậy buổi tối ngày mai chính là tốt nhất công kích cơ hội. Giả Hủ nhất định sẽ không buông tha. Tôn Sách rất nghe Giả Hủ lời nói, ngày mai đương nhiên sẽ tiếp tục giả tập. Trần Cung giải thích. Đoạn văn này có chút nhiễu, dùng trò chơi ngôn ngữ tới nói, chính là Giả Hủ dự đoán Lữ Bố. Trần Cung dự đoán Giả Hủ dự đoán. Vì lẽ đó Trần Cung có thể cười đến cuối cùng. Lấy Lữ Bố thông minh có chút khó có thể lý giải được. Nhưng Lữ Bố biết Trần Cung trung thành, sẽ không hại chính mình. Liên Lữ Bố đồng ý, biểu thị ngày mai sẽ tiếp tục mai phục. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai buổi tối sắp tới đến. Lữ Bố xuất lĩnh Trương Liêu, Cao Thuận chờ tướng, cùng với một đám sĩ tốt mai phục tại trong quân doanh. Kết quả đợi nửa ngày, vẫn là không người đến. Công đại, Tôn Sách có thể hay không không đến? Lữ Bố không nhịn được hỏi. Chờ một chút, nên đến. Trần Cung nói rằng. Lữ Bố lựa chọn tin tưởng Trần Cung, kết quả đợi được hướng đông. Tôn Sách vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Lữ Bố cảm giác Trần Cung suy đoán sai lầm rồi. Không thể a. Giả Hủ tuyệt đối sẽ khuyên bảo Tôn Sách tiếp tục dạ tập bên ta quân doanh mới đúng. Làm sao không có tới đây? Trần Cung ngước mắt, có chút không rõ. Thực Trần Cung đoán đúng. Giả Hủ xác thực khuyên bảo Tôn Sách ngày thứ hai tiếp tục dạ tập Lữ Bố quân doanh. Nhưng Tôn Sách không có đáp ứng. Điều này làm cho Trần Cung phán đoán ra phát hiện sai lầm. Chương 362, 3000 tham lang quân. Chúa công, tối hôm nay Tôn Sách nhất định sẽ đến. Trần Cung hướng Lữ Bố chăm chú nói rằng. Ngươi làm sao chắc chắn chứ? Ngày hôm qua Tôn Sách đều không có tới. Lữ Bố hỏi. Ngày hôm qua Tôn Sách không có tới, hẳn là Giả Hủ để cho ổn thỏa không có tới. Nhưng ngày hôm nay là cơ hội tốt, Giả Hủ tuyệt đối sẽ khuyên bảo Tôn Sách đến cấp doanh trại. Trần Cung nói rằng. Được rồi. Lữ Bố lựa chọn lại tín nhiệm Trần Cung một lần. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Đêm tối khuya khoắt, Tôn Sách cùng bộ hạ chính đang Quảng Lăng thành an ổn đi ngủ đây. Lữ Bố xuất lĩnh đại quân ở quân doanh mai phục một buổi tối, không có đợi được Tôn Sách. Lữ Bố mặt hơi đen. Hắn nhìn phía Trần Cung trầm giọng nói rằng, Tôn Sách cướp doanh trại thất bại một lần, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Buổi tối vẫn là bình thường cảnh giới đi. Công đại ngươi suy nghĩ thêm những khác đại phá Tôn Sách biện pháp đi. Trần Cung cũng ở tự mình hoài nghi, lẽ nào Tôn Sách thật sự sẽ không tới cướp doanh trại? Không, Tôn Sách muốn phá đại phá ta quân. Biện pháp tốt nhất chính là buổi tối cướp doanh trại. Ngày hôm trước cùng ngày hôm qua không có tới, hẳn là nằm ở cảnh giác. Ngày hôm nay tuyệt đối sẽ đến. Trần Cung rất nhanh kiên định chính mình ý nghĩ. Sau đó, Trần Cung bắt đầu khuyên bảo Lữ Bố để hắn tiếp tục mai phục, chờ đợi Tôn Sách đến, sau đó một lần tiêu diệt hắn chủ lực, cuối cùng lại tin ngươi một lần. Trải qua Trần Cung khổ sở khuyên bảo, Lữ Bố vẫn là quyết định mai phục Tôn Sách. Có điều đây là một lần cuối cùng. Nếu như lần này còn thất bại lời nói, Lữ Bố thì sẽ không lại nghĩ mai phục tại trong quân doanh, chờ đợi Tôn Sách đến kế sách này tiểu dục tích đầm nói. Phát tự. Quân đốc. Ngốc 9. 80 ký hiệu nữ 2. Không, nam. 856. Mà sẽ chọn biện pháp khác đại phá Tôn Sách. Dù sao người không phải thiết, mỗi ngày buổi tối không đi ngủ mai phục là rất mệt sự tỉnh. Vạn nhất Tôn Sách ban ngày đột nhiên đến công, không có nghỉ ngơi tốt, tinh lực không đủ Lữ Bố quân làm sao chống đối. Tối ngày thứ ba đến, Tôn Sách tự nhiên không có đến. Sau đó đừng nói mai phục tại quân doanh, chờ đợi Tôn Sách đến sự tỉnh. Lữ Bố lược câu nói tiếp theo, cũng không tiếp tục tin Trần Cung. Lẽ nào Giả Hủ không có hướng về Tôn Sách đưa ra dạ tập bên ta quân doanh kế sách tiểu dục tích đầm nói. Phát tự. Quân đốc. Ngốc 9. 80 ký hiệu nữ 2. Không, nam. 856. Trần Cung nghiêm trọng tự mình hoài nghi, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến một khả năng. Giả Hủ đoán được Trần Cung đoán được ý nghĩ của hắn, vì lẽ đó án binh bất động, không có tới cấp doanh trại. Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói chính là, Giả Hủ dự đoán Trần Cung dự đoán dự đoán. Giả Hủ giả văn hòa, quả nhiên không phải người bình thường. Trần Cung trong con ngươi lộ ra một tia kiên kỵ. Ngày thứ tư thời điểm, Lữ Bố đem quân doanh cảnh giới khôi phục lại lúc bình thường. Kết quả, giết a. Triệu Vân xuất lĩnh 3000 tham lang quân xung phong mà tới. Ở Lữ Bố quân doanh tùy ý tung hành, chém giết mấy trăm Lữ Bố quân sau tiêu sái rời đi. Lữ Bố nhận được tin tức vội vã rời giường, nhưng chỉ nhìn thấy Triệu Vân bóng lưng. Chết tiệt, Tôn Sách thật sự dám đến cấp doanh trại. Lữ Bố kinh nộ vô cùng. Buổi tối hôm đó, Lữ Bố không có đi ngủ, sợ sệt Triệu Vân lại giết một cái hồi mã thương. Nhưng Triệu Vân đến rồi một lần liền không đến rồi. Điều này làm cho Lữ Bố nhịn một buổi tối. Lữ Bố triệu tập thuộc cấp, tràn đầy phẫn nộ nói rằng: "Tối hôm nay toàn quân đề phòng, Tôn Sách nếu như còn dám phái người đến, ta định để bọn họ có đi mà không có về." Chờ đã. Trần Cung đứng dậy, chắp tay đáp: Thuộc hạ cho rằng Tôn Sách đây là Tôn Sách quấy rầy kế sách tiểu dục tích đầm nói. Phát tự. Quân đốc. Ngốc 9. 80 ký hiệu nữ 2. Không, nam. 856. Ngày hôm nay hắn hẳn là sẽ không đến rồi. Lữ Bố không tin, cảm thấy đến Tôn Sách khẳng định còn biết được. Nhưng Trần Cung nói rất nhiều. Cuối cùng, Lữ Bố bị thuyết phục, cảm thấy đến Tôn Sách không dám tới. Kết quả, giết sạch kẻ địch, bắt sống Lữ Bố. Thái sử từ xuất lĩnh 3000 tham lang quân xung phong mà tới. La to, ở Lữ Bố quân đại doanh loạn sát một trận sau tiêu sái rời đi. Thu tử an dám bắt nạt ta. Lữ Bố tới rồi thời điểm, dường như lần trước bình thường, chỉ thấy được thái sử từ cái mông. Lữ Bố lúc này nổi giận lên tiếng, truyền lệnh xuống, tối hôm nay mai phục tốt, Tôn Sách dám phái người đến cướp doanh trại, ta liền dám đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Lần này, Trần Cung không mở miệng nói chuyện, vẫn trầm mặc. Bởi vì Trần Cung không làm rõ được Tôn Sách ý nghĩ. Trần Cung suy đoán Tôn Sách sẽ đến cướp doanh trại thời điểm. Tôn Sách không có tới. Trần Cung suy đoán Tôn Sách sẽ không tới cướp doanh trại thời điểm. Tôn Sách đến rồi. Trần Cung không nói gì. Nhưng Lữ Bố nhưng vẫn cứ chú ý tới Trần Cung. Ở mạnh mẽ chừng Trần Cung một ánh mắt sau, Lữ Bố tuyên bố tan họp. Để chúng sắp rời đi. Đối mặt Lữ Bố ánh mắt, Trần Cung trong lòng có chút lúng túng. Trần Cung biết. Một ngày này sau khi đi qua. E sợ Lữ Bố sẽ không lại như vậy tín nhiệm hắn. Điều này làm cho hắn không khỏi thở dài. Trên thực tế, Lữ Bố quả thật có chút không tin Trần Cung. Dù sao Trần Cung liên tục sai lầm rồi hai lần. Lần thứ nhất nếu như dựa theo Lữ Bố ý nghĩ đến, liền không cần không công ngồi thủ ba ngày. Lần thứ hai tiếp tục dựa theo Lữ Bố đến, liền đem Thái Sử Từ cùng 3000 tham lang quân bắt được. Theo Lữ Bố, Trần Cung vô căn cứ, còn không bằng chính mình đây. Buổi tối hôm đó, Lữ Bố xuất lĩnh đại quân mai phục với quân doanh ôm cây đợi thỏ, sẽ chờ Tôn Sách người đến. Thương Ngộ Xuân đến rồi, mang theo 3000 tham lang quân. Giết a. Lữ Bố nhìn thấy tình cảnh này hưng phấn vô cùng, cưỡi một thất cao to chiến mã xông lên trước, hướng về Thương Ngộ Xuân đánh tới. Có mai phục, đi mau. Thương Ngộ Xuân kêu một tiếng, xoay người bỏ chạy. 3000 tham lang quân vội vàng đuổi tới. Lữ Bố nơi nào chịu buông tha, hung hăng đuổi tới. Kết quả khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tham lang quân đều là kỵ binh, chạy trốn tốc độ rất nhanh. Lữ Bố quân khó có thể đuổi theo. Tham lang quân đô không có bệnh quáng gà. Hơn nữa mỗi một cái đều nắm giữ cưỡi ngựa bắn cung thuật, một bên chạy, một bên sau này bắn tên. Dĩ nhiên giết ngược lại không ít Lữ Bố quân. Mà tham lang quân tới gần Quảng Lăng thành thời điểm, trên tường thành thần cơ hai doanh bắt đầu phụ trợ. Xèo xèo xèo, gia cắt liên nọ không ngừng phóng ra, vẫn cứ làm cho Lữ Bố quân không dám tiếp tục truy kích. Sau đó, Thường Ngộ Xuân xuất lĩnh tham lang quân, ở Lữ Bố mí mắt nội tình dưới trốn vào Quảng Lăng thành, mà Lữ Bố căn bản không thể làm gì. A, tức chết ta rồi. Lữ Bố ngửa đầu giống to, sắp tức đến bể phổi rồi. Ngày thứ hai, phẫn nộ vô cùng Lữ Bố không để ý Trần Cung ngăn cản, xuất lĩnh đại quân mạnh mẽ tấn công Quảng Lăng. Tôn Sách nở nụ cười, chỉ huy quân đội mạnh mẽ phản kích. Cuối cùng, Lữ Bố tổn thất mấy ngàn binh lực, vạn bất đắc dĩ lùi lại. Đến buổi tối, Tôn Sách tà ác nở nụ cười, dặn dò Triệu Vân nói: "Tối hôm nay ngươi đi đánh nghi binh Lữ Bố quân đại doanh, ta muốn để Lữ Bố không đi ngủ được. Mặt tướng tuân mệnh, nhất định hoàn thành chúa công kỳ vọng." Triệu Vân cười đồng ý, trong con ngươi lộ ra một tia hưng phấn: "Ta có thể đánh quân địch không thể đánh ta." Loại này cảm giác thật sự rất thoải mái. Ai trải qua ai biết. Buổi tối hôm đó, Triệu Vân xuất lĩnh 3000 tham lang quân tấn công, mạnh mẽ quấy rầy Lữ Bố một phen, sau đó tiêu sái trở về Quảng Lăng. Lữ Bố thật sự cũng bị Tôn Sách tức chết rồi. Mạnh mẽ tấn công Quảng Lăng không được, mỗi ngày còn muốn bị quấy rầy. Mặc kệ là Lữ Bố có chuẩn bị, vẫn không có chuẩn bị, cũng không thể đoạn tuyệt loại này quấy rầy. Nếu như Tôn Sách rơi xuống Lữ Bố trong tay, Lữ Bố nhất định sẽ dùng phương thiên hỏa kích, đem Tôn Sách thịt từng mảnh cắt xuống, để khoảng thời gian này trêu chọc mối thù. "Chúa công, Tôn Sách có thể quấy rầy chúng ta. Chúng ta cũng có thể đi quấy rầy bọn họ mà." Thuộc cấp Tào Tính đề nghị. Chương 363, chật vật Trương Liêu. "Đúng vậy, dĩ nhân chi đạo, hoàn chỉ nhân chi thân. Ta tại sao không có nghĩ đến cái biện pháp này đây?" Lữ Bố con mắt lập tức sáng. Nhiều ngày đến bị Tôn Sách quấy rầy, buồn bực vô cùng nội tâm đột nhiên liền bình phục lại. "Tào Tính, ngươi vì ta giải quyết một cái phiền phải lớn, ta tầng tầng có thưởng." Lữ Bố nhìn phía Tào Tính, hết sức hài lòng nói rằng: "Đa tạ chúa công." Tào Tính vẻ mặt vui vẻ, vội vã bái tạ. Buổi tối hôm đó, Lữ Bố không chờ Tôn Sách đến quấy rầy hắn, trước hết mệnh lệnh Trương Liêu xuất lĩnh 5000 kỵ binh đi quấy rối Tôn Sách. Kết quả nửa cái canh giờ sau đó, Trương Liêu hảo náo trở về, phía sau đại quân có chút chật vật, còn giảm quân số. Xảy ra chuyện gì? Không phải gọi các ngươi chỉ là quấy rầy Tôn Sách sao? Các ngươi sẽ không phải thật sự đi tấn công Quảng Lăng thành chứ? Lữ Bố cao mày. "Không, không phải." Trương Liêu trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, ấp a ấp úng nói rằng: "Tôn Sách quân ở trên tường thành bố trí lượng lớn ra cắt liên nỏ, hơn nữa bọn họ tựa hồ không có bệnh quáng gà, buổi tối cũng có thể thấy rõ. Chúng ta mới vừa tiến vào Quảng Lăng thành 300 bộ trong phạm vi, vô số mũi tên liền chuẩn xác phóng tới, không ít huynh đệ bởi vậy bị thương, còn chết một chút người. Thuộc hạ nhiều lần tấn công, nhưng đều thất bại. Căn bản là không có cách tiến vào Quảng Lăng thành 300 bộ trong phạm vi. Thuộc hạ thấy sự không thể trái, liền lui trở về. Thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, xin mời chúa công trách phạt." Nói, Trương Liêu quỳ lạy trong đất, sâu sắc cúi đầu xuống. Lữ Bố nghe vậy lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ. Tôn Sách quấy rầy chính mình rất tiện, tại sao hắn quấy rầy Tôn Sách liền không làm được đây? "Chúa công, vẫn là phái khác người đi quấy rối Tôn Sách đi." Trần Cung đột nhiên mở miệng nói rằng. "Công đài có gì kiến giải?" Lữ Bố liếc mắt xem Trần Cung. Trần Cung tự động lơ là Lữ Bố ánh mắt, chậm rãi phân tích nói: "Tôn Sách ở Quảng Lăng trong thành, có một tòa kiên cố tường thành thành tựu phòng ngự. Chỉ cần Tôn Sách phái một vạn nhân mã để phòng, ngài coi như là đem mấy vạn nhân mã toàn bộ để lên. Tôn Sách cũng có sung túc phản ứng thời gian. Vì lẽ đó Tôn Sách không sợ ngài dạ tập. Hơn nữa Tôn Sách quân bố trí lượng lớn ra cắt liên nọ ở trên tường thành. Ta quân liền Quảng Lăng thành 300 bộ phạm vi đều không thể tiến vào. Căn bản không có dạ tập quấy rầy điều kiện." Dừng một chút, Trần Cung tiếp tục nói: "Ta quân đại doanh khá là đơn sơ, lại nằm ở trống trải khu vực, vô cùng thích hợp kỵ binh chiến đấu. Tôn Sách phái kỵ binh, đó là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Căn bản không có bất kỳ hạn chế điều kiện. Vì lẽ đó Tôn Sách muốn dạ tập ta quân đại doanh, lúc nào đều được. Tôn Sách cẩu tặc, thực sự là một cái cẩu tặc. Ngươi có thể tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta. Bằng không ta muốn ngươi sống không bằng chết." Lữ Bố sau khi nghe xong không chỉ có không có hạ giận, trái lại càng thêm căm hận Tôn Sách. Lữ Bố trong con ngươi phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Không có cách nào, Tôn Sách quá tiện, mỗi ngày phái người đến quấy rầy, này ai chịu nổi?" Một mực Lữ Bố vẫn chưa thể mặc kệ. Vạn nhất Tôn Sách đột nhiên không phải quấy rầy, mà là chân chính xuất lĩnh đại quân đến đây cướp doanh trại, Lữ Bố quân rất có khả năng bị một lần trọng thương a. Lữ Bố không dám mạo hiểm. Vì lẽ đó rất nhiều lúc, Lữ Bố biết Tôn Sách chỉ là quấy rầy, nhưng không thể không làm theo trên giường lên chủ trì đại cục. Quá hồi lâu, Lữ Bố phẫn nộ mới thoáng giảm thiểu. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Cung trên người, nói: "Nghe công đài nói, ta sẽ không lại đi quấy rối Tôn Sách. Có điều như thế nào mới có thể diệt Tôn Sách, công phá Quảng Lăng thành đây? Cái này, thuộc hạ cũng không có cách nào, chỉ có thể một bên phòng ngừa Tôn Sách quấy rầy, một bên chờ đợi, nhìn có hay không cái gì khả năng chuyển biến tốt xuất hiện." Trần Cung chần chờ chốc lát, cuối cùng lắc đầu nói rằng: "Khả năng chuyển biến tốt là cái gì?" Lữ Bố truy hỏi. "Hai cái phương diện, một cái là Viên Thuật cùng Lưu Biểu ra sức, ở Giang Đông làm ra động tĩnh lớn, để Tôn Sách ngồi không yên, nhất định phải chạy về Giang Đông chủ trì đại cục. Vào lúc này, Tôn Sách phải từ bỏ Quảng Lăng thành, không còn Quảng Lăng kiên thành thành tựu phòng ngự. Tôn Sách chỉ có thể cùng ngài ra chiến." Trần Cung nói rằng: "Ra chiến tốt." Lữ Bố con mắt sáng, tràn ngập chờ mong nói rằng: "Nếu như Tôn Sách cùng ta ra chiến, ta nhất định sẽ đánh nổ chó của hắn đầu." "Chúa công, cái này cần Viên Thuật cùng Lưu Biểu ra sức, ở Giang Đông làm ra động tĩnh lớn mới được. Bằng không thể bức bách Tôn Sách từ bỏ Quảng Lăng thành." Trần Cung nhắc nhở. "Ta biết." Lữ Bố trong con ngươi hiện lên một tia tiếc nuối, hắn lại hỏi: "Cái thứ hai phương diện là cái gì?" "Lưu Bị cùng Tào Tháo phương diện. Nếu như Lưu Bị đánh bại Tào Tháo, Tào Tháo lui về Duyện Châu, như vậy Lưu Bị trong tay binh lực liền trở nên trống không. Lưu Bị xuất lĩnh đại quân chạy tới Quảng Lăng, cùng chúa công hội hợp, đem Quảng Lăng bao quanh vây nốt. Tôn Sách còn có đường sống sao?" Trần Cung nhạt thanh nói rằng. Lữ Bố con mắt càng sáng hơn. "Nếu như Lưu Bị tới rồi, cùng hắn đồng thời vây quanh Quảng Lăng, Tôn Sách xác thực không có đường sống. Không nói công phá Quảng Lăng, chỉ cần là chặt đứt Quảng Lăng tiếp tế, quá hơn nửa năm, Tôn Sách phải chết đói ở Quảng Lăng trong thành. Tôn Sách cũng có lựa chọn thứ hai, vậy thì là đột phá vây quanh. Nhưng ở dã chiến này một khối, Lữ Bố tự tin có thể hành hạ đến chết Tôn Sách. Vì lẽ đó đợi được Lưu Bị đến, Tôn Sách hẳn phải chết." Nghĩ đến bên trong, Lữ Bố sắc mặt từ từ dữ tợn, đã ở trong đầu xây dựng 100 loại đem Tôn Sách giàn vật đến chết phương pháp. Trần Cung cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn Lữ Bố. "Hô." Thật nửa ngày, Lữ Bố phun ra một hơi, thưởng thức nhìn phía Trần Cung nhạt cười nói: "Công đại kê sách tiểu dục tích đậm nói, phát tự, quần ốc, ngóc 9, 80 ký hiệu nữ 2, không, nam, 8 năm sau trước sau như một ưu tú." Lần này, Lữ Bố tha thứ Trần Cung mấy ngày trước sai lầm, một lần nữa tiếp nhận hắn. "Chúa công." Trần Cung trong giọng nói mang tới một tia kích động. "Khoảng thời gian này khổ cực ngươi, xuống nghỉ ngơi thật tốt." Lữ Bố nói rằng: "Ta gặp dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc, một bên ứng đối Tôn Sách quấy rầy, một bên chờ đợi khả năng chuyển biến tốt đến. Nặc, thuộc hạ xin cáo lui." Trần Cung kiềm chế lại kích động, hướng Lữ Bố thi lễ một cái, chắp tay xin cáo lui. Đến buổi tối, Thái sử Từ xuất lĩnh 3000 tham lang quân đúng hẹn mà tới. Quấy rầy Lữ Bố quân đại doanh một phen sau tiêu sái rời đi. Toàn quân đề phòng, nếu như Tôn Sách chỉ là đến quấy rầy một phen, phản ứng không cần quá mức kịch liệt, trục xuất bọn họ liền có thể. Nếu như Tôn Sách thật sự xuất lĩnh đại quân đến công, lập tức bẩm báo cho ta." Lữ Bố ra lệnh. "Nặng." "Tao tính, Trương Liêu, Cao Thuận mọi người tự nhiên không có ý kiến, dồn dập gật đầu tán thành." Lữ Bố đông đảo thuộc cấp phân công hợp tác. "Tao tính thủ ngày thứ nhất đêm, Cao Thuận thủ ngày thứ hai đêm, cứ thế mà suy ra." Sau đó, Tôn Sách cùng Lữ Bố trong lúc đó hình thành một loại cân bằng. Tôn Sách mỗi ngày đều phái người đánh nghi binh Lữ Bố quân đại doanh, mà Lữ Bố quân phản ứng bình tĩnh, đem Tôn Sách quân đánh đuổi liền xong việc, xưa nay sẽ không đi truy sát. Loáng một cái mười mấy ngày trôi qua, Lữ Bố quân bị quấy rầy mười mấy lần, bọn họ đều đã quen. Mỗi một lần Tôn Sách quân đến tấn công Lữ Bố quân đại doanh, bọn họ đều cảm thấy đến đây là quấy rầy, đây là đánh nghi binh. Một lúc nữa Tôn Sách quân liền sẽ thối lui, không có cần thiết chăm chú. Liên gác đêm Lữ Bố quân trở nên lười biếng, Tôn Sách quân đến công kích quân doanh cũng chỉ là hơi hơi làm một điểm phản kích. Tuy rằng Lữ Bố mệnh lệnh Tào Tính, Trương Liêu mọi người nghiêm ngặt gác đêm, không được có một tia lười biếng. Nếu như Tôn Sách không phải đánh nghi binh, mà là thật sự xuất lĩnh đại quân cướp doanh trại, nhất định phải ngay lập tức bẩm báo hắn. Chương 364, dạ tập cướp doanh trại. Tôn Sách liên tục quấy rầy Lữ Bố mười mấy ngày. Ở ngày thứ 16 thời điểm, Tôn Sách triệu tập Giả Hủ, Thái Sử Tử, Triệu Vân cùng Thường Nội Xuân. "Chư vị, nhiều ngày như vậy liên tục quấy rầy Lữ Bố." Sói tới kế sách tiểu dục tích đầm nói: "Phát tự, quần ốc, ngóc 9, 80 ký hiệu nữ 2, không, nam, 8 năm sau thành công có hiệu lực." Lữ Bố trong lòng cảnh giác giảm mạnh, nội tâm ở bất chi bất giác bên trong thay đổi, cho là chúng ta sẽ không thật sự cướp doanh trại, chỉ là quấy rầy hắn. Ngày hôm nay chính là thu lưới thời điểm, ta hy vọng các ngươi phát huy ra 200% sức chiến đấu, theo ta đồng thời đại phá Lữ Bố, có thể làm được sao? Tôn Sách nhìn quanh mọi người một vòng, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng: "Có thể." Triệu Vân, Thái Sử Từ cùng Thường Ngộ Xuân cùng nhau giống to, ánh mắt kiên định vô cùng. "Rất tốt." Tôn Sách mặt lộ vẻ thỏa mãn vẻ mặt. "Ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến vào buổi tối, chính là đại khai sát giới thời điểm." "Tuân mệnh." Mọi người lần thứ hai cùng nhau giống to. "Tan họp đi." Tôn Sách vung tay lên: "Chúng ta xin cáo lui." Triệu Vân ba người chắp tay hướng về Tôn Sách thi lễ một cái, lúc này mới cung kính lui ra. Thời gian trôi qua, rất nhanh sẽ đến buổi tối. Ầm ầm ầm. Quảng Lăng thành cửa khe khẽ mở ra. Tôn Sách cưỡi ô nhã mã, xuất lĩnh hơn 4 vạn đại quân lặng yên không một tiếng động từ trong thành đi ra. hướng về Lữ Bố quân đại doanh không ngừng chạy đi. Một đường cất bước, Tôn Sách rất sắp tiếp cận Lữ Bố quân đại doanh. Lúc này, Lữ Bố quân không có nhận ra được một luồng nguy cơ lớn lao chính hướng bọn họ bao phủ mà tới. Vẫn cứ ở cười vui vẻ. Không ít các đêm sĩ tốt đều ở nắm nữ nhân đùa giỡn, nói vân chơi chữ. Thử Long, người trước tiên xuất lĩnh 3000 tham lang quân xung phong. Tôn Sách thấp giọng hạ lệnh. Dựa theo mười mấy ngày nay tới nay trình tự, tối hôm nay đến phiên Triệu Vân quấy rầy Lữ Bố quân đại doanh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Triệu Vân đồng dạng thấp giọng đáp. Giết. Triệu Vân xuất lĩnh 3000 tham lang quân hướng Lữ Bố quân giết đi. Mỗi một người đều ở giống to. Trong chốc nhoáng này đã kinh động gác đêm Lữ Bố quân. Có điều, Lữ Bố quân không có vạn phần cảnh giác, trái lại khá là ung dung. Đám người kia lại tới quấy rầy chúng ta. Ngươi nói bọn họ chẳng lẽ là sẽ không phiền sao? Bọn họ có phiền hay không ta không biết, nhưng ta biết ta rất phiền. Hừ, đám người kia chính diện không đánh lại được chúng ta, cũng chỉ có thể làm một ít thủ đoạn nhỏ. Thật là khiến người ta xem thường. Được rồi, các người đám người kia, không muốn lắm mồm. Cầm lấy các ngươi cùng tên, đem bọn họ bắn đi. Tao tính mở miệng nói rằng, ngày hôm nay là hắn gác đêm. Nặng. Đông đảo Lữ Bố quân nghe được dặn dò, đều không tiếp tục nói nữa. Dồn dập cầm lấy cung tên nhắm ngay Triệu Vân cùng Tham Lang quân. Xèo xèo xèo. Lữ Bố quân bắn tên cũng không có rất chỉnh tề, có chậm có nhanh, có vẻ vô cùng tùy ý cùng kéo khố. Có điều Lữ Bố quân đều không đúng rất lưu ý. Bọn họ đã có kinh nghiệm, Tôn Sách quân chính là đến quấy rầy bọn họ. Mặc kệ là ác liệt công kích, vẫn là lười biếng công kích, đều có thể đem Tôn Sách quân bước lui. Như vậy tại sao không tỉnh điểm khí lực, tùy tiện bắn bắn đây? Rất tốt. Triệu Vân nhìn thấy Lữ Bố quân tùy ý thái độ, trong lòng vô cùng vui sướng. Nhìn dáng dấp Lữ Bố quân cũng không có phát hiện Tôn Sách đêm nay không phải đánh nghi binh, mà là thật sự đến đây cướp doanh trại, càng khỏi nói chuẩn bị sẵn sàng. Giết! Triệu Vân hét dài một tiếng, ngay giác thương quét ngang, đánh bay hướng hắn phóng tới cung tên. Sau đó, Triệu Vân không có như trước đây như thế lui lại, trái lại đá một cước dưới háng chiến mã, tăng nhanh tốc độ đông nhiên nhằm phía Lữ Bố quân. Giết! Triệu Vân vọt tới Lữ Bố quân phụ cận, trong tay ngay giác thương đột nhiên đâm ra. Phúc! Một tên Lữ Bố quân lồng ngực bị xuyên thủng. Thời điểm chết, tên này Lữ Bố quân con mắt trừng lớn, hiện lên một tia khó mà tin nổi. Tựa hồ không nghĩ tới Triệu Vân dĩ nhiên không phải đánh nghi binh, mà là đến thật sự. Triệu Vân giết một tên Lữ Bố quân sau, lập tức rút ra nhai rất thương, nhanh như tia chớp bắn nhanh ra, đánh chết một gã khác Lữ Bố quân. Giết. Triệu Vân phía sau 3000 tham lang quân cũng chạy tới. Bọn họ ở trên lưng ngựa dương cung cài tên, giống to bắn ra mũi tên. Phốc phốc phốc. Không ít Lữ Bố quân đột nhiên không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền bị bắn giết. Địch tấn công, bay xuống quân trận phản kích. Nhị cầu, nhanh đi thông báo chúa công. Tào Tính này mới phản ứng được, hắn lập tức lớn tiếng hò hét. Một bên chỉ huy Lữ Bố quân phòng ngự, một bên sai người mau mau đi thông báo Lữ Bố. Muốn chết. Triệu Vân nghe được Tào Tính hò hét, trong con ngươi né qua một tia hàn mang. Soạt. Triệu Vân cưỡi cao to chiến mã bắn như điện mà đến, trong tay nhai rắc thương đống nhiên đâm ra, muốn chém giết Tào Tính. Tào Tính kinh hãi, chỉ cảm thấy Triệu Vân thương vừa nhanh vừa độc. Cũng may Tào Tính cũng không phải ăn chay, thân là Lữ Bố dưới trướng tám kiện tướng một trong, Tào Tính vẫn có chút bản lĩnh. Hống. Tào Tính nổi giận gầm lên một tiếng, khẩn cấp tách ra Triệu Vân này một thương. Ngay lập tức ngưng tụ sức lực toàn thân, vung vẩy đại đao bổ về phía Triệu Vân. Triệu Vân tự nhiên không sợ, ưỡn thương mà trên. Phúc. Ba chiêu qua đi, Triệu Vân một thương đâm thủng Tào Tính mi tâm. Tào Tính trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là ngã trên mặt đất. Trong con ngươi thần quang cấp tốc biến mất. Lữ Bố dưới trướng tám kiện tướng một trong Tào Tính, thốt: "Tào tướng quân chết rồi." Lữ Bố quân nhìn thấy Tào Tính dễ dàng như thế liền bị chém giết, mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ bỏ lên trên khổng. "Rất tốt, xem ra Lữ Bố thật không có phòng bị." Tôn Sách nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời trở nên hưng phấn. Hắn sở dĩ không có toàn quân để lên, mà là để Triệu Vân xuất lĩnh 3000 tham lang quân lên trước, chính là vì thăm dò Lữ Bố có hay không chuẩn bị. Bây giờ nhìn lại Lữ Bố là thật không có chuẩn bị. Tôn Sách hoàn toàn yên tâm, hào khí đột ngột sinh ra, lấy bá vương thương chỉ về Lữ Bố quân đại doanh trưởng kiểu nói: "Chư quân theo ta xông lên phòng, san bằng Lữ Bố quân đại doanh. Đại thắng hậu nhân người có ban thưởng, chém giết Lữ Bố người trọng thưởng, có thể chiếm được hoàng kim ngàn lạng, ruộng tốt ngàn mẫu, phong tướng quân chức vụ. Giết a, đập phá địch doanh, chém giết Lữ Bố." Tôn Sách quân nghe được như vậy phần thưởng phong phú, mỗi một người đều gào khóc thảm thiết, trong cơ thể huyết dịch sôi trào, như sôi giống như nước. Bọn họ theo Tôn Sách hướng Lữ Bố quân đại doanh phóng đi, như vỡ đê như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Địch trong doanh trại, Lữ Bố còn đang ngủ say như chết. Tối hôm nay Lữ Bố triệu tập thuộc cấp uống một chút tiểu rượu, lại cùng tiểu thiếp chơi một canh giờ trò chơi. Lữ Bố mệt một chút, nằm ở trên giường chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Giết. Chen. Trong chớp mắt, tiếng la giết chung quanh vang lên, càng có kim loại chạm âm thanh. Mơ hồ trong lúc đó còn có đại hỏa thiêu đốt âm thanh. Lữ Bố mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn không tìm ra chuyện gì xảy ra. Cao Thuận nhưng là chưa qua thông báo liền xông vào, vẻ mặt vội vã. "Chúa công, đại sự không ổn. Tôn Sách gian tặc đột nhiên cướp doanh trại. Hiện tại ta quân chính đang tan tác. Ngài mau mau rời giường chủ trì cục diện a." "Cái gì?" Lữ Bố nghe vậy lập tức liền tỉnh táo, sở hữu mơ hồ đều trong nháy mắt bị vứt bỏ. "Ngươi nói Tôn Sách xuất lĩnh đại quân đến cướp doanh trại, sao có thể có chuyện đó?" Lữ Bố tóm chặt Cao Thuận quần áo, đầy mặt không thể tin tưởng. "Là thật sự?" Cao Thuận cười khổ nói, "Tại sao Tôn Sách đánh vào đại doanh mới thông báo ta? Ta không phải nói Tôn Sách một có dị động, lập tức thông báo ta sao?" Lữ Bố quát, "Chuyện này..." Cao Thuận mặt lộ vẻ xấu hổ. Bọn họ vừa mới bắt đầu gác đêm thời điểm đều rất chăm chú, nhưng sau một quãng thời gian, thấy Tôn Sách quân chỉ là quấy rầy chưa từng chân chính tấn công, liên thả lỏng cảnh giác, trở nên thư giãn. Ai biết ngày hôm nay Tôn Sách đột nhiên thật sự đến đây cướp doanh trại.
Chương 365, Lữ Bố phẫn nộ. Lữ Bố nhìn thấy Cao Thuận sắc mặt, làm sao không biết tình huống thế nào.
Rác rưởi, các ngươi đám rác rưởi này.
Lữ Bố nhất thời rít gào lên. Nếu không là Cao Thuận theo chính mình nhiều năm, Lữ Bố đều phải cho hắn một cái tát. Cao Thuận túi đầu không dám nói lời nào.
Vào lúc này, lều trại ở ngoài gọi đánh tiếng la giết âm càng lúc càng lớn.
Lữ Bố cũng không kịp nhớ phẫn nộ, hướng Cao Thuận quát lên.
Còn không mau đi lấy ta kích đến.
Cao Thuận mau mau đi lấy Phương Thiên Hỏa kích, cung kính đưa cho Lữ Bố.
Lữ Bố tiếp nhận nặng đến 500 cân Phương Thiên Hỏa kích, như một cơn gió bình thường lao ra lều trại.
Bên ngoài, một thất đen tuyển cao to chiến mã lặng lặng đứng thẳng.
Đây là Lữ Bố tân vật cưới, cùng hung nô giao dịch chiếm được bảo mã.
Tuy rằng không bằng ngựa xích thố, nhưng cũng là thượng hạng bảo mã.
Lữ Bố vì tế điện ngựa xích thố,
liền cho này cao to màu đen chiến mã đặt tên là Thỏ Đen Mã.
Lữ Bố lúc ngủ, Thỏ Đen Mã đều là lều trại bên ngoài.
Lời nói như vậy, một khi phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn,
Lữ Bố ngay lập tức liền có thể cưỡi lên Thỏ Đen Mã.
Giá.
Lữ Bố cầm trong tay Phương Thiên Hỏa kích nhảy lên Thỏ Đen Mã, trong miệng khẽ quát một tiếng.
Đá Thỏ Đen Mã bụng ngựa một cước.
Tê.
Thỏ Đen Mã kêu một tiếng, mang theo Lữ Bố liền chạy.
Lữ Bố phóng ngựa đi ngang qua quân doanh,
chỉ thấy hỗn loạn tương mừng.
Vô số Tôn Sách quân cầm trong tay đường đao hoặc là đại thương, thân mặc áo giáp, cầm binh khí vào.
Như hổ như sói đánh về phía Lữ Bố quân.
Rất nhiều Lữ Bố quân mới từ trong giấc mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền bị một đao chém chết.
Có tỉnh lại, vội vội vàng vàng mặc vào thiết giáp.
Kết quả xuyên đến một nửa, liền bị Tôn Sách quân chém giết.
Chỉ có số ít Lữ Bố quân mặc vào thiết giáp, đang cùng Tôn Sách quân chém giết.
Có điều, bởi vì đại doanh hỗn loạn tương mừng, Lữ Bố, Trương Liêu các tướng lãnh không có tới chỉ huy.
Lữ Bố quân đối mặt có chỉ huy Tôn Sách quân bị đè lên đánh.
Chết đi cho ta.
Lữ Bố nhìn thấy tình huống như thế nơi nào có thể chịu.
Lập tức vung vậy Phương Thiên Hỏa kích, đem từng người Tôn Sách quân chém giết.
Chúa công uy vũ.
Hắn Lữ Bố quân nhìn thấy tình huống như thế, mỗi một người đều hoan hô lên.
Bọn họ chiến ý bốc lên, tự phát ngưng tụ sau lưng Lữ Bố.
Theo Lữ Bố xung phong.
Đây chính là một tên đỉnh cấp võ tướng tác dụng.
Như định hải thần châm bình thường, có thể ổn định quân tâm,
cũng có thể xuất lĩnh đại quân không sợ xung phong, ra sức chém giết.
Lữ Bố xuất hiện, cùng với phía sau hắn càng tụ càng nhiều Lữ Bố quân rất nhanh gây nên Tôn Sách chú ý.
Khá lắm Lữ Bố, quả nhiên dũng mãnh.
Tôn Sách nheo mắt lại, đối với Lữ Bố biểu hiện hơi kinh ngạc cùng tán thưởng.
Có điều, Tôn Sách cũng sẽ không tùy ý Lữ Bố chém giết chính mình sĩ tốt.
Ô Nhã, chúng ta trên.
Tôn Sách túi đầu sờ sờ Ô Nhã mã bộ lông, trong miệng khẽ quát.
Tê.
Ô Nhã ngựa thông nhân tính hí lên một tiếng, mang theo Tôn Sách nhằm phía Lữ Bố.
Tốc độ nhanh chóng, như một đạo tia chớp màu đen.
Lữ Bố thất phu, có thể dám đánh với ta một trận.
Tôn Sách vọt tới Lữ Bố trước mặt cao giọng hô.
Tôn Sách.
Lữ Bố chuyển động cái cổ, tìm Thanh Nguyên nhìn thấy Tôn Sách.
Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt.
Lữ Bố nghĩ đến khoảng thời gian này tới nay ở Tôn Sách thủ hạ ăn thiệt thòi.
Đầu tiên là Lữ Bố hầu thành xuất lĩnh 1000 Lữ Bố quân dạ tập Quảng Lăng, muốn thăm dò một hồi Tôn Sách.
Kết quả hầu thành cùng 1000 Lữ Bố quân chết rồi.
Tôn Sách còn tương kế tiểu kế dụ dỗ Lữ Bố công thành,
dẫn đến Lữ Bố tổn thất hơn 1 vạn binh mã.
Thứ, Lữ Bố mạnh mẽ tấn công Quảng Lăng,
kết quả bị Tôn Sách mạnh mẽ phản kích, lại tổn hại rất nhiều binh mã.
Thứ ba, Tôn Sách liên tục quấy rầy Lữ Bố mười mấy ngày,
để Lữ Bố phiền thấu tâm.
Cuối cùng, chính là Tôn Sách xuất lĩnh đại quân đến đây cướp doanh trại,
đánh Lữ Bố một trở tay không kịp.
Tứ đại cừu hận tụ hợp lại một nơi,
để Lữ Bố con người đều đỏ.
Lý trí của hắn bị lửa giận xâm chiếm.
Giờ khắc này, Lữ Bố trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là giết Tôn Sách,
lấy tiết trong lòng chi phẫn.
Tôn Sách cầu tặc, nhận lấy cái chết.
Lữ Bố giống to, cưỡi Thỏ Đen Mã như tia chớp màu đen bình thường nhắm phía Tôn Sách.
Phương Thiên Hỏa kích giơ lên thật cao.
Tới gần Tôn Sách thời điểm bỗng nhiên vung dưới, dùng hoàn toàn khí lực,
thế muốn đem Tôn Sách chém thành hai khúc.
Đến hay lắm.
Tôn Sách ánh mắt ngưng lại, không hề sợ hai ưỡn một cái bá vương thương đón lấy Phương Thiên Hỏa kích.
Trong miệng quát to,
Thất Tuyệt Thương Thuật,
Long Minh.
Ngừng.
Bá vương thương rung động, trong lúc hoảng hốt có cao vút tiếng rồng ngâm vang lên.
Cong.
Bá vương thương cùng Phương Thiên Hỏa kích va chạm, nhất thời đốm lửa bắn tứ tung.
Tiếng vang cực lớn truyền vang tứ phương, như khai thiên tích địa bình thường.
Bốn phía sĩ tốt chỉ cảm thấy màng thai nổ vang, dường như muốn điếc bình thường.
Bọn họ mặt lộ vẻ kinh hãi lui lại, không dám tới gần Tôn Sách cùng Lữ Bố chiến trường.
Trong lúc nhất thời, bên cạnh hai người mấy chục mét phạm vi đều không ai,
mà đương sự người Lữ Bố cũng không dễ chịu.
Một luồng tràn trề lực lượng khổng lồ từ Phương Thiên Hỏa kích lan truyền đến trong tay hắn,
để hắn tay đều ở khe run.
Sức mạnh thật lớn.
Lữ Bố trong lòng cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Tôn Sách,
chỉ thấy Tôn Sách sắc mặt nghiêm nghị, nhưng cánh tay nhưng rất ổn,
không có một tia rung động ý tứ.
Sao có thể có chuyện đó? Tôn Sách cầu tạc sức mạnh so với ta còn lớn hơn.
Lữ Bố giật nảy cả mình.
Lớn như vậy, Lữ Bố còn chưa từng thấy ai khí lực so với hắn đại.
Kỳ Lân Trảm.
Không chờ Lữ Bố suy nghĩ nhiều,
Tôn Sách đã thu hồi bá vương thương, sau đó lập tức lần thứ hai phát động tấn công.
Lữ Bố sắc mặt chìm xuống, cũng không nghĩ nữa Tôn Sách sức mạnh,
vung lên Vương Thiên Hỏa kích đón nhận, trong miệng quát to.
Giết.
Tôn Sách cùng Lữ Bố chiến thành một đoàn.
Hai người mỗi một kích đều là ngưng tụ sức lực toàn thân, sau đó đối đầu.
Chiêu nào chiêu nấy đều hướng đối phương công kích chỗ yếu,
muốn đổ chi đối phương vào chỗ chết.
Ken ken ken.
Bá vương thương cùng Phương Thiên Hỏa kích kịch liệt mà dày đặc tiếng va chạm có thể cho thấy.
Tôn Sách cùng Lữ Bố trong lúc đó chém giết là cơ nào tàn khốc.
Đánh khoảng 3 phút,
hai người cũng đã giao thủ mấy trăm hiệp.
Tôn Sách đem Thất Tuyệt Thương Thuật triển khai đến mức tận cùng.
Lữ Bố triển khai không biết tên kích pháp ứng chiến.
Sau đó, Lữ Bố bị áp chế.
Vừa bắt đầu Tôn Sách cùng Lữ Bố chênh lệch không lớn.
Tôn Sách nhiều lắm ép Lữ Bố một đầu.
Nhưng theo thời gian dài hơn, Tôn Sách càng ngày càng mạnh, Bá Vương lực lượng thức tỉnh, sức mạnh quần quật không ngừng tuôn ra. Để Tôn Sách thật giống không biết mệnh bình thường. Trái lại Lữ Bố, vừa bắt đầu rất mạnh, nhưng quá mấy phút sức mạnh liền xuống hàng rồi một kia. Sau đó lại là một kia. Đáng chết, Tôn Sách cẩu tặc dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lữ Bố vừa kinh vừa sợ, cảm thấy khó có thể tin tưởng. Ở Lữ Bố, không, ở người trong thiên hạ trong mắt, Lữ Bố đều là đệ nhất thiên hạ dũng tướng. Hổ lao qua lúc, Lữ Bố một người đánh cho 18 đường chư hầu không dám phái người ứng chiến. Đó là cỡ nào uy phong? Lữ Bố cũng vẫn vì chính mình mạnh mẽ vũ lực cảm thấy tự hào. Nhưng hiện tại, Tôn Sách dĩ nhiên áp chế hắn. Điều này làm cho Lữ Bố khó có thể tiếp thu. Cùng ta đánh với thời điểm còn dám phân tâm. Tôn Sách âm thanh đột nhiên vang lên Lữ Bố bên tai. Soạt. Cùng lúc đó, còn có không khí bị xé rách âm thanh đi theo. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bá Vương thương hướng hắn bắn như điện mà tới. Mắt thấy liền muốn đâm thủng mi tâm của hắn. Hống. Lữ Bố phát sinh một tiếng giống to, giống như dã thú. Lữ Bố đem Phương Thiên Họa kích nằm ngang ở Bá Vương thương phải vượt qua con đường. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở Bá Vương thương. Chương 366, cuồng loạn Lữ Bố. Nhưng theo chen một tiếng vang thật lớn, một luồng sức mạnh khổng lồ theo Phương Thiên Họa kích lan truyền đến Lữ Bố trên người, cũng làm cho hắn có chút không chịu được. Chỉ là một cái không 20 tuổi hoàn bao tiểu tử, tuyệt đối sẽ không là ta đối thủ. Tôn Sách, ta muốn giết ngươi. Lữ Bố rơi vào trạng thái nổi khủng, triệt để điên cuồng. Lý trí đã không có, toàn bộ hóa thành sức mạnh. Lữ Bố sức mạnh dĩ nhiên ngắn ngủi tăng lên 3 phần 10. Lần này, Tôn Sách cũng không thể áp chế Lữ Bố, chỉ có thể chiến cái hòa nhau. Không thẹn là Tam Quốc đệ nhất dũng tướng, quả nhiên mạnh mẽ. Có điều chỉ sắp chết dây rùa thôi. Tôn Sách nheo mắt lại. Lữ Bố rơi vào cuồng bạo, triệt để điên cuồng triệt để lợi hại. Cũng là Tôn Sách còn có thể cùng Lữ Bố đánh ngang tay. Đổi Trương Phi, Quan Vũ loại này, khả năng đã thua trận. Nhưng Lữ Bố trạng thái như thế này có thể duy trì bao lâu? Tôn Sách suy đoán đỉnh nhiều hơn một phút. Một phút sau, Lữ Bố sẽ rơi vào trước nay chưa từng có suy yếu. Đến lúc đó, chính là Tôn Sách chém giết Lữ Bố cơ hội tốt nhất. Ầm. Lữ Bố thẳng thắn thoải mái, Phương Thiên Họa kích rất động, như mưa rông gió bao tấn công về phía Tôn Sách. Tôn Sách không chút hoang mang. Bá Vương thương lập tức với trước, chặn lại Lữ Bố mỗi một lần tấn công. Đồng thời, Tôn Sách âm thầm quan sát Lữ Bố. Một khi phát hiện Lữ Bố trở nên suy yếu, Tôn Sách sẽ lập tức nổi lên giết người. Thời gian trôi qua, loáng một cái mấy mười giây trôi qua. Lúc đó đi đến một phút thời điểm. Như Tôn Sách suy đoán bình thường, Lữ Bố sức mạnh đột nhiên mức độ lớn suy yếu, công kích trở nên hơi vô lực. Chính là hiện tại. Tôn Sách trong con ngươi xẹt qua một tia hàn mang, trong lòng sát ý sôi trào. Chết. Tôn Sách hét dài một tiếng, giơ lên cao Bá Vương thương, như điện bắn nhanh ra. Nhất điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Tôn Sách này một thương hoàn mỹ giải thích câu nói này. Bá Vương thương thực sự là giống như một cái du long, thoáng qua liền đến Lữ Bố trước người. Chặn đánh giết Lữ Bố. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Lữ Bố đột nhiên tỉnh lại, đầu óc không còn bị phẫn nộ tràn ngập. Làm Lữ Bố thấy rõ Bá Vương thương cách mình chỉ có 10 cm thời điểm, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lữ Bố chưa bao giờ cảm giác tử vong cách mình gần như vậy. Lúc trước hổ lao còn dưới, Lữ Bố đại chiến Lưu Quan Trương thời điểm không có. Ở Duyện Châu thời điểm, Lữ Bố đại chiến Tào Tháo, cuối cùng bại lui thời điểm cũng không có. Chỉ có hiện tại. Mũi thương sắc bén Bá Vương thương khoảng cách Lữ Bố chỉ có 10 cm khoảng cách thời điểm. Lữ Bố thiết thiết thật thật cảm nhận được tử vong tới gần. Nhưng Lữ Bố không muốn chết. Hắn còn chưa hoàn thành vương đồ bá nghiệp, tại sao có thể chết? A. Lữ Bố kêu to, hội tụ sức lực toàn thân với đầu lâu, hướng về bên cạnh một na. Phốc. Lữ Bố đầu phòng ngừa bị xuyên thủng nguy hiểm, nhưng vai trái không có tránh thoát. Hoặc là nói, là vai trái thay thế đầu, Lữ Bố mới có thể mạo hiểm sống sót. Chỉ thấy Lữ Bố vai trái huyết dịch bắn tóe, như hoa tươi nở rộ bình thường. Càng làm Lữ Bố khó chịu chính là, Tôn Sách đòn đánh này ngưng tụ khí lực toàn thân. Lữ Bố vai trái đã trúng một thương, chỉ cảm thấy một luồng lực xung kích cực lớn đi vào trong cơ thể. Sau đó, Lữ Bố bị đánh bay, từ ngựa xích thố trên rơi xuống, nện ở 5-6 mét có hơn. Khắc khắc. Lữ Bố ho ra một ngụm máu tươi, thân thể bị thương nặng, trên mặt đất lăn một vòng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dính đầy bùn đất. Ngày xưa đệ nhất dũng tướng Lữ Bố, ở đây khắp dĩ nhiên vô cùng chật vật, tóc hai bù sụ, như ăn mày bình thường. Này một thương đều có thể tránh thoát đi, nên nói ngươi số may vẫn là thực lực mạnh đây. Tôn Sách thanh âm vang lên ở Lữ Bố bên tai. Có điều đón lấy này một thương, ngươi còn có thể tách ra sao? Lữ Bố ngẩng đầu, chỉ thấy Tôn Sách phóng ngựa mà tới. Trong tay Bá Vương thương giơ lên thật cao, chỉ lát nữa là phải rơi xuống. Chết tiệt. Lữ Bố nghiến răng nghiến lợi. Soạt. Lữ Bố đột nhiên quăng ra Phương Thiên Hỏa kích, hướng về Tôn Sách bắn nhanh mà tới, nhắm thẳng vào Tôn Sách ngực. Tôn Sách hơi nhướng mày, nếu như bày đặt Phương Thiên Hỏa kích mặc kệ, hắn cố nhiên có thể đánh chết Lữ Bố, nhưng mình cũng sẽ bị thương. Không có cách nào, Tôn Sách không thể làm gì khác hơn là thay đổi Bá Vương thương phương hướng, hướng về Phương Thiên Hỏa kích mà đi. Chen. Phương Thiên Hỏa kích bị đập bay, hướng về một cái hướng khác mà đi, cuối cùng cắm trên mặt đất. Tôn Sách ánh mắt một lần nữa tìm kiếm Lữ Bố, nhưng thấy đối phương đã từ mặt đất bò lên, chạy ra hơn 10 mét phạm vi, muốn chạy trốn. Tôn Sách nhếch miệng lên một nụ cười, hắn phóng ngựa đi theo. Lữ Bố chạy chạy, đột nhiên cảm giác mình bị người nhìn chằm chằm. Một luồng lớn lao cảm giác ngột ngạt hướng hắn kéo tới. Lữ Bố không cần nghĩ cũng biết là ai. Soạt. Lữ Bố sau lưng có thanh âm xé gió vang lên. Lữ Bố không quay đầu lại, trực tiếp trên mặt đất lăn lộn. Oeng. Bá Vương thương tầng tầng nện ở Lữ Bố vị trí ban đầu, trực tiếp đập ra một cái hố to, bùn đất tung tóe. Này nếu như nện ở trên thân thể người, coi như là Lữ Bố như vậy tố chất thân thể vượt xa người thường dũng tướng, cũng là không chịu nổi a. Đang cầu chuyện làm ăn trí trước mặt, Lữ Bố lại cũng không kịp nhớ tôn nghiêm, trực tiếp hô to lên. hộ giá a. Ai có thể chém giết Tôn Sách cậu tặc, ta thưởng hắn hoàng kim và lạng, để hắn có thể lấy thống lĩnh 1 vạn binh mã uy vũ tướng quân. Cao Thuận, Trương Liêu, các ngươi cái đám này vương bắt đạn đi nơi nào?
Còn chưa tới cứu ta.
Chúa công chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi.
Các anh em cùng tiến lên, giết chết Tôn Sách tặc tử,
bảo vệ chúa công.
Chu Vi Lữ Bố quân tướng sĩ nghe được chính mình chúa công kêu cứu, mỗi một người đều la lên bật lên. Còn có chính là ở trọng thượng khích lệ bên dưới.
Giết.
Vô số binh khí bao phủ Tôn Sách, muốn đem hắn chém giết.
Muốn chết.
Tôn Sách trong con ngươi hàn quang hơi thu lại. Chỉ là lính Tôn tướng của, cũng dám ngăn trở hắn đường xá.
Thất tuyệt thương thuật, kỳ lân trảm.
Tôn Sách giữ một cái trong tay bá vương thương. Đầu tiên là đem hướng hắn công kích mà đến vũ khí toàn bộ đánh bay hoặc là chém thành hai đoạn. Ngay lập tức bá vương thương hoặc phách hoặc đâm, đem Chu Vi Lữ Bố quân từng cái chém giết.
Các ngươi không phải ngăn trở cản đường của ta, không cho ta giết Lữ Bố sao?
Vậy ta liền giết các ngươi, lại đi chém giết Lữ Bố.
Tôn Sách chính là như thế thô bạo.
A.
Mấy trăm Lữ Bố quân hiển nhiên đánh giá thấp Tôn Sách như bức. Mặc dù bọn hắn gộp lại có mấy trăm người, nhưng ở Tôn Sách trước mặt, bọn họ liền như tờ giấy yếu đuối, bị dễ dàng xé rách.
Ngăn ngắn mấy hơi thở, thì có vượt qua 100 tên Lữ Bố quân bị Tôn Sách chém giết.
Quái, quái vật a.
Cháy mau.
Còn lại Lữ Bố quân thân thể rung động, suýt chút nữa sợ vãi tè rồi.
Có người đang sợ hãi bên dưới lựa chọn chạy trốn,
đem chính mình chúa công Lữ Bố ném ra sau đầu.
Mà có người thứ nhất chạy trốn, thì có người thứ hai chạy trốn.
Lại như nhiều cốt nặc bài như thế,
tờ thứ nhất bài ngã xuống, đón lấy bài đều sẽ ngã xuống.
Không lâu lắm, Tôn Sách trước mặt không có Lữ Bố quân.
Tôn Sách cùng Lữ Bố hai mắt nhìn nhau.
Rác rưởi, một đám rác rưởi a.
Lữ Bố trong lòng chửi ầm lên.
Đối với những người không bảo hộ hắn, chạy trốn Lữ Bố quân vạn phần căm hận.
Sau đó, Lữ Bố gắng gượng trọng thương thân thể, xoay người bỏ chạy.
Vừa chạy vừa gọi,
"Mau tới cứu giá,
ai có thể giúp ta ngăn cản Tôn Sách cậu tặc, tầng tầng có thưởng."
Tôn Sách đương nhiên sẽ không bỏ qua Lữ Bố, cưỡi ô truy mã liền đuổi theo.
Nhưng trong thời gian ngắn thật sự không đuổi kịp,
bởi vì Lữ Bố kẻ này có chút nhanh trí, chuyên môn hướng về nhiều người địa phương chạy.
Chương 367, hãm trận doanh.
Tôn Sách cưỡi ngựa, đi tới bước tiến chịu đến trở ngại.
Vậy thì xem một chiếc xe con đuổi theo xe gắn máy.
Xe gắn máy hướng về trong hẻm nhỏ chạy.
Xe con làm sao đuổi?
Đường này không thông mà.
Nhưng Tôn Sách cũng không phải người bình thường.
Ai dám ngăn cản con đường của hắn?
Hắn trực tiếp vung vẩy bá vương thương, chặt bỏ lần lượt từng tên Lữ Bố quân đầu lâu.
Như vậy tàn bạo thủ đoạn dọa sợ Lữ Bố quân.
Bọn họ nhìn thấy Tôn Sách truy sát chính mình chúa công, dĩ nhiên hiểu ngầm,
lựa chọn nhường đường.
Sau đó Lữ Bố liền thảm,
bị Tôn Sách vẫn truy sát, chạy khắp hơn một nửa cái quân doanh.
Trong miệng còn không ngừng hô to cứu giá chờ nói,
mặt mũi đều mất hết.
Trên chiến trường, Cao Thuận vốn là xuất lính hãm trận doanh anh dũng giết địch.
Bởi vì hãm trận doanh là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ,
vẫn đúng là giết không ít Tôn Sách quân.
Ở chiến tranh cục bộ hòa nhau cục diện,
kết quả đột nhiên nghe được Lữ Bố la lên.
Cao Thuận theo âm thanh nhìn tới,
lúc này mới phát hiện chính mình chúa công thua ở Tôn Sách trên tay,
hơn nữa còn vô cùng chật vật bị đuổi giết.
Này khiến Cao Thuận rất là khiếp sợ.
Phải biết, Lữ Bố nhưng là thiên hạ nhân công nhận đệ nhất dũng tướng,
các đại chư hầu đều là như vậy.
Ngươi có thể không đồng ý Lữ Bố nhân phẩm, như kế,
nhưng không thể hoài nghi Lữ Bố vũ lực.
Có thể hiện tại, Lữ Bố dĩ nhiên thua ở Tôn Sách thủ hạ,
còn bị đuổi giết,
nhiều lần suýt chút nữa tử vong.
Điều này làm cho Cao Thuận gọi thẳng không thể.
Nhưng ở như sắt thép sự thực bên dưới,
Cao Thuận coi như không chịu tin tưởng cũng nhất định phải tin tưởng.
Đồng thời, Lữ Bố bị Tôn Sách bước đến tuyệt cảnh, hai lần suýt chút nữa bị đánh chết.
Cao Thuận cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Hãm trận doanh, quét ngang quân địch, đi với ta cứu chúa công.
Cao Thuận gầm nhẹ một tiếng, trường đao trong tay chém giết một tên Tôn Sách quân sau,
đá một cước dưới háng chiến mã, hướng về Lữ Bố phóng đi.
Cứu chúa công.
800 hãm trận doanh vung cánh tay hô lên, giết lùi Chu Vi Tôn Sách quân.
Theo Cao Thuận đồng thời nhắm phía Lữ Bố.
Trương Liêu chờ Lữ Bố thuộc cấp vốn là đang cùng Triệu Vân mọi người chém giết.
Giờ khắc này nghe được Lữ Bố kêu cứu,
Trương Liêu mọi người phản ứng hầu như cùng Cao Thuận giống như lúc.
Đầu tiên là không thể tin tưởng, sau đó bị ép tiếp thu hiện thực.
Cuối cùng giết lùi Triệu Vân mọi người, chạy đi cứu viện Lữ Bố.
T, chúa công dĩ nhiên đánh bại Lữ Bố.
Triệu Vân, Thái sử Từ cùng Thường Nộ Xuân ba người cũng nhìn thấy Tôn Sách mãn đại doanh truy sát Lữ Bố một màn.
Ba người đầu tiên là khiếp sợ, cảm thấy không thể tin tưởng.
Dù sao ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Lữ Bố là thiên hạ nhân công nhận đệ nhất dũng tướng.
Nói riêng về chiến lược cá nhân, có thể xưng vô địch.
Bọn họ cũng từng giấc mơ một mình đấu Lữ Bố, sau đó đánh bại hắn chứng minh chính mình.
Nhưng là hiện tại, bọn họ không cần đi đánh bại Lữ Bố chứng minh chính mình,
bởi vì Lữ Bố đã bị Tôn Sách đánh bại.
Bọn họ muốn chứng minh chính mình, nên đi đánh bại Tôn Sách.
Đợi đến phản ứng lại,
Triệu Vân, Thái Sử Tử, Thường Nộ Xuân đều là hưng phấn vô cùng, trong lòng hét lớn:
"Chúa công như bức,
chúa công vô địch."
Triệu Vân ba người nhìn thấy Cao Thuận, Trương Liêu mọi người muốn đi cứu viện bị chính mình chúa công bức đến tuyệt cảnh Lữ Bố,
tự nhiên không thể đáp ứng,
cản bọn họ lại.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều biết đối phương ý nghĩ.
Sau đó, Triệu Vân ba người xuất lĩnh Tôn Sách quân tấn công,
liều mạng chặn lại Cao Thuận, Trương Liêu mọi người.
Trương Liêu mọi người không có gì bất ngờ xảy ra bị ngăn lại,
chỉ có thể phẫn nộ mà bất đắc dĩ lưu lại, tiếp tục cùng Triệu Vân mọi người chém giết.
Nhưng Cao Thuận không thể ngăn lại,
bởi vì Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh.
Hãm trận doanh có cỡ nào như bức,
hơi hơi phân tích một chút liền biết rồi.
Lữ Bố dưới trướng đều là tinh nhuệ, trải qua vô số lần to nhỏ chiến đấu,
mà hãm trận doanh nhưng là ưu chúng tuyển ưu.
Cứ thế mà từ mấy vạn đại quân bên trong tuyển ra 800 người,
dùng hiện đại nói tới nói chính là mỗi một cái đều là binh vương.
Tôn Sách phá hiểu doanh như bức chứ,
nhưng nếu như không có đường nào,
800 phá hiểu doanh đối đầu 800 hãm trận doanh cũng đến quỷ.
Nắm giữ đường đao phá hiểu doanh đối đầu không có đường đao hãm trận doanh. Phòng trường mới có thể đánh hòa nhau. Vì lẽ đó, Triệu Vân mọi người tuy rằng muốn chặn lại Cao Thuận cùng hãm trận doanh, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh hướng Tôn Sách phóng đi. Chúa công chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh cực tốc tới gần Lữ Bố, trong miệng hét lớn một tiếng. Ngươi con mẹ nó rốt cục đến rồi. Lữ Bố nội tâm mừng đến phát khóc. Cao Thuận nếu như lại không được, Lữ Bố thật sự sẽ chết ở Tôn Sách thủ hạ. Dù sao Lữ Bố vũ lực vốn là không sánh được Tôn Sách, hiện tại vẫn là người bị thương nặng. Vai trái bị bá vương thương xuyên qua, hiện tại đều còn đang chảy máu đây. Nếu không là Lữ Bố sắc thực như bức, tố chất thân thể so với người thường mạnh hơn mấy lần không thôi. Sợ là sớm đã trốn không thoát, bị Tôn Sách một thương đánh chết. Cao Thuận, hãm trận doanh. Tôn Sách hơi nhướng mày, cảm giác có chút buồn bực. Lữ Bố khó chơi trình độ ra ngoài Tôn Sách dự liệu. Vốn là cho rằng 30 hô hấp bên trong liền có thể chém giết Lữ Bố. Kết quả Lữ Bố trái tránh hữu tránh, cứ thế mà chống 30 hô hấp. Hiện tại Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh trước tới cứu viện Lữ Bố. Tôn Sách muốn giết Lữ Bố liền khó khăn. Dù sao hãm trận doanh đại danh, Tôn Sách nhưng là rất rõ ràng. Hắn hay là có thể một mình đấu mấy trăm tầm thường sĩ tốt. Nhưng đối đầu với 800 hãm trận doanh, cũng chỉ có chạy trốn phần. Có điều, hãm trận doanh còn chưa triệt để tới gần. Ta còn có một lần cơ hội ra tay. Tôn Sách trong con ngươi tình quang lóe lên. Nếu như đòn đánh này giết Lữ Bố, đó là đương nhiên rất tốt. Nếu là không có đánh chết Lữ Bố, Tôn Sách liền cũng không còn kích cơ hội giết Lữ Bố. Hô, liền xem đòn đánh này. Tôn Sách phun ra một hơi, hội tụ sức lực toàn thân cùng tinh khí thần với bá vương thương trên. Thất tuyệt thương thuật. Long Minh. Tôn Sách đâm ra bá vương thương, như tia chớp màu vàng nóng bình thường đâm hướng về Lữ Bố. Long Minh, ở thất tuyệt thương thuật bên trong uy lực không tính to lớn nhất. To lớn nhất chính là kỳ lân trạm. Nhưng Long Minh tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất. Có bao nhiêu nhanh? Nhất điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Mục tiêu còn không phản ứng lại, cũng đã chết rồi. Chính là nhanh như vậy. Giờ khắc này, Lữ Bố tao ngộ nguy cơ sống còn. Bá vương thương thật là như tia chớp màu vàng nóng bình thường, thoáng qua tới gần. A. Lữ Bố quát to một tiếng, bản năng sau này ngửa mặt lên, sau đó lăn về một bên. Đáng tiếc, không thể chém giết ngươi. Xem ra chỉ có thể lần sau lại lấy ngươi mạng chó. Tôn Sách thu hồi bá vương thương, cười ở Ô Nhã lập tức, vô hạn tiếp nối nói rằng. Trên mặt đất, Lữ Bố sờ sờ ra đầu của chính mình. Một luồng ấm áp chất lỏng chảy ra. Tôn Sách mới vừa cái kia một thương. Tuy rằng không có chém giết Lữ Bố, nhưng cũng sát qua da đầu của hắn. Thâm nhập hơn nữa 1 cm, Lữ Bố đầu lâu liền sẽ bị xuyên qua. Trong lúc nhất thời, Lữ Bố mồ hôi lạnh tràn trề. Tôn Sách tặc tử, đừng đội thương ta chúa công. Tới rồi trợ giúp Cao Thuận nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời mục trường sắp đứt. Lúc này, Cao Thuận đã đến Tôn Sách trước mặt. Giết! Cao Thuận vung động trường đao trong tay, lực lớn thế chìm, muốn đem Tôn Sách chém thành hai khúc. Vì là chính mình chúa công báo thù rửa hận. Soạn. Tôn Sách sắc mặt bình tĩnh, bá vương thương quét ngang, dễ dàng đỡ được trường đao. Thêm một phần khí lực, Cao Thuận liền bị một nguồn sức mạnh bức lui. Dưới hàng chiến mã bước tiến đều có chút bất ổn. Cao Thuận loại nhân vật này, tuy rằng sức chiến đấu không sai, có 88 cao, nhưng ở Tôn Sách trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Tôn Sách chỉ cần 3 điểm khí lực liền có thể vững vàng áp chế Cao Thuận. Chương 368, Lữ Bố quân lạc chạy. Cao Thuận cùng Tôn Sách đúng rồi một chiêu, bị dễ dàng đẩy lùi sau đó. Cũng biết mình còn lâu mới là đối thủ của Tôn Sách. Cao Thuận thông minh không có tiếp tục cùng Tôn Sách chém giết, mà là lui về phía sau một bước, quát to: "Hãm trận doanh, cho ta vây giết Tôn Sách cậu tặc." Ầm ầm ầm. 800 hãm trận doanh căn cứ một loại nào đó huyền diệu quân trận, muốn vây nốt Tôn Sách. Một khi vây nốt Tôn Sách, coi như Tôn Sách lại nhu bức, cũng không thể chạy trốn. Hãm trận doanh đã từng làm thí nghiệm, tạo thành quân trận vây quanh 3 con voi. Sau đó, 3 con voi chết rồi. Tôn Sách có thể không cảm giác mình có thể có 3 con voi như vậy nhu bức. Tiến vào hãm trận doanh còn có thể sống sót. Có điều, Tôn Sách cũng không có dự định để hãm trận doanh vây quanh chính mình. Ô Nhã, mang ta rời đi. Tôn Sách khẽ cười một tiếng. Tê. Ô Nhã mã vung lên móng ngựa kêu một tiếng. Sau một khắc như mũi tên rời cung vọt ra ngoài. Hãm trận doanh quân trận mới vừa bố trí một nửa, Tôn Sách cũng đã chạy ra vòng đây. Trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi, có thể thấy được Ô Nhã mã tốc độ có bao nhiêu nhanh. Đáng ghét. Cao Thuận thấy thế nghiến răng nghiến lợi, lại có chút bất đắc dĩ. Nếu để cho hãm trận doanh vây lại Tôn Sách, coi như Tôn Sách lại như bức, Cao Thuận cũng có tuyệt đối sức lực chém giết hắn. Nhưng hãm trận doanh quân trận đại khuyết điểm liền là bố trí cần thời gian. Thời gian này không ngắn, cho dù trải qua nhiều lần cải tiến, nhưng ngắn nhất cũng đến 10 cái hô hấp. Nếu như có người nắm giữ một thất chiến mã, rất dễ dàng liền có thể chạy trốn. Quên đi, chạy trốn bỏ chạy đi, lần sau lại giết. Cao Thuận thầm nghĩ trong lòng. Quân trận giải trừ, toàn quân bảo vệ chủ công. Cao Thuận ra lệnh. Nặng. 800 hám trận doanh cùng nhau giống to. Âm thanh chỉnh tề như một người phát sinh bình thường. Một quân như một người. Đây chính là hám trận doanh như bức nguyên nhân vị trí. Cao Thuận xuất lĩnh hám trận doanh đi đến Lữ Bố bên người. Cao Thuận xuống ngựa, tự mình nâng dậy Lữ Bố thân thiết hỏi. Chủ công, ngài không có sao chứ?
Không, không có chuyện gì.
Lữ Bố thở hổn hển một hơi. Ngươi làm rất tốt, cứu ta một mạng, ta muốn trọng thưởng ngươi. Này đều là thuộc hạ phải làm, không thể nói là trọng thưởng. Cao Thuận cung kính nói rằng. Lữ Bố đối với Cao Thuận càng thêm thỏa mãn. Lữ Bố đang muốn nói chút câu khách sáo, khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn thấy Tôn Sách lại xuất hiện. Lần này Tôn Sách không phải một người một ngựa, phía sau hắn theo lượng lớn Tham Lang quân, Viêm Long quân, Phá Hiểu doanh, vẫn là Thần Cơ hai doanh. Dung người đúng không? Lao tử cũng sẽ. Đây là Tôn Sách nội tâm ý nghĩ. Vì lẽ đó Tôn Sách thoát đi hám trận doanh vây quanh sau, đi triệu tập dưới trướng sĩ tốt. trực tiếp dẫn theo 5-6 ngàn người đến, số lượng là hãm trận doanh vài lần. Hơn nữa, Tôn Sách còn mang tới thần cơ 2 doanh. Hãm trận doanh không phải như bước sao? Không phải mỗi người đều có thể so với binh vương sao? Đến ra cắt liên nọ trước mặt thử xem, ngươi xem ta bắn không bắn ngươi liền xong xuôi. Tôn Sách trong lòng đắc ý, không được, mau dẫn ta lui lại. Lữ Bố nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về Cao Thuận hạ lệnh. Lữ Bố mới vừa ở sinh tử môn đi một lượt, cũng không muốn lại trải qua một lần. Đặc biệt lần này Tôn Sách dẫn theo 5-6 ngàn binh mã đến đây, Lữ Bố rất có khả năng sẽ chết ta. Cao Thuận quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng biến thành khó xem ra. Hãm trận doanh tuy rằng như bước, nhưng cũng không phải vô địch. Ở 5.600 trước mặt đại quân còn chưa đủ xem. Đặc biệt thần cơ 2 doanh mang theo một loại hạng nặng khí giới. Tuy rằng Cao Thuận không biết đó là ra cắt liên nỏ, nhưng lại có thể cảm nhận được một luồng nguy hiểm to lớn. Bảo vệ chúa công lui lại. Cao Thuận quyết định thật nhanh nói rằng, sắc mặt nghiêm nghị. Cao Thuận đem Lữ Bố đưa lên chính mình chiến mã, sau đó đi theo. Giá. Hai người cùng cưỡi một ngựa. Do Cao Thuận ngựa mã, hướng về chiến trường ở ngoài chạy ra. Hãm trận doanh bảo vệ hai người, chỉnh tề có thứ tự đuổi tới. Đây là muốn thoát ly chiến trường chạy trốn. Lữ Bố nhìn không nói gì, yên lặng nhắm hai mắt lại. Coi như Lữ Bố không cam tâm nữa, cũng biết mình thất bại. Chính mình đại quân cũng thất bại. Nhìn lại doanh đi. Tôn Sách quân kết bè kết lũ chém giết Lữ Bố quân. Lữ Bố quân một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Trên mặt đất nằm thi thể. 10 cụ thì có 8 cái là Lữ Bố quân. Dĩ nhiên chạy. Truy sát Lữ Bố Tôn Sách thấy thế hơi kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Lữ Bố tuy rằng dũng mãnh, nhưng cũng không ý nghĩa hắn sẽ không chạy. Trên thực tế, Lữ Bố đã chạy quá rất nhiều lần. Lần thứ nhất là theo Đồng Trác thoát đi Lạc Dương. Lần thứ hai là Lý Giác, Quách Tỷ công phá Trường An. Lữ Bố chạy trốn. Lần thứ ba là bị Viên Thiệu đuổi ra Ký Châu. Lần thứ bốn là bị Tào Tháo đuổi ra Duyện Châu. Hiện tại bị Tôn Sách làm cho chạy trốn. Có điều là tăng cường một lần thôi. Không coi là cái gì. Không đuổi, trở lại vây quét Lữ Bố quân. Tôn Sách ra lệnh, quay đầu ngựa lại, xoay người lại chém giết Lữ Bố quân. Lui lại. Trương Liêu mọi người nhìn thấy Cao Thuận mang theo Lữ Bố chạy trốn. Mỗi một người đều không còn tiếp tục chém giết dục vọng. Cũng theo chạy trốn. Giết a. Không muốn buông tha bất kỳ kẻ địch nào. Triệu Vân, Thái Sử Tử, Thường Ngộ Xuân truy sát Lữ Bố quân. Lữ Bố, Cao Thuận hai cái mang theo hám trận doanh chạy trốn thì thôi. Hơn bạn Lữ Bố quân còn muốn chạy. Cửa đều không có. Giết a. Tôn Sách quân hò hét. Ở Tôn Sách, Triệu Vân chờ đem dẫn dắt đi truy sát chạy trốn Lữ Bố quân. Trận này truy sát tiến hành rồi một buổi tối, đuổi theo ra mấy chục km. Mãi đến tận ánh bình minh tảng sáng, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng ở trên mặt đất. Tôn Sách mới hạ lệnh đình chỉ truy kích. Thống kê một hồi ta quân thương vong, lại thống kê một hồi chiến công. Tôn Sách cười ở Ô Nhã lập tức, hăng hái chỉ huy nói: "Tuân mệnh." Triệu Vân, Thái Sử Tử, Thường Nội Xuân chắp tay đáp. Bọn họ chém giết một đêm, không chỉ có không có kiệt sức, trái lại tinh thần chấn hưng. Đây chính là đại thắng mang đến hiệu quả. Cùng chơi trò chơi có bờ UFF giá trị như thế. Ngay sau đó, Triệu Vân ba người tản đi, đi chủ trì sau trận chiến sự tình. Thống kê thương vong, thống kê chiến công, cùng với quét tước chiến trường vân vân. Tôn Sách từ Ô Nhã lập tức hạ xuống, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức. Chém giết một buổi tối, càng là cùng Lữ Bố đại chiến. Tôn Sách thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Chém giết thời điểm em đi nẹ phở in quần quần không ngừng phân bố, còn không cảm thấy. Nhưng dừng lại sau đó, Tôn Sách chỉ cảm thấy dị thường mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một lần. Nửa ngày sau đó, Triệu Vân ba người đến đây báo cáo. Hồi bẩm chúa công, ta quân thương vong hơn 5.000 người, nhưng chém giết quân địch hơn 25.000 người. Thu hoạch chiến nào? Tôn Sách nheo mắt lại nghe. Đối với kết quả này vẫn tính thỏa mãn. Dùng hơn 5.000 binh mã thay đổi Lữ Bố hơn 25.000 binh mã, bằng một đổi năm. Đây là rất kiếm lời. Trải qua này chiến dịch, Lữ Bố đã mất đi thành tựu ta đối thủ tư cách. Tôn Sách trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lúc trước Lữ Bố xuất lĩnh 5 vạn đại quân đến công. Lúc trước tấn công thành trì thời điểm, Lữ Bố tổng cộng tổn thất chừng 2 vạn. Hiện tại Tôn Sách quân lại chém giết hơn 25.000 người. Tính được, hiện tại Lữ Bố trong tay binh mã sẽ không vượt qua 5.000. Có thể nói, Lữ Bố đã phế bỏ. Bước kế tiếp nên bắt Hạ Bi. Tôn Sách một bên nghe Triệu Vân ba người báo cáo, một bên đánh đón lấy chủ ý. Chương 369, đại thắng, chiến công phong phú. Từ Châu, Tôn Sách là nhất định phải bắt. Hiện tại Lữ Bố đã bị đánh chạy. Nằm ngang ở Tôn Sách trước mặt chỉ có Lưu Bị cùng Tào Tháo. Tôn Sách kế hoạch cùng Tào Tháo liên thủ đẩy lùi Lưu Bị, sau đó cùng Tào Tháo chia đều Từ Châu. Tôn Sách nắm Quảng Lăng, Hạ Bi cùng Đông Hải ba quận, Bành Thành cùng Lang Gia cho Tào Tháo. Không phải Tôn Sách không muốn ăn dưới toàn bộ Từ Châu, mà là tình huống trước mắt không cho phép. Đầu tiên, Tào Tháo thực lực rất mạnh. Tôn Sách phòng trừng, hắn có thể thắng được Tào Tháo. Nhưng muốn tiêu diệt Tào Tháo không phải 2-3 tháng có thể làm được sự tình, chí ít thời gian 3 năm. Thời gian lâu như vậy, Tôn Sách chắc chắn sẽ không cùng Tào Tháo đối lập, đem ra phát triển thế lực không tâm sao? Thứ, nếu như Tôn Sách cùng Tào Tháo tranh cướp Từ Châu đánh lên, Viên Thuật cùng Lưu Biểu hai người này lao đông tây nhất định sẽ nhân cơ hội ở Giang Đông làm việc. Tôn Sách trước tiên tiêu diệt Viên Thuật cùng Lưu Biểu, sẽ cùng Tào Tháo tranh cướp Từ Châu, này mới là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, chờ Tôn Sách bắt Hạ Bi sau, hắn gặp phán binh bất động, chờ Tào Tháo đánh bại Lưu Bị, Tôn Sách sẽ cùng Tào Tháo đàm phán chia đều Từ Châu. Đã như thế, Từ Châu sự tình đem tạm thời có một kết thúc, Tôn Sách liền có thể để chống tay tới thu thập Viên Thuật cùng Lưu Biểu này hai con chó giả. Nghĩ đến bên trong, Tôn Sách hoàn toàn yên tâm, kế hoạch đã hình thành, theo tiếp tục đi liền xong xuôi. Từ Châu sẽ là Tôn Sách, Kinh Châu, Hoài Nam cũng sẽ là Tôn Sách. Cuối cùng, toàn bộ thiên hạ đều sẽ thuộc về Tôn Sách. 6. Triệu Vân ba người báo cáo nửa ngày, rốt cục đem lần này đại chiến kết quả báo cáo xong xuôi. Tổng kết lên chính là 6 cái tự: đại thắng, chiến công phong phú. Tôn Sách thu hồi ý nghĩ, ánh mắt rơi vào Triệu Vân trên người ba người nhạt cười nói: làm rất tốt, ta tầng tầng có thưởng. Ngoài ra, sở hữu tham dự đại chiến tướng sĩ đều theo tấn công ban thưởng. Đa tạ chúa công. Triệu Vân ba người chắp tay, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Tuy rằng bọn họ cũng không quá quan tâm ban thưởng cái gì, nhưng Tôn Sách cho bọn họ ban thưởng là một loại thái độ, một loại đối với bọn họ tán đồng. Triệu Vân, Thái Sử Từ cùng Thường Nộ Xuân đều rất cần phải cái này. Chuyên lệnh xuống, đại quân trở về thành, ở Quảng Lăng hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày mai lao tới Hạ Bi. Tôn Sách trầm giọng dặn dò. Nặc. Triệu Vân ba người không có dị nghị, dồn dập chắp tay lĩnh mệnh, sắc mặt nghiêm túc. Đi thôi. Tôn Sách phất phất tay để bọn họ xuống. Ba người không mình hành lễ xin cáo lui. Thái Sử Từ đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã mở miệng nói rằng: chúa công, thuộc hạ có một việc quên bẩm báo. Chuyện gì? Tôn Sách trong con ngươi lộ ra một tia hiếu kỳ. Thuộc hạ đang đánh quét chiến trường thời điểm, bắt được Lữ Bố người nhà. Bên trong có điêu thuyền, còn có Lữ Bố con gái Lữ Linh Khỉ. Thái Sử Từ cười nói: điêu thuyền. Tôn Sách con mắt sáng. Điêu thuyền nhưng là Tam Quốc đỉnh cấp mỹ nữ một trong, càng là hoa hạ trong lịch sử tứ đại mỹ nữ. Cho tới Lữ Linh Khỉ tuy rằng không có điêu thuyền nổi danh, nhưng xử bí thư tải, Lữ Linh Khỉ khuôn mặt đẹp không thua với điêu thuyền. Nói thật, Tôn Sách không là người tốt lành gì, hắn cũng là nam nhân, háo sắc. Vì vậy, đối với điêu thuyền, Lữ Linh Khỉ như vậy siêu cấp đại mỹ nữ, Tôn Sách ai đến cũng không cự tuyệt. Khắc khắc, đem điêu thuyền cùng Lữ Linh Khỉ đưa đến ta liều trại. Ta phải cố gắng thẩm vấn một chút các nàng, Lữ Bố đến tuột cùng chạy đi đâu? Tôn Sách tăng háng một cái, đang hoàng trịnh trọng nói rằng. Trên thực tế, Tôn Sách chỉ là muốn đùa bỡn điêu thuyền cùng Lữ Linh Khỉ thôi. Dù sao Lữ Bố chạy trốn không phải sự an bài trước. Điêu thuyền cùng Lữ Linh Khỉ làm sao biết Lữ Bố trốn đi nơi nào cơ chứ? Rõ ràng, mặt tướng vậy thì đem điêu thuyền cùng Lữ Linh Khỉ đưa đến ngài liều trại, cùng ngài thẩm hỏi các nàng. Thái Sử Từ cười hì hì, lộ ra nam nhân đều hiểu đủ cười. Tôn Sách trừng Thái Sử Từ một ánh mắt. Liên chính mình chúa công cũng dám đùa giỡn, ngươi là không muốn sống sao? Bên cạnh Triệu Vân muốn nói lại thôi, rất muốn khuyên bảo Tôn Sách. Điêu thuyền là Lữ Bố nữ nhân, hiện tại Lữ Bố còn chưa có chết đây. Tôn Sách lên điêu thuyền, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn muốn trên Lữ Linh Khỉ, chẳng phải là dâm nhân thế nữ? Như vậy không tốt. Nhưng cuối cùng, Triệu Vân vẫn là ngậm miệng lại không nói gì. Triệu Vân tuy rằng có tinh thần trọng nghĩa, nhưng cũng không phải tuyệt đối chính nghĩa. Nước mà trong mà không ngư, người đến sát thì lại không đổ. Đạo lý này Triệu Vân vẫn là rõ ràng. Vì lẽ đó Tôn Sách muốn đùa bỡn điêu thuyền cùng Lữ Linh Khỉ, Triệu Vân lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Tôn Sách cùng người khác đem tách ra, hướng về chính mình lều trại đi đến. Không lâu lắm, vài tên sĩ tốt áp hai tên nữ tử đến. Hai nữ đều bị dây thừng trói chặt, trong miệng còn nhét vào vải vóc, làm cho các nàng nói không ra lời. Đây là Thái Sử Từ vì phòng ngừa điêu thuyền cùng Lữ Linh Khỉ ra tay với Tôn Sách, hoặc là nhục mạ Tôn Sách. Sĩ tốt hướng về Tôn Sách cung kính thi lễ một cái, liền rời khỏi lều trại. To lớn lều trại chỉ còn giữ lại Tôn Sách cùng hai tên nữ tử. Tôn Sách ánh mắt rơi vào hai tên trên người cô gái quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy hai tên nữ nhân một lớn một nhỏ, đại khoảng chừng 20 tuổi, ngũ quan tinh xảo như họa, vóc người hoàn mỹ có thể gọi cực phẩm. Thân mang một bộ thật dài quần đen, đem mị lực của nàng phát huy đến mức tận cùng. Tôn Sách nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn, cũng không nhịn được trái tim đột nhiên ngừng ngáy mắt. Đẹp, thực sự là quá đẹp. Nữ tử này tuyệt đối là điêu thuyền. Tôn Sách trong lòng khẳng định. Lúc này, điêu thuyền đôi mắt đẹp cất giấu một tia yêu thương, ta thấy mà yêu, khiến người ta hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực, mạnh mẽ an ủi một phen. Đến nửa ngày, Tôn Sách ánh mắt mới từ trên người điêu thuyền rời đi, rơi xuống Lữ Linh Khỉ trên người. Lữ Linh Khỉ chỉ có 14, 15 tuổi, là một cái mỹ nhân bại hoại. Tuổi còn trẻ liền thể hiện ra kinh người khuôn mặt đẹp. Có điều có chút non nớt, có chút ngây ngô. Nhưng Tôn Sách có thể dự kiến, chờ Lữ Linh Khỉ lớn lên, nhất định là một cái có thể so với điêu thuyền siêu cấp đại mỹ nữ. Lúc này, Lữ Linh Khỉ chính gắt gao trừng mắt Tôn Sách, thật giống muốn đem hắn ăn bình thường. Nửa ngày trôi qua, Tôn Sách mới từ hai nữ trên người thu hồi ánh mắt. Tôn Sách hướng về các nàng đi đến, trong miệng mắng: Thái Sử Từ người đại lão này thô, làm sao có thể như vậy thô bạo đối xử mỹ nhân đây? Điêu thuyền cùng Lữ Linh Khỉ bị trói lên, trong miệng còn nhét vào vải vóc, nhưng là bị không ít tội. Tôn Sách đau lòng a. Dù sao hai vị này, ngày sau nhưng là hắn nữ nhân. Tôn Sách rất nhanh cho điêu thuyền mở trói, lại đem miệng nàng bên trong vải vóc bắt. Điêu thuyền thở hổn hển một hơi, do dự một chút, vẫn là hướng về Tôn Sách hành lễ cảm kích. Đa tạ Tôn tướng quân vì là tiểu nữ tử mở trói. Điêu thuyền thanh âm lanh lảnh, như là chim sơn ca, lại như thanh thuyền bình thường, làm người rất thoải mái. Tôn Sách nheo mắt lại cười nói: "Không cần đa tạ. Người mỹ nhân như thế không nên bị trói chặt, càng không nên bị ngăn chặn miệng. Đó là một loại tội lỗi." Điêu thuyền sắc mặt tường đỏ cúi đầu, tựa hồ thẹn thùng đến không dám nhìn Tôn Sách. Lữ Linh Khỉ nhìn ra căm tức. Tôn Sách đây là đang đùa giỡn cha mình thê tử sao? Tôn Sách thấy điêu thuyền không nói gì, liền cho Lữ Linh Khỉ mở trói, gỡ xuống trong miệng vải vóc. "Gian tặc, chết đi cho ta." Lữ Linh Khỉ thu được tự do sau đó, lập tức ngưng tụ sức lực toàn thân ở trên người, hướng Tôn Sách mạnh mẽ đánh ra một quyền, mục tiêu đầu lâu. Cú đấm này nếu như bắn trúng, Tôn Sách nhưng là gặp. Bởi vì Lữ Linh Khỉ là luyện gia tử, nắm đấm chất chứa sức mạnh rất lớn. "Khỉ Nhi, dừng tay." Điêu thuyền nhìn thấy tình cảnh này nhất thời dọa sợ, vội vã ngăn lại Lữ Linh Khỉ. Chương 370, điêu thuyền lựa chọn hy sinh chính mình. Nơi này là Tôn Sách đại doanh. Nếu như Tôn Sách bị thương thậm chí chết, các nàng có thể có việc đường sao? Có thể Lữ Linh Khỉ mặc kệ nhiều như vậy, chỉ muốn đem Tôn Sách đánh chết. Điêu thuyền ngăn lại thanh trái lại để Lữ Linh Khỉ bỏ thêm 3 điểm khí lực. thế muốn đánh giết Tôn Sách. Có điều, Tôn Sách làm sao có khả năng sẽ bị một cô gái bé bỏng thành công đánh lên đây? Ở Lữ Linh Khỉ nắm đấm khoảng cách Tôn Sách mặt không tới 10 cm thời điểm, Tôn Sách động, tay trái của hắn nâng lên, đi sau mà đến trước nắm lấy Lữ Linh Khỉ nắm đấm. Lữ Linh Khỉ giãy giụa, nhưng không thể di động một bước. Buông tay, người tên gian tặc kia. Lữ Linh Khỉ khẽ kêu nói, người muốn đánh ta tại sao muốn buông tay? Tôn Sách cười nói. Lữ Linh Khỉ cứng lại, nói không ra lời. Ngươi vì sao phải giết ta? Tôn Sách lại hỏi. Ngươi đánh lén cha ta, vô liêm sỉ đến cực điểm. Vừa nãy lại đùa giỡn cha ta nữ nhân, dâm đãng đến cực điểm. Như ngươi vậy đại ác nhân, lẽ nào ta giết ngươi có lỗi sao? Lữ Linh Khỉ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta cùng cha ngươi đang đánh trận. Đánh trận là không chừa thủ đoạn nào. Ta đánh lén cha ngươi cũng rất bình thường. Cha ngươi cũng từng đánh lén qua ta, chỉ là thất bại mà thôi. Làm sao đàm luận được với vô liêm sỉ đây? Tôn Sách phản bác. Cho tới đùa giỡn điêu thuyền, cái kia càng là không thể nào. Ca ngợi một người, lẽ nào chính là đùa giỡn sao? Cái kia trên đời văn nhân quân tử đều thành dâm tặc. Điêu thuyền trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng. Ngươi, Lữ Linh Khỉ sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Tôn Sách nói không ra lời. Nàng đột nhiên cảm thấy Tôn Sách nói thật có đạo lý a. Làm sao bây giờ? Nhanh online, rất gấp. Tôn Sách thấy thế không khỏi khẽ cười một tiếng, nói: Ta cũng không là dâm tặc, càng không phải gian tặc. Ngươi cũng không nên vu ta thuần khiết, càng không nên nghĩ đánh giết ta, bởi vì ta là một người tốt. Ngươi giết cha ta, lẽ nào ta không nên vì ta cha báo thù rửa hận sao? Lữ Linh Khỉ mạnh miệng quật cường nói rằng. Xem ra ngươi thị phi muốn giết ta không thể lạ. Tôn Sách thở dài. Không sai, ta nhất định phải giết ngươi. Lữ Linh Khỉ hừ lạnh nói. Khỉ nhi, ngươi đang nói cái gì? Điêu Thuyền mau mau lôi kéo Lữ Linh Khỉ quỳ xuống, hướng về Tôn Sách thỉnh tội nói. Tôn tướng quân, Khỉ nhi nàng là nhất thời hồ đồ, nói rồi lời vô ích. Mời ngài không cần để ở trong lòng. Tha thứ nàng một lần đi. Nhị nương, hắn suýt chút nữa giết phụ thân. Ta giết hắn không phải nên sao? Tại sao muốn túi đầu trước hắn? Lữ Linh Khỉ bất mãn nói rằng. Đừng nói, mau mau hướng về Tôn tướng quân xin lỗi. Điêu Thuyền thấp giọng nói rằng. Điêu Thuyền rất khổ não a. Lữ Linh Khỉ là ngốc vẫn là xuẩn. Rõ ràng bị Tôn Sách nắm lấy, là hắn tù binh. Còn dám chống đối Tôn Sách, đồng thời tả một câu hữu một câu muốn giết hắn. Đây là đang tìm cái chết sao? Ta cảm thấy đến Lữ Linh Khỉ nói rất đúng. Ta suýt chút nữa giết cha ngươi. Ngươi muốn giết ta, vì phụ thân báo thủ thiên kinh địa nghĩa. Tôn Sách đột nhiên cười nói. Điêu Thuyền sững sờ, ngẩng đầu nhìn phía Tôn Sách. Chính là Lữ Linh Khỉ cũng là kinh ngạc nhìn về phía Tôn Sách. Có điều, Tôn Sách khẽ miệng hơi dương lên, tà tà nở nụ cười. Ngươi đối với ta là thái độ này, cái kia ta thái độ đối với ngươi cũng sẽ không tốt. Sau đó, ngươi đem sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt. Muốn giết muốn thịt tùy theo ngươi. Ta muốn làm một chút nhíu mày, liền không phải người nhà họ Lữ. Lữ Linh Khỉ mạnh miệng nói rằng, không sợ chút nào tử vong. Ai, xong xuôi. Điêu Thuyền thở dài. Lữ Linh Khỉ cái miệng này a, thêm vào nàng mới vừa hành vi, xem như là đem Tôn Sách triệt để đắc tội rồi. Vốn là Điêu Thuyền còn dự định ở Tôn Sách làm một quãng thời gian tù binh, sau đó tìm cơ hội trở lại Lữ bố bên người. Bây giờ nhìn lại, ở Tôn Sách thủ hạ, nhất định sẽ chịu đến các loại giàn vặt, thậm chí tử vong. Cho tới tìm cơ hội trở lại Lữ bố bên người, Điêu Thuyền cảm thấy đến không cơ hội này. Không khỏi, Điêu Thuyền đối với Lữ Linh Khỉ sinh ra một tia bất mãn. Nhưng suy nghĩ một chút, Lữ Linh Khỉ là Lữ bố con gái, vừa nãy hành động cũng chính là Lữ bố, càng là không sợ tử vong. Điêu Thuyền bất mãn biến mất rồi, chỉ còn dư lại một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải biết, trên thế giới này có vô số so với tử vong càng thống khổ sự tình. Tôn Sách cười hì hì. Lữ Linh Khỉ không lý do có chút sợ sệt. Người đến, đem Lữ Linh Khỉ tiểu thư trước tiên giam giữ lên. Tôn Sách dặn dò khoảng trường, trái phải. Nặng. Bên ngoài sĩ tốt lĩnh mệnh, tiến vào lều trại hướng Lữ Linh Khỉ đi đến. Cũng ngay. Lữ Linh Khỉ đương nhiên không chịu bó tay chịu trói, nắm chặt nắm tay liền muốn đánh vây lên đến sĩ tốt. Đừng có cơ nha, Lữ Linh Khỉ tay trái hiện tại còn bị Tôn Sách cầm lấy đây. Tay phải của nàng mới vừa tạo thành nắm đấm muốn động thủ. Tôn Sách liền đem tay phải của nàng cũng bắt. Lần này, Lữ Linh Khỉ mất đi động thủ năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị dây thừng buộc chặt, sau đó bị các binh sĩ mang ra lều trại. Tôn tướng quân, Khỉ nhi tuổi trẻ tiểu không hiểu chuyện, nói chuyện làm việc đều không ổn thỏa, chỉ đổ nhất thời nhanh chóng. Nếu như có cái gì đắc tội địa phương, ta đồng ý thay thế nàng hướng về ngài bồi tội. Điêu Thuyền quỳ trên mặt đất cầu xin Tôn Sách. Người trước tiến lên. Tôn Sách nâng lên Điêu Thuyền, hơi mỉm cười nói, Lữ Linh Khỉ đối với ta nói năng lô mãng, còn muốn giết ta, ta khẳng định không thể lưu nàng. Bằng không ta uy nghiêm ở đâu? Tôn Sách cười, nhưng nói ra lời nói lại làm cho thân thể người băng lạnh. Điêu Thuyền đôi mắt đẹp nhìn Tôn Sách, dường như muốn rơi lệ, cầu khẩn nói, nàng con nhỏ, mời ngài cần phải khoan dung nàng. Có chuyện gì ta đồng ý bồi tội. Có thật không? Tôn Sách tà ác nợ nụ cười. Như vậy đi, nếu như ngươi đem ta hầu hạ đến thoải mái, ta tạm tha Lữ Linh Khỉ một mạng, trả lại nàng hậu đãi sinh hoạt điều kiện, làm sao? Điêu Thuyền thân thể mềm mại run lên, nhìn phía Tôn Sách ánh mắt đều thay đổi, có không dám tin tưởng, lại có quả thế ý vị. Điêu Thuyền đối với mình khuôn mặt đẹp rất rõ ràng. Lúc trước Lữ bố vì cấp giật nàng, trực tiếp giết chết đồng trác, có thể thấy được sự cám dỗ của nàng lực. Tôn Sách vừa bắt đầu cùng Lữ Linh Khỉ tranh luận, nói mình không phải dâm tặc. Điêu Thuyền nghe trong lòng thoáng an tâm, kết quả Tôn Sách vẫn là toát ra háo sắc một mặt. Dĩ nhiên muốn nàng, lẽ nào liền không có lựa chọn khác sao? Điêu Thuyền hàm răng khẽ cắn, Lữ Linh Khỉ chết, hoặc là ngươi hầu hạ ta, nàng không cần chết. Ngoại trừ này hai cái lựa chọn, không có lựa chọn khác. Tôn Sách kiên định nói. Điêu Thuyền nội tâm giãy giụa lên. Lữ Linh Khỉ là Lữ bố con gái, Điêu Thuyền bất luận làm sao đều phải bảo vệ thật nàng. Nhưng là đi theo Tôn Sách, cái kia không phải là tái rồi lựa bố sao? Cuối cùng, Điêu Thuyền thở dài, hướng Tôn Sách túi đầu nói rằng: "Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, vì Lữ Linh Khỉ tính mạng." Điêu Thuyền lựa chọn hy sinh chính mình, chỉ hy vọng lữ bố không nên trách nàng mới tốt. "Rất tốt." Tôn Sách đại hỉ, hắn tiến lên ôm lấy Điêu Thuyền thon thả. Điêu Thuyền run lên, sắc mặt từng hồng. Sau đó, Tôn Sách cùng Điêu Thuyền khỏe mạnh chơi một trận trò chơi. Đầy đủ 4 tiếng mới dừng lại. Nơi này nói một câu đề ngoại thoại. Tôn Sách trên người chịu bá vương lực lượng, thật lực siêu cường, là người thường gấp 10 lần trở lên. 6. Một ngày sau đó, Tôn Sách tinh thần thoải mái rời giường. Nếu như lúc này có một điếu thuốc lời nói, vậy thì thật là khoái hoạt thần tiên sống. Hảo hảo ngủ đi. Tôn Sách nhìn Điêu Thuyền một ánh mắt, xoay người rời đi. Tôn Sách đi đến giam giữ Lữ Linh Khỉ địa phương, phất tay để khoảng trường, trái phải lui ra. Sau đó cho Lữ Linh Khỉ mở trói, gỡ xuống trong miệng nàng vải vóc. Chương 371, thu phục Lữ Linh Khỉ. Lần này, Lữ Linh Khỉ không có nhào lên đánh giết Tôn Sách, bởi vì nàng biết, Tôn Sách vũ lực mạnh mẽ, không phải nàng có thể giết đến. Lữ Linh Khỉ chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Tôn Sách, trầm giọng hỏi: "Ngươi có chuyện gì? Ta nghĩ nhường ngươi ngủ cùng ta cảm thấy." Tôn Sách tà ác nở nụ cười: "Ngươi cái dâm tặc, ngươi dám xuống tay với ta, ta liền tự sát." Lữ Linh Khỉ nổi giận. Nơi này là Tôn Sách địa bàn. Lữ Linh Khỉ căn bản không thể làm gì Tôn Sách, chỉ có lấy tử tướng mức, bảo vệ sự trong sạch của chính mình. "Có thể, ngươi có thể tự sát." Tôn Sách không chút hoang mang nói rằng: "Có điều, ngươi nếu như tự sát, Điêu Thuyền cũng không sống nổi. Hơn nữa, lần này đại chiến có hơn 2000 lữ bố quân bị bắt làm tù binh. Nếu như ngươi thì ra giết, ta gặp đào một cái hố to, đem bọn họ chôn sống." Lữ Linh Khỉ nghe vậy hoàn toàn biến sắc. Điêu Thuyền là lữ bố yêu nhất nữ nhân. Điêu Thuyền cũng vô cùng thương yêu Lữ Linh Khỉ. Vì vậy, Lữ Linh Khỉ cùng Điêu Thuyền quan hệ vô cùng tốt. Nếu như bởi vì nàng nguyên nhân dẫn đến Điêu Thuyền tử vong, Lữ Linh Khỉ là tuyệt đối không thể tiếp nhận rồi. Chỉ có hơn 2000 lữ bố quân tù binh, bọn họ đều là theo lữ bố đánh trận. Lữ Linh Khỉ cũng không thể nhìn bọn họ nhân vì chính mình mà bị chôn sống. "Ngươi cái này ác ma, ngươi không chết tử tế được, ngươi gặp báo ứng." Lữ Linh Khỉ nhìn chòng chọc vào Tôn Sách, cắn răng mắng: "Vâng vâng vâng, ta là ác ma, ta không chết tử tế được, ta gặp báo ứng." Tôn Sách mỉm cười nói: "Có điều này không phải ngươi nên cân nhắc sự tình, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thì ra giết sao?" Lữ Linh Khỉ rất muốn nói dám, nhưng cuối cùng nàng vẫn là hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu, không dám lên tiếng. Lữ Linh Khỉ sợ sẽ Tôn Sách chăm chú, sau đó giết Điêu Thuyền, chôn sống hơn 2000 lữ bố quân. Nói như vậy, Lữ Linh Khỉ cảm giác mình bị đối với bọn họ, chết rồi cũng không mặt mũi đối với bọn họ, càng không cách nào hướng về phụ thân bàn giao. Tôn Sách nhìn thấy Lữ Linh Khỉ túng, không dám lên tiếng, nhất thời cười đắc ý: "Nếu ngươi không thì ra giết, vậy thì chuẩn bị hầu hạ ta đi. Ngươi không muốn quá phận quá đáng." Lữ Linh Khỉ đôi mắt đẹp phun lửa nhìn phía Tôn Sách: "Ngươi có thể không hầu hạ ta, nhưng Điêu Thuyền cùng hơn 2000 lữ bố quân mệnh liền không gánh nổi rồi." Tôn Sách một bức ăn chắc Lữ Linh Khỉ dáng dấp, đáng ghét. Lữ Linh Khỉ hận thấu Tôn Sách, rất muốn giết Tôn Sách, nhưng nàng không có cái kia năng lực, coi như có, nàng cũng không dám, bởi vì Tôn Sách nắm lấy Lữ Linh Khỉ uy hiếp. Vậy thì là Điêu Thuyền cùng hơn 2000 lữ bố quân, chỉ cần Lữ Linh Khỉ còn quan tâm bọn họ, Tôn Sách là có thể đối với Lữ Linh Khỉ để bất kỳ điều kiện gì. Lữ Linh Khỉ còn không thể cự tuyệt. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lữ Linh Khỉ lưu lại khuất nhục nước mắt. Làm sao chả khóc lên cơ chứ? Nhanh lên một chút, bằng không ta có thể muốn giết Điêu Thuyền, còn có hơn 2000 lữ bố quân. Tôn Sách thúc giục, nhanh nhẹn một cái đại ác nhân hình tượng. Trên thực tế, trước kia Tôn Sách muốn làm người tốt, chậm rãi thu phục Lữ Linh Khỉ. Nhưng Lữ Linh Khỉ tiêu căng khó thuần, chọc giận Tôn Sách. Tôn Sách nhất định phải cho Lữ Linh Khỉ một cái đại giáo dạy bảo, mới có thể làm cho tâm tình khoan khoái. Vì lẽ đó Tôn Sách không muốn chậm rãi thu phục Lữ Linh Khỉ, hắn chỉ muốn lập tức ăn được Lữ Linh Khỉ. Dù cho dùng tới ép buộc thủ đoạn cũng không đáng kể. Dù sao Tôn Sách vốn là không là người tốt lành gì. "Tôn Sách, ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải giết ngươi." Lữ Linh Khỉ trong lòng hung tợn nghĩ đến, thân thể nhưng hướng đi Tôn Sách, thoát quần của hắn bắt đầu phục vụ cho hắn. Không có cách nào. Tôn Sách thái độ rất kiên quyết, trong con ngươi toát ra sát ý cũng chứng minh hắn không phải đùa giỡn. Lữ Linh Khỉ không muốn Điêu Thuyền cùng hơn 2000 lữ bố quân tử vong, cũng chỉ có thể tiếp thu Tôn Sách điều kiện. "T, thoải mái a." Tôn Sách hưởng thụ Lữ Linh Khỉ hầu hạ, chỉ cảm thấy sung sướng đê mê. Trở xuống tỉnh lượng 8000 tự. 6. 4 tiếng sau đó, Tôn Sách từ Lữ Linh Khỉ lều trại đi ra, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Lúc này sắp trời cũng đã tối. Triệu Vân ba người đã sớm chỉnh đốn thật lớn quân, sẽ chờ Tôn Sách ra lệnh một tiếng trở về Quảng Lăng. Trở về thành, Tôn Sách cũng không trì hoãn, trực tiếp hạ lệnh. "Nặc." Mọi người cùng nhau đáp. Sau đó, Tôn Sách xuất lĩnh đại quân trở lại Quảng Lăng. Đang nghỉ ngơi một buổi tối sau, Tôn Sách lại xuất lĩnh đại quân lao thẳng tới Hạ Bi. Tôn Sách mang tới Điêu Thuyền cùng Lữ Linh Khỉ. Hành quân trên đường thiếu không được cùng hai nữ chơi trò chơi. Điều này làm cho Tôn Sách dị thường hưởng thụ. Đại đại giảm bớt đại kiểu, tiểu kiểu không tại người một bên tiếng lối. Một bên khác, Lữ Bố mang theo mấy ngàn người chạy trốn sau đó, chạy ra mấy trăm km mới tạm thời dừng lại. Sau đó, Lữ Bố phát hiện Điêu Thuyền cùng Lữ Linh Khỉ bị hạ xuống. "Các người đám rác rưởi này, làm sao không đem Thiền Nhi cùng Khỉ Nhi mang tới?" Lữ Bố trùng tao thuận, Trương Liêu mọi người gào thét. Lữ Bố nhưng là biết Tôn Sách là cái háo sắc người, đã từng trắng trợn cướp đoạt đại kiểu, tiểu kiểu, càng là lại bán đường đao một chuyện trên bức viên Thiệu Giao ra chân ra, sau đó chiếm lấy chân mật. Hiện tại Điêu Thuyền cùng Lữ Linh Khỉ rơi xuống Tôn Sách trong tay, lấy hai nữ khuôn mặt đẹp, Lữ Bố cảm giác mình hơn nửa cũng bị lục, con gái của chính mình cũng đến chịu khổ độc thủ. chỉ là hơi hơi vừa nghĩ, Lữ Bố nội tâm liền bay lên lửa giận. Lữ Bố không thể làm sao Tôn Sách, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến Cao Thuận trở thuộc cấp trên người. Cao Thuận mọi người nơm nớp lo sợ, nói: "Lúc đó Tôn Sách đuổi theo, chúng ta chạy trốn vội vàng, liền chưa kịp mang tới chủ mẫu cùng tiểu thư." Lữ Bố cũng biết việc này không thể chỉ trách Cao Thuận mọi người, nhưng hắn không phải là cái gì lý trí người, trái lại là một cái tính khí hung bạo. Vì vậy, Cao Thuận mọi người giải thích không có đổi lấy Lữ Bố lý giải, trái lại đã trúng một trận phá mạng. Cao Thuận mấy người cũng chỉ có thể được, có trong lòng người không cam lòng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Trong lúc nhất thời, Lữ Bố cùng Đông Đảo thuộc cấp quan hệ kém một chút. Lữ Bố hồn nhiên chưa cảm thấy, vẫn như cũ đang mắng Cao Thuận mọi người. Mắng nửa ngày, Lữ Bố miệng khô lời khô, lúc này mới không có tiếp tục mắng. Khoảng chừng, trái phải thấy thế, mau mau cho Lữ Bố bưng lên một chén nước. Đúng rồi, công đài tiên sinh đây. Lữ Bố uống nước, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cao Thuận mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương mê man. Rắc rưởi, các ngươi thậm chí ngay cả công đài tiên sinh đều làm mất đi. Lữ Bố thấy thế nhất thời lần thứ hai rít gào lên. Gác đêm thời điểm không chăm chú, bị Tôn Sách đánh lén, đại bại. Thiên Nhi cùng Khỉ Nhi các ngươi không có mang đến. Hiện tại công đài tiên sinh cũng bị các ngươi đã quên. Các ngươi còn có thể làm chút gì? Năng lực kém như vậy, không bằng về nhà làm ruộng. Không trách Lữ Bố tức giận như thế. Điêu Thuyền cùng Lữ Linh Khỉ thì thôi, nữ nhân cùng con gái, coi như không còn, còn có thể tìm tới tân. Nhưng Trần Cung như vậy đỉnh cấp mưu sĩ là có thể gặp không thể cầu. Quân bất kiến Tào Tháo chiêu hiền đại sĩ, cầu hiền người khác. Đương nhiên, đối với Lữ Bố loại này đại lão thô tới nói, đỉnh cấp mưu sĩ có thể gặp không thể cầu không phải then chốt. Then chốt là đỉnh cấp mưu sĩ tác dụng to lớn khó có thể tưởng tượng. Trong lịch sử có câu nói, ngọa long phượng sổ đến một người có thể được thiên hạ. Tuy rằng hơi cường điệu quá, nhưng không thể phủ nhận đỉnh cấp mưu sĩ tác dụng cực lớn. Lữ Bố mất đi Trần Cung, liền như mất đi một cái cánh tay. Tối thiểu, Lữ Bố không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Là nên trở về đi tiếp tục tấn công Tôn Sách đây, vẫn là đầu dựa vào người khác? Đầu dựa vào người khác nên tiếp tục nương nhờ vào Lưu Bị, vẫn là nương nhờ vào hắn ở đâu? Lữ Bố không biết. Chương 372, Lữ Bố nương nhờ vào Viên Thuật. Vào lúc này, một tên đỉnh cấp mưu sĩ tác dụng thì càng đột nhiên hiện ra đi ra. Nếu là có Trần Cung ở, Lữ Bố cũng không đến nỗi hai mắt luống cuống. Đáng tiếc Trần Cung mất tích. Nghĩ đến bên trong, Lữ Bố mắng Cao Thuận mọi người chửi đến càng ác hơn. Cao Thuận mọi người túi đầu căn bản không dám nói lời nào. Đương nhiên, này không phải bọn họ cảm thấy đến Lữ Bố chửi đến đúng, chỉ là không dám làm tức giận Lữ Bố thôi. Rất nhiều người đều cảm giác vô cùng oan ức. Chạy trốn thời điểm, Lữ Bố chạy nhanh nhất, sợ bị Tôn Sách đuổi tới. Bọn họ có điều là theo Lữ Bố chạy. Hiện tại Lữ Bố dĩ nhiên đem có trách nhiệm đều quăng nổi ở trên người bọn họ. Đây cũng quá bắt nạt người chứ. Rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy bất mãn. Đến đây, Lữ Bố cùng thuộc cấp quan hệ càng chênh lệch. Lữ Bố vẫn không có nhận biết, hoặc là nói, ở trong mắt hắn, thuộc cấp là chính mình người, không phải muốn mắng cứ mắng, muốn đánh liền đánh. Nửa ngày sau đó, Lữ Bố lại lần nữa mắng mệt mỏi. Đồng thời, Lữ Bố trong lòng từ từ tiếp nhận rồi hiện thực. Điêu Thuyền cùng Lữ Linh Khỉ rơi xuống Tôn Sách trong tay. Mặc kệ có thể hay không bị Tôn Sách làm bẩn, cũng chỉ có thể ngày sau nghĩ biện pháp cứu trở về. Cho tới Trần Cung, chỉ có thể chờ mong hắn không có chuyện gì, chính mình một lần nữa tìm tới Lữ Bố. Hiện tại, Lữ Bố đối mặt một cái vấn đề lớn, sau đó con đường đi như thế nào? Mọi người đều chăm chú suy nghĩ một chút. Lữ Bố đem vấn đề này nói ra, cũng dặn dò: "Chúng tướng trầm tư." Tống Hiến trước tiên mở miệng: "Nếu không, chúng ta đi tìm Lưu Bị. Chúa công cùng Lưu Bị là minh hữu quan hệ. Nghĩ đến Lưu Bị gặp tiếp nhận chúa công." Lữ Bố trong lòng hơi động. Nương nhờ vào Lưu Bị tựa hồ rất tốt. Ít nhất Lưu Bị sẽ không từ chối chính mình, nhất định sẽ tiếp nhận chính mình. Không thể. Ta quân chủ lực mất hết, coi như cùng Lưu Bị hội hợp, sức mạnh cũng rất nhỏ yếu. Làm sao chống đối Tôn Sách cùng Tào Tháo liên thủ tấn công? Trương Liêu biểu thị phản đối. Cao Thuận khen ngợi nói: "Không sai, nương nhờ vào Lưu Bị một con đường chết, căn bản không có bất kỳ tiền đồ. Nói không chắc còn có thể đem chúa công còn lại của cải bại đi. Hơn nữa, chúa công tao ngộ đại bại, Lưu Bị đối với chúng ta coi trọng nhất định sẽ giảm mạnh. Coi như đi tìm Lưu Bị, cũng có điều tự mình nhục nhã." Người khác dồn dập phụ họa. Lữ Bố vừa nghe, nhất thời bỏ đi đi tìm Lưu Bị ý nghĩ. Lữ Bố trầm giọng nói rằng: "Nương nhờ vào Lưu Bị đừng vội nhắc lại, vẫn là suy nghĩ thêm những khác lối thoát đi." Tống Hiến nhún vai một cái, không nói gì. Hắn vẫn cảm thấy nương nhờ vào Lưu Bị tốt. Có thể chúa công không đồng ý, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn Cao Thuận, Trương Liêu mọi người. "Chúa công, mặt tướng cảm thấy đến nên nương nhờ vào Viên Thuật." Cao Thuận ôm quyền nói rằng. "Ồ, có gì thuyết pháp?" Lữ Bố hỏi. "Mọi người đều biết, Viên Thuật binh lực rất nhiều, động một chút là 10 vạn đại quân. Đáng tiếc không có bất kỳ lợi hại tướng lĩnh. Nếu như vào lúc này chúa công nương nhờ vào Viên Thuật, lấy chúa công uy danh, Viên Thuật cảm thấy đến hoan nên, chúa công lập tức liền có thể thu được trọng dụng, xuất lĩnh 10 vạn đại quân đó là dễ dàng." Cao Thuận phân tích nói. "10 vạn đại quân?" Lữ Bố sáng mắt lên. "Nương nhờ vào Viên Thuật tựa hồ rất tốt. Ngoài ra, Viên Thuật thất phu ngu ngốc vô năng, không được dân tâm. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, chúa công thay thế được Viên Thuật có cái gì không được?" Cao Thuận tiếp tục nói. "Thay thế được Viên Thuật?" Lữ Bố trong con ngươi bắn ra tinh quang, hô hấp trở nên gấp gáp. "Phải biết, Viên Thuật nhưng là thiên hạ cao cấp nhất đại chư hầu, cũng có mấy chục vạn binh mã, hơn nữa chiếm cứ Hoài Nam khối này vùng đất giàu có. Nếu như có thể thay thế được Viên Thuật, Lữ Bố có thể nói là một bước lên trời, so với lúc trước cướp đoạt Duyện Châu còn như bước. Đến lúc đó, Lữ Bố cũng có lại lần nữa cùng Tôn Sách khai chiến tư bản, có hy vọng đoạt lại Điêu Thuyền cùng Lữ Linh Khỉ." Nói thật, Lữ Bố động lòng, bị thay thế được Viên Thuật sau các loại tốt đẹp sâu sắc hấp dẫn. ta quyết định nương nhờ vào Viên Thuật. Lữ Bố quyết định thật nhanh nói rằng, ánh mắt mang theo tham lam. Chúa công anh minh. Cao Thuận chắp tay khen tặng. Chúa công anh minh. Trương Liêu, Ngụy Việt mọi người cùng nhau kêu lên, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn. Bọn họ cũng rất chờ mong Lữ Bố thay thế được Viên Thuật. Này không chỉ là Lữ Bố thu lợi, bọn họ thân là Lữ Bố dưới trướng, cũng sẽ thu được to lớn lợi ích. Tống Hiến vừa bắt đầu còn cảm thấy đến Lữ Bố nên đi đầu quân Lưu Bị đây. Hiện tại Tống Hiến đột nhiên cảm thấy, Lưu Bị là cái dám gì a, Viên Thuật mới là vương đạo được không? Lữ Bố thấy sở hữu thuộc cấp đều đồng ý nương nhờ vào Viên Thuật, trong lòng hết sức hài lòng. Nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai chúng ta liền đi đầu quân Viên Thuật. Nặng. Cao Thuận, Trương Liêu mọi người ôm quyền lĩnh mệnh. Ngày thứ hai, Lữ Bố xuất lĩnh đại quân lao tới Hoài Nam, muốn đi đầu quân Viên Thuật. Lữ Bố đến Hoài Nam sau đó, hướng về Viên Thuật biểu đạt nương nhờ vào tâm ý sau. Viên Thuật quả nhiên như Cao Thuận nói bình thường cao hứng không ngớt. Rời đi Thọ Xuân 10 dặm tự mình nên tiếp Lữ Bố không nói. Cùng ngày liền phong Lữ Bố vì là thượng tướng quân, thống ngự 10 vạn đại quân. Có thể nói vô cùng coi trọng Lữ Bố. Lữ Bố cười đến khoe miệng rạng nứt. Sau đó, Lữ Bố bắt đầu trong bóng tối bố cục. Vì là thay thế được Viên Thuật mà nỗ lực. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Trở về chính chuyện. Tôn Sách đánh bại Lữ Bố sau, sự tình rất nhanh hướng toàn bộ thiên hạ truyền bá. Tôn Sách có thể đại phá Lữ Bố. Viên Thuật, Lưu Biểu mọi người cảm động đầu tiên là khiếp sợ, sau đó sinh ra hoảng sợ. Tôn Sách quá mạnh mẽ. Liền Lữ Bố đều thua ở Tôn Sách trong tay. Phản phất trên đời này không có ai có thể ngăn cản Tôn Sách bình thường. Dưới tình huống này, đắc tội rồi Tôn Sách, Lưu Biểu cùng Viên Thuật đứng ngồi không yên, sợ sệt bị Tôn Sách trả thù. Viên Thuật cùng Lưu Biểu trải qua suy nghĩ, dồn dập ra tăng tấn công Giang Đồng cường độ. Hiện tại Tôn Sách còn không triệt để quật khởi, bọn họ còn có cơ hội. Chỉ cần sớm bóp chết Tôn Sách, bọn họ cũng là an toàn. Viên Thiệu, Mã Đằng, Lý Giác, Quách Tỷ mọi người đồng dạng khiếp sợ. Sau đó càng thêm kiên kỵ Tôn Sách, càng là Viên Thiệu. Viên Thiệu dạ tâm rất lớn, muốn thống nhất thiên hạ, chính mình làm hoàng đế. Sở hữu ngăn cản Viên Thiệu người đều sẽ bị hắn quét sạch. Tôn Sách mạnh mẽ như vậy, còn đang không ngừng mạnh mẽ. Viên Thiệu há có thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phải tăng nhanh thống nhất thiên hạ tiến độ, không thể cho Tôn Sách phát dục thời gian. Viên Thiệu trong con ngươi hàn quang lóe lên, trong lòng có một luồng cảm giác gấp gáp. Tôn Sách phát dục quá nhanh, nếu như cho hắn thời gian 5, 6 năm, thiên hạ là ai vẫn đúng là không nhất định. Nghĩ đến bên trong, Viên Thiệu tấn công Công Tôn Toàn cường độ trở nên càng to lớn hơn. Đừng hỏi tại sao, hỏi chính là Viên Thiệu nhất định phải tiêu diệt Công Tôn Toàn mới có thể để chống tay tới thu thập Tôn Sách. 6. Tào quân đại doanh. Tào Tháo xem xong mật thám thu thập tình báo, thả xuống sau không nhịn được khâm phục nói: Tôn Sách cũng quá trâu bò chứ, dĩ nhiên đại phá Lữ Bố. Nhớ lúc đầu, Lữ Bố cấu kết Trần Cung nhắc lên Duyện Châu phản loạn. Tào Tháo cùng Lữ Bố cứng đối cứng rất nhiều lần, rồi mới miễn cưỡng đẩy lùi hắn. Lữ Bố chạy trốn tới Từ Châu thời điểm, dưới trướng còn có 5 vạn đại quân đây. Kết quả Tôn Sách cùng Lữ Bố khai chiến, Tôn Sách đại phá Lữ Bố, hoàn toàn là nghiền ép a. Lữ Bố mấy vạn binh lực đều đánh không còn, chỉ mang theo mấy ngàn binh mã hốt hoảng mà chạy. Tào Tháo không phải không thừa nhận, ở về mặt quân sự, Tôn Sách mạnh hơn hắn. Tào Tháo không lý do lo lắng lên. Tào Tháo nhưng là kế hoạch đem Lưu Bị đuổi ra Từ Châu sau, cùng Tôn Sách đánh một trận chiến cướp giật Từ Châu. Hiện tại Tôn Sách thể hiện ra mạnh mẽ như vậy năng lực, Tào Tháo cảm giác mình cùng Tôn Sách khai chiến, không hẳn là đối thủ của hắn a. Chương 373, môi hở răng lạnh, Lưu Bị kinh hoàng. Tào Tháo nghĩ đến rất lâu, cuối cùng lắc lắc đầu. Quên đi, vẫn là trước tiên bắt Lưu Bị đi. Sau đó đối đầu Tôn Sách lại nói. 6. Bành Thành. Lưu Bị sắc mặt tái xanh, nắm chặt song quyền. Quan Vũ, Trương Phi, Tôn Càn đều ở, sắc mặt của bọn họ đồng dạng khó coi. Hiện trường bầu không khí vô cùng nghiêm nghị. Nửa ngày trôi qua, Lưu Bị mới cắn mắng. Lữ Bố tên rác rưởi này, rác rưởi. Lưu Bị vốn tưởng rằng Lữ Bố thân vì là đệ nhất thiên hạ dũng tướng, dưới trướng 5 vạn tinh nhuệ sĩ tốt, lại có Trần Cung phụ trợ, coi như không thể đánh bại Tôn Sách, chống đối tuyệt đối không thành vấn đề. Kết quả Lữ Bố dĩ nhiên thua. Lưu Bị thật sự rất căm tức. Lữ Bố thua, cái thiên hạ bi nhưng là bại lộ ở Tôn Sách trước mặt. Một khi Tôn Sách bắt hạ bi, sẽ cùng Tào Tháo liên thủ tấn công Lưu Bị, hắn liền xong xuôi, không khỏi Từ Châu gặp thất lạc, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Tuyệt đối không có trở mình độ khả thi. Dù sao Lưu Bị đối đầu Tào Tháo cùng Tôn Sách trong hai người tùy ý một cái đều không phải là đối thủ. Dựa dẫm thành trì mới có thể chống đối. Đối mặt Tôn Sách cùng Tào Tháo liên thủ công kích, Lưu Bị coi như dựa dẫm thành trì cũng không thủ được a. Đáng nhắc tới chính là, Lữ Bố nhiều lần nhục mạ Cao Thuận chờ dưới trướng rất rưởi. Kết quả ở Lưu Bị trong miệng, Lữ Bố thành rất rưởi. Nếu để cho Lữ Bố biết chuyện này, không biết có thể hay không cùng Lưu Bị làm lên. Chúa công, việc cấp bách là mau mau lựa chọn một người về thủ hạ bi. Bằng không hạ bi liền muốn thất thủ. Đến lúc đó, bên ta đem rơi vào chân chính nguy hiểm. Tôn Càn đứng dậy, hướng Lưu Bị chắp tay nói rằng: Ta đồng ý đi vào bảo vệ Hạ Bi, không cho Tôn Tặc tiến lên trước một bước. Trương Phi ôm quyền nói rằng: Vẫn để cho ta đi cho. Quan Vũ trầm giọng nói rằng: Ai? Lưu Bị thở dài: Xảy ra vấn đề, Tôn Càn có thể ngay lập tức cung cấp biện pháp giải quyết vấn đề. Trương Phi, Quan Vũ cũng tích cực xin chiến. Có như vậy dưới trướng cùng huynh đệ, đáng giá. Nhưng vấn đề là, thuộc hạ trung thành cùng huynh đệ đi theo giải quyết không được vấn đề. Phái binh mã về thủ Hạ Bi kiến nghị đương nhiên rất tốt, nhưng không phải Lưu Bị muốn phái binh mã liền có thể phái. Lưu Bị trong tay liền 6 vạn binh mã, tập trung ở Bành Thành đối kháng Tào Tháo đã rất miễn cưỡng. Nếu như lại phân ra một phần binh lực, dù cho là một vạn, Bành Thành cũng có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Nói không chắc ngày thứ hai liền sẽ bị Tào Tháo công phá. Có thể Lưu Bị không phân ra binh mã về thủ Hạ Bi cũng không được. Tôn Sách đánh bại Lữ Bố hống khí thế hùng hổ mở bát Hạ Bi, một bức thể muốn bắt dưới Hạ Bi giáng dấp. Hạ Bi cũng chỉ có Trần Đăng phụ tử, còn có hơn 2 vạn du binh tàn tướng, làm sao có thể bảo vệ Hạ Bi? Vì lẽ đó, Lưu Bị rất đau đầu, không biết nên làm thế nào mới tốt. Có như vậy trong nháy mắt, Lưu Bị thậm chí muốn xuất lĩnh 6 vạn đại quân thoát đi từ châu, tìm một chỗ đông sơn tái khởi. Có điều, thiên hạ tổng cộng liền 13 châu, cộng thêm một cái Ti Đãi, một cái Củ Cải, một cái Hố, mỗi mảnh đất bàn đều có chủ rồi. Lưu Bị thoát đi từ châu, hoặc là một lần nữa ăn nhờ ở đậu, hoặc là cướp giật người khác địa bàn. Lưu Bị làm mấy tháng từ châu mục, loại kia nắm đại quyền cảm giác để hắn mê. Hắn đương nhiên không sẽ một lần nữa ăn nhờ ở đậu, cho tới cướp giật người khác địa bàn. Ngẫm lại là tốt rồi. Thiên hạ ngày nay, liền thuộc Lưu Bị thực lực yếu nhất, hắn có thể đánh ai vậy? Lưu Bị tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là từ bỏ thoát đi từ châu ý nghĩ. Từ châu là ta đệ một mảnh địa bàn, cũng là ta duy nhất một mảnh địa bàn. Kiên quyết không thể từ bỏ. Lưu Bị ánh mắt từ từ kiên định. Lưu Bị nhìn quét Tôn Càn, Quan Vũ cùng Trương Phi, cuối cùng rơi vào Trương Phi trên người. Tam đệ, ta cho ngươi 1 vạn binh lực về thủ Hạ Bi. Ngươi có thể hay không chống lại Tôn Sách đi tới bước tiến? 1 vạn. Trương Phi mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. 1 vạn hơi ít chứ. Coi như thêm vào Hạ Bi trong thành hơn 2 vạn binh mã, số lượng cũng không bằng Tôn Sách quân. Chất lượng liền càng không cần phải nói. Dưới tình huống này, Trương Phi lấy cái gì bảo vệ Hạ Bi? Trương Phi trong lòng kỳ vọng là 2 vạn binh mã. Đại ca. Trương Phi há mồm ra, muốn đổ xô muốn một ít binh mã. Nhưng hắn nhìn thấy Lưu Bị trong mắt kỳ vọng, lại đột nhiên nhớ tới Tào Tháo đại quân còn ở Bành Thành ở ngoài mắt nhìn chằm chằm đây. Có thể nói, Lưu Bị có thể lấy ra 1 vạn binh mã, đã là cố gắng hết sức, đều sắp đem Lưu Bị ép khô. Nhiều hơn nữa muốn, Bành Thành liền không cần giữ, tặng cho Tào Tháo quên đi. Nghĩ đến bên trong, Trương Phi ngậm miệng lại, trong lòng thở dài. Lại mở miệng lúc, nội dung đã thay đổi. 10.000 đại quân là đủ. Ta hướng đại ca bảo đảm, nhất định gắt gao bảo vệ Hạ Bi, kiên quyết không cho Tôn Sách tiến lên trước một bước. Đại ca có thể yên tâm cùng Tào Tặc giao chiến. Lúc nói chuyện, Trương Phi biểu hiện tràn đầy tự tin. Phản phất Tôn Sách là cái tiểu nhân vật, tiện tay có thể diệt bình thường. Điều này làm cho Lưu Bị thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trên thực tế, Trương Phi trong lòng đã ở âm thầm tiêu khổ. Trương Phi rất rõ ràng, chính mình xuất lĩnh 10.000 đại quân về thủ Hạ Bi, coi như có thể bảo vệ, vậy cũng nhất định sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Dư Đức, ta biết ngươi có thể. Ngày hôm nay ngươi không cần thủ thành, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta gặp mở cửa thành ra, nhờ ngươi lao ra Tào Tặc vây quanh. Xuất lĩnh 10.000 đại quân về thủ Hạ Bi. Lưu Bị vỗ vỗ Trương Phi vai, tràn ngập chờ mong nói rằng: "Ngươi về thủ Hạ Bi sau đó, mọi việc đều muốn cùng Trần Đăng phụ tử thương lượng đi. Ta hy vọng các ngươi đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống đối Tôn Tặc." "Đại ca yên tâm, ta rõ ràng." Trương Phi gật đầu. Lưu Bị thái độ đối với Trương Phi rất hài lòng, hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung nói rằng: "Đúng rồi, khoảng thời gian này ngươi có thể tuyệt đối không nên uống rượu. Sai lầm, bỏ lỡ chống đối Tôn Sách đại sự, ta có thể muốn bắt ngươi là hỏi." "A?" Trương Phi sắc mặt một khổ. "Không cho uống rượu. Vậy mình sống trên thế giới này còn có ý nghĩa gì?" "A cái gì a? Ngươi hét một tiếng rượu liền sẽ làm ra vô liêm sỉ sự, bình thường cũng coi như. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, ngươi còn muốn uống rượu. Là muốn xảy ra chuyện gì sau, ngươi mới biết hối hận đúng không?" Lưu Bị sừng sộ lên đến. "Được rồi, ta bảo đảm không uống rượu." Trương Phi khổ gương mặt nói rằng. "Thế mới đúng chứ. Chờ đẩy lùi Tôn Sách cùng Tào Tháo sau, ta nhường ngươi uống cái tận hứng." Lưu Bị sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Lần này Trương Phi cao hứng lên, không có hắn ý kiến. Sau đó, Lưu Bị phất phất tay, để Trương Phi, Quan Vũ, Tôn Càn lui ra. Ngày mai, Bành Thành cổng lớn mở rộng. Trương Phi xuất lĩnh 1 vạn từ châu quân trùng ra khỏi cửa thành, hướng về Hạ Bi phương hướng chạy đi. Quan Vũ đã từng nói, cảm thấy đến nên đánh nghi binh Tào Tháo, cho Trương Phi sáng tạo cơ hội phá vòng đây. "Ngươi yên tâm, Tào Tháo tuyệt đối sẽ không công kích Tam đệ. Nói không chắc còn sẽ chủ động tránh ra con đường, để Tam đệ rời đi Bành Thành đi đến Hạ Bi đây." Lưu Bị là nói như vậy. Quan Vũ một mặt choáng váng. "Tào Tháo nhưng là kẻ địch a. Trương Phi muốn phá vòng đây, kẻ địch không giết chết hắn, còn thả hắn rời đi. Đây là cái gì logic? Làm đánh trận là quá ra đây." Quan Vũ truy hỏi Lưu Bị. "Ngươi cẩn thận nhìn chính là, ta nói tuyệt đúng vậy không sai." Lưu Bị cười nói, bán một cái nút. Tôn Cản trong con ngươi tinh quang lóe lên, đăm chiêu. Lúc ẩn lúc hiện rõ ràng Lưu Bị ý tứ. Chương 374, mượn Lưu Bị quân đánh Tôn Sách. Lại nói Trương Phi xuất lĩnh 1 vạn từ châu quân phá vòng đây. Tuy rằng Lưu Bị để Trương Phi yên tâm phá vòng đây, bảo đảm Tào Tháo sẽ không tấn công đánh, nhưng Trương Phi có chút không yên lòng, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bàn tay nắm thật chặt trượng bát xà mâu. Tào Tháo một có dị động, Trương Phi lập tức liền sẽ phản kích. Lúc này ở Tào quân đại doanh, Hạ Hầu Đôn đầy mặt sắc mặt vui mừng hướng về Tào Tháo báo cáo. Trương Phi xuất lĩnh 1 vạn từ châu quân rời đi Bành Thành muốn phá vòng đây. Xin mời chúa công hạ lệnh đại quân tấn công. Trương Phi dám ra khỏi thành, đây là cho chúng ta cơ hội a. Mặt tướng thỉnh cầu xuất chiến, nhất định đem Trương Phi đầu lâu cho ngài mang đến. Tào Nhân nhảy ra ngoài, hướng Tào Tháo chắp tay nói. Hổ báo kỵ đã nhiều ngày chưa từng nhìn thấy máu tươi, đại đao đã khát khao khó nhịn. Xin mời chúa công cho phép ta xuất lĩnh hổ báo kỵ tấn công. Tào Thuần không cam lòng yếu thế thỉnh cầu xuất chiến. Xin hãy cho mặt tướng xuất chiến. Tào Thật, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Bá, điện vi các tướng lãnh dồn dập thỉnh cầu xuất chiến. Đối với bọn hắn tới nói, Trương Phi này 1 vạn binh mã thật sự không nhiều, dễ dàng liền có thể bắt. Bằng nói, công lao này là tự nhiên kiếm được, chúng tướng tự nhiên ngày nhót tham dự, đều cho ta ngậm miệng lại. Tào Tháo lớn tiếng nói. Hạ Hầu Đôn mọi người thành thật, không một người nói chuyện. Lần này ai cũng không thể công kích Trương Phi, để hắn an toàn lui lại. Tào Tháo nhìn quanh chúng tướng một vòng trầm giọng nói rằng. Cái gì? chúng tướng nghi hoặc không rõ. Chúa công sẽ không là sợ sệt Trương Phi chứ? Hạ Hầu Đôn không nhịn được nói rằng. Cút đi, Lưu Bị ta cũng không sợ, còn sợ chỉ là một cái Trương Phi. Tào Tháo mắng. Vậy ngài tại sao không bắt Trương Phi cùng một vạn Từ Châu quân? Hạ Hầu Đôn hỏi. Tào Nhân, điện vi các tướng lãnh đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tào Tháo, muốn nghe được lời giải thích của hắn. Có ai biết Trương Phi xuất lĩnh một vạn Từ Châu quân rời đi Bành Thành chính là cái gì? Tào Tháo không trả lời mà hỏi lại. Vì về thủ Hạ Bi. Tuân Úc mở miệng nói rằng. Tôn Sách đánh bại Lữ Bố, hiện tại chính hướng Hạ Bi mà đi. Hạ Bi chỉ có hơn 2 vạn người già yếu bệnh tật sĩ tốt. Lưu Bị nếu như không phái Trương Phi trở lại, e sợ Hạ Bi gặp luân hãm. Lưu Bị cũng là xong xuôi. Vì lẽ đó, Lưu Bị nhất định phải phái Trương Phi về Hạ Bi. Văn Nhược nói không sai. Tào Tháo cho Tuân Úc điểm một cái tán. Có thể này theo chúng ta thả chạy Trương Phi có quan hệ gì? Điển Vi nói lầm bầm. Trương Phi xuất lĩnh một vạn Từ Châu quân trở lại Hạ Bi, không phải có thể tiêu hao Tôn Sách một phần binh lực. Tào Tháo nham hiểm nở nụ cười. Ta đánh bại Lưu Bị sau đó, Từ Châu liền còn lại ta cùng Tôn Sách hai phe thế lực. Hai chúng ta nhất định phải tranh cướp Từ Châu. Hiện tại có cơ hội suy yếu một làn sóng Tôn Sách, ta tại sao không làm chứ? Hạ Hầu Đôn mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được Tào Tháo tại sao không công kích Trương Phi. Chúa công anh minh, ta trách oan chúa công. Con tưởng rằng chúa công nhát gan sợ phiền phức, e ngại Trương Phi. Ta thật là đáng chết ta. Chúa công trí kế vô song, mặt tướng đối với ngài kính nể như nước sông quần quận bình thường kéo dài không dứt. Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân mọi người một trận khen tặng Tào Tháo. Chính là tôi lúc Quách Gia bọn người là sáng mắt lên. An ngay nói thật, bọn họ đều không nghĩ đến này một chiêu. Tào Tháo nghe được văn võ quan chức thổi phồng, không khỏi vuốt vuốt trong râu, tự đắc nở nụ cười. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tránh ra một con đường, để Trương Phi nhanh chóng phá vòng đây. Nặng. Hạ Hầu Đôn mọi người lần này không có dị nghị, dồn dập chắp tay xứng phải. Sau đó, Trương Phi nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Từ địch Tào Tháo quân dĩ nhiên nhường ra một con đường. Trương Phi xuất lĩnh một vạn Từ Châu quân lúc đi qua, cũng không có bất kỳ Tào Tháo quân tấn công bọn họ. Cũng thật lạ như đại ca dự liệu. Tào Tặc thật không có công kích ta, thậm chí cho ta nhường đường. Trương Phi thầm đủ trong lòng. Đối với Lưu Bị càng thêm kính nể. Bành Thành trên tường thành, Quan Vũ nhìn tình cảnh này trợn mắt há mồm. Tôn Càn một bộ quả thế dáng dấp. Lưu Bị sắc mặt bình thường, hiển nhiên đã sớm đoán được. Đại ca, chúng ta cùng Tào Tặc không phải tử địch sao? Tào Tặc vì sao không công kích Tam đệ? Thậm chí phải cho Tam đệ nhường ra đường nối? Quan Vũ không nhịn được dò hỏi. Chúng ta cùng Tào Tặc đương nhiên là tử địch. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Lưu Bị nhạt cười nói. Tào Tháo liên thủ với Tôn Sách tấn công ta, nhưng Từ Châu chỉ có một cái. Bọn họ đều muốn mở rộng thế lực, nhất định phải cướp giật. Nói cách khác, Tào Tháo cùng Tôn Sách liên minh là không vững chắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở mặt. Dưới tình huống này, Tam đệ xuất lĩnh đại quân trở về Hạ Bi, đi chống đối Tôn Sách, gặp cho Tôn Sách chế tạo phiền phức, tiêu hao binh lực của hắn. Tào Tặc gian trá, đương nhiên sẽ hạnh phúc với thấy đến việc này. Vì lẽ đó, Tào Tặc sẽ không tấn công Tam đệ. Thì ra là như vậy. Quan Vũ nghe vậy cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao, hắn nhìn phía Lưu Bị ánh mắt trở nên kính nể không thôi. Đại ca anh minh, có thể nghĩ đến bên trong. Vũ cảm giác sâu sắc khâm phục. Chúa công anh minh. Tôn Càn cũng đưa lên chính mình khen tặng. Lưu Bị đáp ý, nhưng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị. Tam đệ xuất lĩnh đại quân đi tới Hạ Bi. Tôn Sách tạm thời không cần chúng ta lo lắng, nhưng Bành Thành thiếu một vạn binh lực, sức mạnh phòng ngự giảm thiểu, trở nên càng thêm dễ dàng công phá. E sợ Tào Tặc gặp càng thêm mãnh liệt công thành. Chúng ta nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, ngàn vạn không thể để cho Tào Tặc thực hiện được. Rõ ràng. Quan Vũ cùng Tôn Càn chắp tay đáp, sắc mặt nghiêm nghị. 6. Lại nói Trương Phi xuất lĩnh một vạn Từ Châu quân rời đi Bành Thành sau, đi cả ngày lẫn đêm lao tới Hạ Bi. 7, 8 ngày sau, nay chi Từ Châu quân cuối cùng cũng coi như là đến Hạ Bi bên dưới thành. Trần Đăng phụ thân cùng với Từ Châu văn võ quan chức đều là ra nên tiếp. Khi bọn họ nhìn thấy Trương Phi phía sau một vạn Từ Châu quân lúc, sắc mặt đều đổ. Rời ạ, lúc trước Huyền Đức Công 10 vạn đại quân tọa trấn Hạ Bi, mới miễn cưỡng chống lại Tôn Sách. Hiện tại Tôn Sách trở lại, Huyền Đức Công dĩ nhiên chỉ phái 10.000 đại quân trở lại cứu viên Hạ Bi, coi như thêm vào Hạ Bi cái kia hơn 2 vạn người già yếu bệnh tật sĩ tốt, cũng có điều hơn 3 vạn a. Có thể chống đối Tôn Sách đại quân sao? Sợ không phải trong vòng một ngày liền thất thủ. Đây là đông đảo Từ Châu văn võ quan chức nội tâm độc thoại. Bọn họ vốn tưởng rằng Lưu Bị ít nhất phái 3 vạn đại quân cứu viện Hạ Bi chứ, kết quả là 1 vạn. Đây cũng quá kéo khô chứ. Rất nhiều quan chức đều đang suy nghĩ có phải là nương nhờ vào Tôn Sách quên đi, chính là cho tới nay đều vô cùng chống đỡ Lưu Bị Trần Đăng phụ tử, đều có trong nháy mắt nghĩ nương nhờ vào Tôn Sách. Bởi vì Lưu Bị cùng Tôn Sách sức mạnh chênh lệch quá lớn, theo Lưu Bị không nhìn thấy hy vọng a. Cuối cùng, Trần Đăng phụ tử vẫn là đem cái ý niệm này đè xuống, quyết định nhìn kỹ hắn nói, ở không tính quá hòa hợp bầu không khí dưới, lấy Trần Đăng phụ tử cầm đầu Từ Châu văn võ quan chức nên tiến vào Hạ Bi. Tuy rằng Trương Phi là cái đại lão thô, nhưng cũng không phải người ngu, rất nhanh nhận ra được bầu không khí không đúng. Từ Châu văn võ quan chức tựa hồ đối với chính mình trở lại cứu viên Từ Châu không phải như vậy nhiệt tình. Trương Phi ý nghĩ đầu tiên chính là cái đám này Từ Châu văn võ quan chức không thành thật, muốn phản bội bọn họ, nương nhờ vào Tôn Sách. Ngay sau đó, Trương Phi sắc mặt đột nhiên lạnh. Các ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Chết rồi cha mẹ sao? Lẽ nào ta trở lại Hạ Bi để cho các ngươi như thế không vui? Chương 375, Tôn Sách quân cùng Từ Châu quân công phòng chiến. Đông đảo Từ Châu quan chức sững sờ, không biết Trương Phi không thể giải thích được nổi điên làm gì. Ngươi đến, đem hắn hắn lôi ra đến, trượng trách 30. Trương Phi hừ lạnh một tiếng, vươn ngón tay ở trong đám người điểm ba người. Ba người này đều là vừa nãy sắc mặt khó coi nhất. Sĩ tốt lĩnh mệnh, hướng về ba người nhào tới. Vào lúc này mọi người mới phản ứng được. Ba người kia nhìn Trương Phi kinh nộ nói: "Chúng ta phạm vào chuyện gì? Tại sao muốn trượng trách chúng ta?" Trần Khuê hơi nhướng mày, có chút bất mãn nói rằng: "Trương tướng quân, ngươi làm cái gì vậy?" Trương Phi mắt điếc hai ngơ, chỉ là mệnh sĩ tốt tiếp tục hành động. Rất nhanh, ba cái quan chức liền bị tóm lấy. "Trương tướng quân, dám hỏi bọn họ phạm vào cái gì sai, ngươi muốn trừng phạt bọn họ." Trần Khuê thấy Trương Phi không để ý tới mình, nhất thời sắc mặt chìm xuống hỏi lần nữa: "Đại ca đem Hạ Bi giao cho ta, ta liền có quyền quản lý Hạ Bi trong thành tất cả mọi người. Lẽ nào ta đánh mấy người còn muốn cùng ngươi báo cáo sao?" Trương Phi liếc mắt xem Trần Khuê. Vừa nãy thời điểm, Trần Khuê cũng biểu hiện ra biểu tình thất vọng. Trương Phi cảm thấy đến Trần Khuê rất có khả năng phản bội chính mình đại ca. Đương nhiên sẽ không cho Trần Khuê sắc mặt tốt. Lưu Bị đã từng căn dặn Trương Phi, đến Hạ Bi sau đó, mọi việc đều muốn cùng Trần Khuê phụ tử thương nghị. Giờ khắc này cũng bị Trương Phi ném ra sau đầu. "Ngươi!" Trần Khuê nghe vậy nổi giận. Còn bên cạnh Trần Đăng cũng là sắc mặt chìm xuống, trong con ngươi lộ ra một chút giận dữ. Trần gia nhưng là trợ giúp Lưu Bị trở thành Từ Châu mục. Kết quả hiện tại Trương Phi dĩ nhiên đối với bọn họ vô lễ như thế. "Hành hình!" Trương Phi vung tay lên. Lĩnh mệnh sĩ tốt trượng trách bị hắn điểm danh ba tên quan chức. "A!" Rất nhanh, hiện trường vang lên từng trận kêu thảm thiết. Trượng trách không phải là bình thường hình pháp, mỗi một lần đều là đau nhức vô cùng. 30 lần có thể đem một cái yếu đuối nhiều bệnh người tại chỗ đánh chết. Bị Trương Phi điểm danh ba người không phải yếu đuối nhiều bệnh người, nhưng đã trúng 30 lần trượng hình, cũng là suýt chút nữa phế bỏ. Trần Khuê phụ tử, Từ Châu văn võ quan chức nhìn thấy tình cảnh này, mỗi một người đều không lên tiếng, trong con ngươi tinh quang lấp lóe. Bọn họ cảm thấy đến Trương Phi điên rồi, cũng quá ngông cuồng. Bị điểm tên ba người phạm vào cái gì sai? Có điều là biểu cảm trên gương mặt không tốt lắm. Kết quả dĩ nhiên bị một trận trượng hình. Đây cũng quá trò đùa chứ. Quả thực là bạo quân mới gặp việc làm. Bị Trương Phi điểm danh ba người đã trúng 30 trượng, đã sống dở chết dở. Trương Phi lúc này mới thỏa mãn. "Bọn ngươi lui ra đi." Trương Phi nhìn quanh mọi người một vòng, lạnh giọng nói rằng: "Hy vọng các ngươi không muốn cùng Tôn Sách cấu kết, phản bội nhà ta đại ca. Bằng không hạ chẳng giống như bọn họ." Trương Phi chỉ bị đánh cho gần chết ba người. Không sai, Trương Phi sở dĩ đánh đập bị điểm tên ba người, chính là vì giết gà dọa khỉ, uy hiếp hắn Từ Châu quan chức. Nói cho bọn họ biết thành thật một chút, đừng nghĩ phản bội Lưu Bị nương nhờ vào Tôn Sách. Trương Phi đánh xong người sau đó, xuất lĩnh một vạn Từ Châu quân nên ngang rời đi. Mục tiêu Từ Châu quân doanh. Trương Phi muốn đem binh quyền vững vàng khống chế ở trong tay chính mình. Bị đánh cho gần chết ba người một mặt choáng váng, sau đó chính là phẫn nộ. Bọn họ lúc nào muốn phản bội Lưu Bị nương nhờ vào Tôn Sách? Coi như trong lòng có ý nghĩ này, bọn họ cũng còn không hành động a. Kết quả là đã trúng Trương Phi một trận đánh đập. Này rồi ạ, có còn vương pháp hay không, có còn hay không pháp luật? Ai? Chu Vi là lắc đầu thở dài rời đi. Đối với Trương Phi hành vi rất là thất vọng. Cho tới Trần Đăng phụ tử, trong con ngươi lấp lóe hiện lên vẻ khác lạ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm hướng đi Trần gia phụ đệ. Có chuyện gì đến phía sau cánh cửa đóng kín nói. Liên như vậy, nguyên bản là nên tiếp Trương Phi trở về Hạ Bi về vui. Ở Trương Phi một làn sóng mật ngọt thao tác bên dưới, trực tiếp tan rã trong không vui. Rất nhiều Từ Châu quan chức càng là đối với Lưu Bị thất vọng đến cực điểm. Đã có phản bội Lưu Bị, nương nhờ vào Tôn Sách ý nghĩ. Dù sao, Tôn Sách chưa từng có truyền ra bạo ngược, vô cớ đánh đập dưới trướng quan chức sự tình. Ở Tôn Sách dưới trướng làm việc quan chức, chỉ muốn siêng năng làm việc, đãi ngộ đều là cái thẳng, cũng sẽ phải chịu tôn trọng. Không biết Lưu Bị biết Trương Phi làm việc chuyện tốt, có thể hay không tức giận đến chảy máu não đột phát. 6. Thời gian trôi qua, loáng một cái lại là mấy ngày trôi qua. Tôn Sách rốt cục xuất lĩnh đại quân binh Lâm Hạ Bi bên dưới thành. Toàn quân chỉnh đốn một đêm, ngày mai công thành. Tôn Sách ra lệnh. Nặng. Triệu Vân ba người cùng nhau đáp, hướng về Tôn Sách thi lễ một cái sau, liền lui xuống đi chỉ huy đại quân dựng trại đóng quân, nhóm lửa làm cơm. "Văn Hòa a, bắt Hạ Bi sau đó, đón lấy ta nên làm như thế nào a?" Tôn Sách cười thi giáo Giả Hủ. Giả Hủ trầm ngâm chốc lát, nói: "Án binh bất động, chờ Tào Tháo đánh bại Lưu Bị, sau đó cùng Tào Tháo chia đều Từ Châu. Tại sao không đẩy lùi Tào Tháo, độc chiếm Từ Châu đây?" Tôn Sách truy hỏi. "Phía sau bất ổn, Tào Tháo không dễ chơi." Giả Hủ lời ít mà ý nhiều nói rằng: "Vì vậy, muốn bắt toàn bộ Từ Châu, trước hết lấy Viên Thuật cùng Lưu Biểu. Chỉ có phía sau không lo, phía trước mới có thể tập trung tinh lực khai thác địa bàn. Không thẹn là ngươi, cùng ý nghĩ của ta như thế." Tôn Sách khen ngợi nói rằng: "Ha ha, bé nhỏ trí tuệ thôi. Chúa công không bị chê cười là tốt rồi." Giả Hủ khiêm tốn nói rằng, nhưng hơi dương lên khóe miệng cho thấy hắn chịu đến Tôn Sách biểu dương, nội tâm rất cao hứng. Tôn Sách cười cợt, cùng Giả Hủ tán gẫu nổi lên việc nhà. Một đêm thời gian thoáng một cái đã qua, ngày thứ hai sắp tới đến, làm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuất hiện thời điểm, Tôn Sách ra lệnh: "Công thành." Tôn Sách quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tôn Sách mệnh lệnh một hồi, bọn họ lập tức cầm thang mây bắt đầu xung phong. "Bắn, cho ta mạnh mẽ bắn, đem bọn họ toàn bộ bắn giết." Hạ Bi trên tường thành, Trương Phi giống to chỉ huy Từ Châu quân công kích. Xèo xèo xèo, lít nha lít nhít mưa tên bắn nhanh mà đến, bao phủ Tôn Sách quân. Tôn Sách quân cầm trong tay tấm khiên không sợ xung phong, cũng có người dương cung cài tên, hướng về trên tường thành Từ Châu quân vọt tới. Trả giá một ít tất nhiên đánh đổi sau, Tôn Sách quân đi đến dưới thành tường. Đăng tường thành, toàn quân để lên, công phá thành trì người người có thưởng. Tôn Sách lớn tiếng hạ lệnh: "Giết a, lên lên lên." Từ Châu quân nghe được dặn dò, dồn dập phát sinh gào thét, theo đăng thang mây trèo lên trên, vứt tảng đá, vứt lăn cây, cho ta mạnh mẽ đánh. Trương Phi có chút sốt ruột hạ lệnh. Tôn Sách Quân quá mạnh, sức chiến đấu so với Từ Châu quân mạnh, còn dũng cảm không sợ. Này ai chịu nổi a? Thời khắc này, Trương Phi đột nhiên muốn có ra cắt liên nỏ. Loại kia đại sát khí, tầm bắn có thể đạt tới 300 bộ, lực sát thương còn lớn hơn. Nếu là có ra cắt liên nỏ, Trương Phi chắc chắn ung dung đẩy lùi Tôn Sách Quân công thành, còn có thể chém địch vô số. Đáng tiếc, điều này cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Tôn Sách không phải người ngu, làm sao sẽ đem ra cắt liên nỏ đưa cho Trương Phi đây? Trương Phi vĩnh viễn không thể thu được ra cắt liên nỏ, chỉ có thể sử dụng truyền thống phương thức thủ thành. Giết a, ngăn trở. Theo thời gian trôi qua, Tôn Sách Quân cùng Từ Châu quân công phòng chiến từ từ tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Một phương muốn công thành, một phương muốn bảo vệ, đều là vô cùng ra sức. Trương Phi ngăn cản được vô cùng gian nan. Mỗi một khắc đều có Tôn Sách Quân xông lên tường thành, trắng trợn chém giết Từ Châu quân. Nhiều lần Từ Châu quân sai điểm không chống đỡ được, Trương Phi tự mình ra tay, rồi mới miễn cưỡng ổn định. Chương 376, Trương Phi cường thủ Hạ Bi. Hai bên chém giết thật mấy tiếng, Hạ Bi còn không bị công phá. Tôn Sách nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Trương Phi còn rất ngoan cường a. Giữ lâu như vậy, có điều Tôn Sách cũng không lo lắng. Trương Phi lại ngoan cường, Hạ Bi vẫn có thể công phá. Suy nghĩ một chút, Tôn Sách mở miệng nói rằng: "Hôm nay thu binh đi." Nặng. Triệu Vân mọi người chắp tay đáp. Ngày thứ nhất công thành, Trương Phi cùng Từ Châu quân ý chí chống cự rất mãnh liệt, không bằng tạm thời lui binh, để bọn họ có thời gian suy nghĩ chính mình cùng Tôn Sách quân chiến lệnh. Ngày thứ hai lại công, Trương Phi không đề cập tới. Từ Châu quân nhất định sức đề kháng độ nhất định sẽ giảm mạnh. Dù sao đã được kiến thức Tôn Sách quân lợi hại, Từ Châu quân không được e ngại ba điểm. Lời nói như vậy, Tôn Sách ngày thứ hai công thành, muốn bắt Hạ Bi hiển nhiên càng thêm đơn giản, binh lực tổn thất cũng sẽ hạ thấp. Tôn Sách vừa nghĩ đối với dưới trướng sĩ tốt tính mạng rất quan tâm, có thể giảm thiểu một cái sĩ tốt tổn thất, Tôn Sách cũng nguyện ý chờ đến ngày mai. Ngược lại, Tôn Sách không thiếu thời gian. Ken ken ken. Hôm nay thu binh nghiêm thanh vang vọng chiến trường. Tôn Sách quân nghe được sau đó, không chút do dự lui binh, rất nhanh sẽ toàn bộ lui lại. Đây chính là Tôn Sách quân chấp hành lực. Gạch thẳng. Cũng là Tôn Sách từng ấy năm tới nay, đánh trận xưa nay không thua một trong những nguyên nhân. Hô. Trương Phi nhìn thấy Tôn Sách quân lui lại, nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, Trương Phi trong lòng có chút nghi mà sợ. Nếu như Tôn Sách không lui binh, tiếp tục công thành lời nói, Trương Phi cảm thấy đến Hạ Bi thật sự gặp thất thủ. Cũng còn tốt, này một làn sóng ta thủ hạ xuống. Trương Phi thầm nghĩ trong lòng, lại sắc mặt vẻ ưu lo. Có điều ngày mai làm sao bây giờ? Cảm giác nhất định không thủ được a. Tôn Sách quân quá mạnh mẽ, Từ Châu quân quá yếu. Nếu như nói Tôn Sách quân là nhất lưu quân đội, cái kia Từ Châu quân chính là tam lưu quân đội. Tam lưu quân đội làm sao cùng nhất lưu quân đội đánh? Càng là ở nhất lưu quân đội sĩ tốt số lượng vượt qua tam lưu quân đội tình huống. Nếu như Từ Châu quân không dựa dẫm Hạ Bi thành, cùng Tôn Sách quân giã chiến, Trương Phi phòng trừng, Tôn Sách quân trong nháy mắt liền có thể đem Từ Châu quân giết tới tan vỡ. Ai? Nghĩ đến bên trong, Trương Phi trên mặt vẻ ưu lo càng nặng, không nhịn được thở dài. Trong lòng âm thầm tiêu khổ. Chính mình đại ca thực sự là cho mình một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Mang theo một vạn binh lực cứu viện Hạ Bi, làm sao có khả năng thủ được a? Ít nhất cũng đến hai vạn đại quân chứ. Quên đi, không muốn những chuyện này, vẫn là trở lại nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi. Trương Phi lại lần nữa thở dài. Trương Phi đem thành phòng thủ giao cho một cái tâm phúc sau, liền xoay người rời đi tường thành. Trương Phi về đi ngủ. Tôn Sách cũng không có đánh lén ý tứ, bởi vì không cần thiết. Tôn Sách chính diện liền có thể tương đối ung dung bắt Hạ Bi. Tại sao muốn đánh lén đây? Ngày hôm nay công thành chiến kết thúc, có điều dư âm nhưng không có tản đi, trái lại ở lên men. Đầu tiên là Từ Châu quân, cùng Tôn Sách quân chém giết thời điểm không còn kịp suy tư nữa, nhưng đánh giặc xong sau đó, đầu óc bình tĩnh, liền bắt đầu hồi ức ngày hôm nay đại chiến. Sau đó, sở hữu Từ Châu quân đô đối với Tôn Sách quân cảm thấy một chút sợ hãi, muốn hỏi tại sao? Từ Châu quân phát hiện muốn giết chết một cái Tôn Sách quân, phe mình ít nhất đến chết ba cái. Này ai không sợ a? Suy nghĩ thêm Tôn Sách quân đánh trận chưa từng có thua quá, Từ Châu quân thì càng thêm hoảng sợ, tinh thần của bọn họ giảm mạnh. Nghĩ đến ngày mai còn phải cùng Tôn Sách quân tiếp tục chém giết, bọn họ liền trong lòng không chắc chắn, cảm thấy sợ sệt. Thậm chí không ít Từ Châu quân đâu nghĩ có phải là chạy trốn thật. Dù sao cùng Tôn Sách quân đánh một con đường chết, không phải mỗi người đều không sợ chết. Trương Phi cũng không đáng tất cả mọi người tuyệt đối cống hiến cho. Trong lúc nhất thời, Từ Châu quân quân tâm tan rã. Tuy rằng nhân số vẫn là nhiều người như vậy, nhưng sức chiến đấu đã trong lúc vô tình giảm mạnh. Giờ khắc này Trương Phi còn đang đi ngủ, hoàn toàn không biết việc này. 6. Màn đêm buông xuống, rất nhiều Từ Châu quan chức lặng lẽ tiến vào Tào phủ. Nơi này Tào phủ không phải Tào Tháo phủ đệ, mà là Tào Báo phủ đệ. Tào Báo cùng Tào Tháo trong lúc đó cũng không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là đều họ Tào. Tại sao đông đảo Từ Châu quan chức ở vào buổi tối muốn lặng lẽ tiến vào Tào phủ đây? Việc này còn phải từ mấy ngày trước nói tới. Trương Phi xuất lĩnh một vạn Từ Châu quân trở về Hạ Bi thời điểm, trọng trách ba tên Từ Châu quan chức. Này ba cái quan chức bên trong, hắn hai cái cũng coi như vừa bãi vô danh, nhưng có một người nhưng rất ưu bức, gọi là Tào Báo. Đào Khiêm khi còn sống, Tào Báo liền cực được trọng dụng. Từ Châu một nửa binh mã bị hắn trưởng quản. Có điều, Lưu Bị trở thành Từ Châu mục sau, Tào Báo binh quyền liền bị đoạn. Vốn là Tào Báo liền bởi vậy đối với Lưu Quan Trương ba huynh đệ bất mãn hết sức. Kết quả Trương Phi còn vô duyên vô cớ đem Tào Báo đánh cho một trận, suýt chút nữa đánh chết Tào Báo. Tào Báo nhẫn mại cũng là có cực hạn. Lần này triệt để hận thấu Lưu Quan Trương ba huynh đệ, mấy ngày nay vẫn muốn nương nhờ vào Tôn Sách đây. Ban ngày thời điểm, Tôn Sách thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, Tào Báo nhìn ra rất rõ ràng, Trương Phi không thủ được Hạ Bi. Hạ Bi trung quy gặp rơi xuống Tôn Sách trong tay. Lần này, Tào Báo đối với nương nhờ vào Tôn Sách lại không một vẻ lo âu. Liền ở đêm đêm gió cao buổi tối, Tào Báo bí mật thông báo một ít đồng dạng đối với Trương Phi bất mãn, có ý định nương nhờ vào Tôn Sách quan chức, để cho bọn họ tới đến Tào phủ thương nghị đại sự. Khuya khoắt thời điểm, nên đến Tào phủ đều đến, lại có 1/3 từ Châu quan chức. Các vị, ngày hôm nay tìm các ngươi tới vì cái gì? Ta nghĩ các ngươi đều rất rõ ràng. Tào Báo nhìn quanh mọi người một vòng, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Trương Phi người này tàn bạo vô độ. Trước đó vài ngày vô duyên vô cớ trận chiến đấu trách ta cùng hai vị khác đồng nghiệp. Nói lời này lúc, Tào Báo ánh mắt rơi vào hai tên quan chức trên người. Hắn quan chức cũng đều nhìn về cái kia hai tên quan chức, trên mặt lộ ra một tia đồng tình. Cái kia hai tên quan chức trên mặt lộ ra một tia oán giận. Hiển nhiên, bọn họ đối với Trương Phi cũng là bất mãn hết sức. Ai muốn là vô duyên vô cớ chịu một trận đánh, đều sẽ cảm thấy căm tức. Đây là nhân chi thường tình. Tào Báo thu hồi ánh mắt, tiếp tục trầm giọng nói rằng, Trương Phi đối với thuộc hạ tàn bạo, phẩm tính cực sai, hiển nhiên không đáng giá được chúng ta đi theo. Thực lực của hắn cũng rất kém cỏi. Ban ngày thời điểm, nhiều lần suýt chút nữa không chống đỡ được Tôn Sách quân tấn công. Ta xem, ngày mai hoặc là ngày mốt, Tôn Sách liền có thể công phá Hạ Bi. Mọi người rất tán thành gật gật đầu. Ban ngày thời điểm chính bọn hắn đi hoặc là phái người đi trên tường thành xem trận chiến. Tình huống cùng Tào Báo nói gần như, Trương Phi căn bản không phải là đối thủ của Tôn Sách. Hạ Bi thành tuyệt đối sẽ đổi chủ. Trái lại Tôn Sách, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tiềm lực to lớn, then chốt là đối với dưới trướng vô cùng tốt. Ta có một người bạn ở Giang Đông làm huyện lệnh, cuộc sống của hắn đó là tương đương tiêu sái, so với Từ Châu thái thú đều trải qua càng tốt hơn. Đây là thật sự. Tôn Sách đối với quan chức rất tốt, bởi vì Tôn Sách rất rõ ràng, vừa muốn Mã Nhi chạy, lại không cho Mã Nhi ăn cỏ, vậy khẳng định là không được. Có điều, Tôn Sách đối với dưới trướng quan chức yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt. Một khi phát hiện tham ô hoặc là không thành tựu, Tôn Sách đều sẽ nghiêm trị. Ân uy cùng ban dưới, Giang Đông quan trường bầu không khí càng ngày càng tốt, dân chúng tháng ngày cũng là tốt hơn. Đông đảo Từ Châu quan chức nghe được Tào Báo miêu tả, mỗi một người đều tâm động không ngừng. Nếu như có thể theo Tôn Sách, bọn họ cũng có thể hưởng thụ Giang Đông quan chức đãi ngộ a. Có người không kiềm chế nổi nói rằng, Tào huynh, ngươi cứ nói thẳng đi, có phải là muốn chúng ta nương nhờ vào Tôn Sách? Nếu như là, người khác không biết, nhưng ta nhất định nâng hai tay tán thành. Chương 377, Lưu Bị quân phản chiến đầu Tôn Sách. Không sai, ta cũng nâng hai tay tán thành. Lại một tên quan chức đứng dậy. Cái kia hai tên bị Trương Phi trượng trách quan chức tự nhiên cũng nhảy ra ngoài. Hai người oán hận nói, Trương Phi tàn bạo vô đạo, ngày hôm nay chúng ta liền phản. Chúng ta đều đồng ý nương nhờ vào Tôn Sách. Ta cũng đồng ý. Càng ngày càng nhiều quan chức mở miệng tỏ thái độ. Phần lớn quan chức đã sớm muốn phản. Đến Tào phủ trước, nội tâm đã làm tốt quyết định. Hiện tại có người trước tiên mở miệng biểu thị muốn phản loạn Trương Phi, nương nhờ vào Tôn Sách. Đám người kia cũng là thuận thế nói ra quyết định của chính mình. Chỉ có một phần nhỏ có chút do dự, nhưng thấy mọi người đều muốn phản, cái kia một phần nhỏ người thái độ cũng biến thành kiên định. Lên tiếng đồng ý phản bội Trương Phi, nương nhờ vào Tôn Sách. Đây chính là từ chúng tâm lý, cũng có thể nói là dân tâm hướng về. Nói tóm lại, đến cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng ý phản bội Trương Phi, nương nhờ vào Tôn Sách. Rất tốt, các ngươi lựa chọn một cái quang sáng tỏ con đường. Tào Báo thỏa mãn nói rằng, ta vậy thì phái người liên hệ Tôn Sách, cho thấy nương nhờ vào tâm ý. Các ngươi về nhà sau đó cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta hy vọng một khi Tôn Sách đồng ý tiếp thu chúng ta nương nhờ vào, các ngươi lập tức liền có thể được độc lên, đem Hạ Bi hiến cho Tôn Sách. Yên tâm đi, Tào huynh, chỉ cần Tôn Sách đồng ý tiếp thu chúng ta nương nhờ vào, chúng ta bảo đảm đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Có người cười nói, người khác dồn dập phụ họa. Lúc này có một người đột nhiên nói rằng, vạn nhất Tôn Sách không chấp nhận chúng ta đầu hàng làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, tình cảnh có chút bình tĩnh. Thật giống, đây quả thật là một cái vấn đề lớn. Dù sao Tôn Sách muốn bắt Hạ Bi, không phải một chuyện khó. Không gánh nổi Tôn Sách gặp không chấp nhận bọn họ đầu hàng, mạnh mẽ tấn công Hạ Bi. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút lo lắng kinh hoàng. Yên tâm đi, Tôn Sách nhất định sẽ tiếp thu chúng ta đầu hàng. Tào Báo định liệu trước nói rằng, ta cẩn thận nghiên cứu qua Tôn Sách. Người này tuy rằng quyết đoán mãnh liệt, lòng dạ độc ác, nhưng trên bản chất không phải một cái dễ giết người. Ngược lại, hắn tôn trọng hòa bình. Lúc trước Tôn Sách tấn công Đan Dương quận cùng Nô quận thời điểm, đều là chỉ trừng phạt kẻ ác. Phàm là đồng ý thần phục thế gia khác hào tộc, hắn đều không có hạ sát thủ. Ngược lại, trả lại dư tương đối tốt đãi ngộ. Đương nhiên, tiền đề là phục tùng hắn quy củ. Ở đây Từ Châu quan chức thở phào nhẹ nhõm. Tôn Sách từng có chức hoa, thế thì dễ nói chuyện rồi. Tôn Sách đồng ý tiếp thu Đan Dương quận cùng Nô quận quan chức cùng danh gia vọng tộc thần phục. Không đạo lý không chấp nhận bọn họ thần phục. Tào Báo tiếp tục nói, Tôn Sách người này còn có một cái đặc điểm. Vậy thì là đặc biệt quý trọng dưới trướng sĩ tốt tính mạng. Chư vị còn nhớ Tôn Sách lần trước vây công Hạ Bi chứ? Lúc trước lấy Tôn Sách binh lực, liều mạng mạnh mẽ tấn công Hạ Bi. Hạ Bi nhất định sẽ luôn hãm. Nếu như là bình thường chư hầu, nhất định sẽ lựa chọn mạnh mẽ tấn công Hạ Bi. Lại như Tào Tháo. Nhưng là Tôn Sách không có mạnh mẽ tấn công, trái lại lựa chọn vây thành. Là vì cái gì? Chính là vì giảm thiểu dưới trướng sĩ tốt hy sinh. Lần này, Tôn Sách xác thực có thể tương đối ung dung bắt Hạ Bi. Nhưng Hạ Bi tốt xấu có mấy vạn binh mã. Tôn Sách muốn bắt, chí ít cần trả giá mấy ngàn sĩ tốt tổn thất. Nếu như chúng ta thành tựu nội ứng, đem Hạ Bi hiến cho Tôn Sách, Tôn Sách này mấy ngàn sĩ tốt liền không cần tổn thất. Y dựa theo Tôn Sách quý trọng dưới trướng sĩ tốt tính tình, nhất định sẽ tiếp thu chúng ta nương nhờ vào. Lời này vừa nói ra, ở đây Từ Châu quan chức triệt để yên lòng, không còn lo lắng Tôn Sách không chấp nhận bọn họ nương nhờ vào. Có quan chức trêu ghẹo nói rằng, Tào huynh, ngươi đối với Tôn Sách thật sự hiểu rất rõ a. Nếu không là ngươi ở Từ Châu làm mười mấy năm quan, ta đều cho rằng ngươi là tôn sách người. Người khác gật gật đầu, rất tán thành. Ha ha, lão chúa công còn ở thời điểm, đối với tôn sách hết sức kiêng kỵ, cố ý mệnh ta thu thập tôn sách tin tức. Ta vậy mới đúng tôn sách hiểu rõ như vậy. Tào Báo nhạt cười nói. Dừng một chút, Tào Báo lại cười nói. Qua mấy ngày chúng ta đều sẽ thần phục với tôn sách. Ngươi nói ta là tôn sách người cũng không có vấn đề gì. Ha ha. Tất cả mọi người là nở nụ cười, bầu không khí tương đương vui vẻ. Đột nhiên, một tên Tào phủ tôi tớ vội vội vàng vàng đi vào. Sắc mặt lo lắng, hành lễ đều không lo nổi, bay thẳng đến Tào Báo chắp tay nói rằng: "Chủ nhân, Trần gia phụ tử chính ở bên ngoài phủ, muốn bái kiến ngài." "Cái gì? Trần gia phụ tử đến rồi?" Tào Báo sắc mặt đống nhiên biến đổi, cả kinh từ ghế ngồi đứng lên. Đông đảo Từ Châu quan chức cũng là sắc mặt thay đổi, có chút kinh hoàng. Trần gia phụ tử đến đây Tào phủ bái kiến Tào Báo, hẳn là phát hiện cái gì. "Tào huynh, mau để cho hạ nhân truyền lời, liền nói ngươi hôm nay bất tiện gặp khách, xin mời Trần gia phụ tử rời đi. Qua mấy ngày nhất định sẽ đi Trần gia thỉnh tội." Một tên Từ Châu quan chức vội la lên. Người khác cũng dồn dập mở miệng, biểu thị không thể để cho Trần gia phụ tử tiến vào Tào phủ. Bọn họ rất sợ Trần gia phụ tử tiến vào Tào phủ, phát hiện bí mật của bọn họ. Nói như vậy, bọn họ liền xong xuôi. Lấy Trương Phi tàn bạo, sợ không phải muốn đem bọn họ giàn vật đến chết. Không, vào lúc này không thể cự tuyệt Trần gia phụ tử tiến vào Tào phủ. Bằng không hắn nhất định sẽ cho là chúng ta có quỷ. Không làm được càng sẽ khiến cho bọn họ nghi kỵ. Để bọn họ vào đi. Đến thời điểm tùy cơ ứng biến, chỉ cần chúng ta thống nhất đường kính, không muốn lộ ra sơ sót, Trần gia phụ tử có thể bắt chúng ta thế nào? Tào Báo bình tĩnh một chút. Chuyện này, mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện còn rất có đạo lý. Liên mọi người không thể làm gì khác hơn là đồng ý để Trần gia phụ tử tiến đến. Không lâu lắm, Trần Khuê cùng Trần Đăng phụ tử liền bị Tào phủ tôi tớ đón vào. Làm Trần Khuê nhìn thấy Tào phủ bên trong tụ tập 1/3 Từ Châu quan chức, trên mặt nhất thời hiện lên một nụ cười. Chư vị gặp nhau Tào Báo phủ tướng quân, không biết đang làm gì a? Mọi người sắc mặt khẽ biến. Ban ngày thời điểm Trương Phi tướng quân đẩy lùi Tôn Sách gian tặc, chúng ta chính đang ăn mừng đây. Tào Báo mỉm cười nói, nếu là chúc mừng, vì là tại sao không gọi chúng ta, không gọi hắn đồng liêu, không gọi Trương Phi tướng quân đây? Trần Đăng xa xôi mở miệng, mỗi một câu nói cũng như cùng mũi tên nhọn bình thường đem Tào Báo nói dối đâm thủng. Trần công tử đây là ý gì? Ta lòng tốt để cho các ngươi tiến vào Tào phủ, là đối với các ngươi tôn trọng. Hiện tại Trần công tử muốn đánh ta bãi sao? Tào Báo sắc mặt âm trầm lại, trong con ngươi né qua một tia che lấp. Các ngươi tụ tập cùng một chỗ, là đang thương lượng làm sao phản bội Trương Phi tướng quân, nương nhờ vào Tôn Sách chứ? Trần Đăng không chút khách khí vạch Trần Tào Báo mọi người ngụy trang. Lời này vừa nói ra, Tào Báo đám người sắc mặt đại biến. Trần công tử sắc thực thông minh, lại có thể đoán được kế hoạch của chúng ta. Tào Báo sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong con ngươi hiện lên một tia sắc ý. Nếu Trần gia phụ tử đã biết rồi bọn họ mưu tính, hôm nay nói không chừng muốn thấy máu. Ngoài ra, cùng Tôn Sách liên hệ sự tình cũng đến lập tức tiến hành rồi. Tranh thủ tối hôm nay liền trợ giúp Tôn Sách bắt Hạ Bi. Bằng không chậm thì sinh biến a. Tào huynh, người ta là mười mấy năm đồng liêu, ngày hôm nay nếu muốn giết ta. Trần Khuê cười nói, thật sự có điểm không có suy nghĩ a. Không giết ngươi, ta cùng các anh em phải chết. Vì lẽ đó xin lỗi, Trần huynh. Muốn trách thì trách các ngươi quá thông minh. Tào Báo âm lãnh nói, người đến, giết chết bọn hắn. Chương 378, phản bội Lưu Bị. Nặng. Tào phủ tôi tớ cầm trong tay đại đao hướng Trần Khuê cùng Trần Đăng đi đến. Ở đây Từ Châu quan chức đối với này đều không có ngăn cản, thậm chí đặc biệt tán thành. Mắt thấy hai người liền muốn đầu người rơi xuống đất, Trần Đăng mở miệng nói rằng, chớ đã, ta có một câu nói muốn nói. Ngươi có gì ngôn gì? Tào Báo nói rằng, Tào tướng quân lẽ nào không kỳ quái sao? Rõ ràng ta biết kế hoạch của các ngươi, nhưng không có thông báo Trương Phi tướng quân, ngược lại cùng cha ta hai người đến đây Tào phủ. Trần Đăng nhạt thanh nói rằng, Tào Báo tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy rất đúng. Trần Đăng có thể nghĩ đến bọn họ mưu tính phản bội Trương Phi, nương nhờ vào Tôn Sách, không đạo lý không nghĩ tới lúc này đến Tào phủ một con đường chết. Như vậy tại sao Trần Đăng phụ tử một mực muốn tới Tào phủ, còn chưa thông báo Trương Phi đây? Tào Báo ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Đăng, trầm giọng hỏi, Trần công tử mục đích là cái gì? Trần gia cũng muốn phản bội Trương Phi, nương nhờ vào Tôn Sách. Trần Đăng nói rằng, lời này vừa nói ra, Tào Báo cùng hắn Từ Châu quan chức đều chấn kinh rồi. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Trần Khuê. Con ta nói không sai, Trần gia mục đích giống như mọi người, vì lẽ đó các ngươi không cần căng thẳng. Trần Khuê gật gật đầu, chứng minh Trần Đăng lời nói là thật sự. Ngươi nói chính là có thật không? Có người không nhịn được mở miệng hỏi. Trần gia nhưng là Lưu Bị trung thành dưới trướng, cũng rất được trọng dụng. Thật sự gặp phản bội Lưu Bị sao? Vẫn là nói lần giải thích này chỉ là vì ổn định bọn họ cớ. Chờ rời đi Tào phủ, Trần gia phụ tử liền muốn hướng về Trương Phi báo cáo bọn họ. Tào Báo chờ trong lòng người đều có cái này nghi ngờ. Ánh mắt của bọn họ dồn dập rơi vào Trần Đăng phụ tử trên người, muốn nhìn một chút bọn họ làm sao chứng minh chính mình. Các vị thật sự không cần hoài nghi. Nếu như Trần gia không phải thật tâm muốn phản bội Trương Phi, nương nhờ vào Tôn Sách, hiện tại các vị còn có thể vô sự ở đây tán gẫu. Sớm đã bị Trương Phi vồ vào đại lao nhận hết cực hình. Trần Đăng nhạt thanh nói rằng, lời này vừa nói ra, Tào Báo đám người nhất thời tin tưởng Trần gia. Nhưng là tại sao vậy chứ? Tào Báo đại biểu mọi người phát sinh nghi vấn. Trần gia nhưng là Lưu Bị dưới trướng trung thành nhất, cũng là tối được trọng dụng thế gia. Tại sao muốn phản bội Lưu Bị đây? Các ngươi không cần biết nguyên nhân, chỉ cần biết rằng chúng ta xác thực muốn phản bội Lưu Bị, nương nhờ vào Tôn Sách là được. Trần Đăng lắc đầu nói rằng, không sai, các ngươi liền đừng hỏi nhiều, vẫn là mau mau thương nghị làm sao nương nhờ vào Tôn Sách sự tình đi. Trần Khuê phụ hòa nói, Trần gia sở dĩ sẽ chọn phản bội Lưu Bị,
Lý do có hai điểm. Một cái là mấy ngày trước Trương Phi đối với bọn họ vô lễ. Trần Khuê hỏi Trương Phi tại sao muốn trượng trách Tào Báo ba người. Nhưng là Trương Phi không thèm để ý Trần Khuê. Trần Khuê truy hỏi. Trương Phi dĩ nhiên biểu thị, ngươi đang dạy ta làm việc. Phần này ngạo mạn vô lễ suýt chút nữa không đem Trần Khuê tức chết. Nguyên nhân chính là này, Trần Khuê cảm thấy đến tùy tùng Lưu Bị vô căn cứ. Coi như Lưu Bị thành tựu đại nghiệp, Lưu Bị phòng trừng cũng sẽ không hoàn thành đối với Trần gia hứa hẹn. Chờ đợi Trần gia quá nửa là tá ma giết lửa. Vì vậy, Trần Khuê không dự định tiếp tục tùy tùng Lưu Bị. Còn có một chút, Lưu Bị tình cảnh bây giờ quá gian nan. Bắc có Tào Tháo, Nam có Tôn Sách, thấy thế nào Lưu Bị đều không có đường sống. Trần gia là danh gia vọng tộc, mà danh gia vọng tộc là nhất vô tình, chỉ nói cứu lợi ích. Lưu Bị không xong rồi. Trần gia đương nhiên sẽ không một con đường theo Lưu Bị đi tới hắc, nên đổi một cái chúa công cống hiến cho liền đổi một cái. Tôn Sách chính là một cái rất tốt lựa chọn. Đương nhiên, nhìn thấy chính mình chúa công không xong rồi liền đổi một cái không phải rất hào quang. Vì lẽ đó, Trần Khuê cùng Trần Đăng không phải rất đồng ý nói ra Trần gia phản bội Lưu Bị. Nương nhờ vào Tôn Sách nguyên nhân, Tào Báo nghe được Trần Khuê phụ tử không muốn nói ra phản bội Lưu Bị, nương nhờ vào Tôn Sách nguyên nhân, thức thời không có hỏi tới. Ngược lại, chỉ cần Trần gia với hắn là một cái trận tuyến là được. Tào Báo cười nói, Trương Phi tàn bạo vô độ, Trần gia bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta đối với này cảm giác sâu sắc kính nể. Phí lời không nói nhiều, bắt đầu nói nương nhờ vào Tôn Sách sự tình đi. Ta chỗ này có một phong nương nhờ vào tin. Các vị ở phía trên ký xuống tên của chính mình liền có thể. Cứ như vậy, cũng chính là phòng ngừa có người trên đường lui ra, phản bội liên minh. Các vị không có ý kiến chứ? Thiện. Trần Khuê mọi người gật gật đầu, đều là vô cùng tán thành đề nghị này. Tào Báo thấy thế cười nói, người đến, lấy văn chương đến. Có tôi tớ lui xuống đi lấy Tào Báo thứ cần thiết. Rất nhanh văn chương liền đến, lấy Trần Khuê dẫn đầu. Tất cả mọi người đều ở nương nhờ vào Tôn Sách trong thư ký xuống đại danh của chính mình. Được rồi, đón lấy ta sẽ phái người đem tin đưa đến Tôn Sách trong tay. Các ngươi chờ tin tức là tốt rồi. Tào Báo thỏa mãn nói rằng, xin hỏi Tào tướng quân, ngươi phải như thế nào đem tin đưa ra Hạ Bi thành đây? Phải biết hiện tại Hạ Bi thành thành phòng thủ bị Trương Phi binh mã nắm giữ. Có người chắp tay hỏi. Yên tâm đi, Lưu Bị mới làm chủ Từ Châu mấy tháng. Ta ở Từ Châu nhưng là làm mười mấy năm tướng quân. Đừng xem ta bị Lưu Bị cái này tiểu nhân ta trước, nhưng ở Từ Châu trong quân đội, lời của ta nói vẫn là hữu hiệu. Đưa một phong thư tín ra khỏi thành, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Tào Báo tự tin nói rằng, như vậy, ta liền yên tâm. Câu hỏi quan chức chắp tay, trở lại chính mình hàng ngũ. Nương nhờ vào Tôn Sách tương quan công việc đều thảo luận rõ ràng. Ở đây Từ Châu quan chức lục tục rời đi Tào phủ. Chờ mọi người sau khi rời đi, Tào Báo cũng vận dụng chính mình năng lượng đem nương nhờ vào tin đưa ra Hạ Bi thành. Không lâu lắm, Tôn Sách trong tay liền có thêm một phong nương nhờ vào tin. Tào Báo, Lương Văn, Trương Kỷ, còn có Trần Đăng phụ tử. Mười mấy Từ Châu quan chức đều ở trong thư biểu đạt thần phục tâm ý. Nguyện ý làm nội ứng, trợ giúp ta bắt Hạ Bi. Các ngươi thấy thế nào? Tôn Sách hướng Giả Hủ chờ người cười nói. Chúa công, mặt tướng cho rằng đây là một cái bẫy. Triệu Vân ra khỏi hàng chắp tay nói rằng. Làm sao mà biết? Tôn Sách cười hỏi. Nếu như là Tào Báo mọi người đồng ý nương nhờ vào ngài, còn có thể hiểu được. Nhưng Trần gia phụ tử nhưng là Lưu Bị số một chó săn. Cực được Lưu Bị coi trọng. Làm sao có khả năng nương nhờ vào ngài đây? Vì lẽ đó, mặt tướng cho rằng đây là một cái bẫy. Triệu Vân phân tích nói. Văn Hòa, ngươi thấy thế nào? Tôn Sách nhìn phía Giả Hủ. Thuộc hạ cảm thấy đến đây là thật sự. Giả Hủ cười nói. Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì thực lực. Tôn Sách trong con ngươi lộ ra một tia tán thưởng, nói tiếp. Nặng. Giả Hủ chắp tay, cười nói. Từ Châu quân cùng ta quân thực lực chênh lệch quá đại. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Có thể nói, Trương Phi không thủ được Hạ Bi thành. Hạ Bi thành ngày hôm nay không bị công phá, ngày mai cũng sẽ bị công phá. Coi như Trần Đăng, Tào Báo mọi người liên thủ với Trương Phi làm ra một trận trá hàng cho hay. Có thể cho ta quân một đòn nặng nề, cũng không thể thay đổi kết quả. Hạ Bi thành nhất định sẽ bị ta quân công phá. Đến lúc đó, có can đảm lừa dối chúa công Từ Châu quan chức đều sẽ chết rất thê thảm. Dưới tình huống này, trừ phi Từ Châu quan chức là Lưu Bị cực đoan, bằng không tuyệt đối sẽ không cùng Trương Phi liên thủ lừa dối chúa công. Chư vị suy nghĩ một chút, Lưu Bị làm chủ Từ Châu mới không tới mấy tháng, có thể có cực đoan sao? Coi như có cực đoan, có thể nhiều như vậy cực đoan sao? Không thể. Tôn Sách nói rằng, hắn có đế hoàng chi nhãn, rõ ràng nhất cực đoan có cơ nào hiếm thấy. Tối thiểu, hắn dưới trướng không có 100% trung thành cực đoan. Giả Hủ, Triệu Vân mọi người trung thành tuy rằng cao, mỗi người đều ở 90 trở lên, nhưng cũng không đến 100. Cho tới thường nộ xuân, đó là hệ thống khen thưởng cho Tôn Sách. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói không tính người, tự nhiên cũng sẽ không chắc chắn. Chương 379, giết tới Từ Châu quân tan vỡ. Không phải cực đoan, đương nhiên sẽ không một con đường đi tới hắc, nhất định phải theo Lưu Bị không thể. Vì lẽ đó Tào Báo mọi người nương nhờ vào có thể tin. Coi như là Lưu Bị dưới trướng trung thành nhất, tối được trọng dụng Trần gia nương nhờ vào cũng có thể tin. Giả Hủ mỉm cười nói. Nói thật hay. Tôn Sách lại tán. Giả Hủ lời nói này có thể nói là nói đến biện pháp lên. Tôn Sách cũng là nghĩ như vậy. Đám kia Từ Châu quan chức khôn khéo vô cùng. Bọn họ có thể ở Đào Khiêm bệnh nặng thời điểm vứt bỏ hắn, nhận Lưu Bị làm chủ. Hiện tại Lưu Bị muốn diệt vong. Bọn họ chuyện đương nhiên gặp nương nhờ vào Tôn Sách. Ở đám kia Từ Châu quan chức trong mắt, chưa từng có cái gọi là trung thành, có chỉ là lợi ích thôi. Lùi một vạn bộ tới nói, đám kia Từ Châu quan chức liên hợp Trương Phi trá hàng, cũng không ảnh hưởng Tôn Sách bắt Hạ Bi, nhiều lắm tạo thành một ít binh lực tổn thất. Triệu Vân nghe xong Giả Hủ lời nói, nhất thời thay đổi chính mình ý nghĩ, cảm thấy đến Trần Đăng,
Tào Báo mọi người là thật sự muốn nương nhờ vào chính mình chỗ công. Vân Thụ giáo, Vân không bằng ngươi. Triệu Vân hướng về Giả Hủ chắp tay, đầy mặt kính nể nói rằng:
"Ha ha, thuật nghiệp có chuyên tấn công.
Triệu Vân tướng quân võ công cái thế thần dũng vô địch, 100 ta cũng không đủ ngươi đánh. Tam ưu lược nhưng là hơi thắng Triệu Vân tướng quân một bậc, không thể nói là người đó không bằng người kia." Giả Hủ nhạt cười nói. Triệu Vân nghe vậy, đối với Giả Hủ hảo cảm tăng gấp bội. Phải biết ở thời đại này, kẻ sĩ thân phận cao nhất, rất nhiều kẻ sĩ xem thường võ tướng, cho rằng bọn họ đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt. Giả Hủ nhưng không có như vậy, trái lại rất kính trọng Triệu Vân. Tôn Sách thấy cảnh này rất là vui mừng. Văn thần võ tướng không có mâu thuẫn, mà là chung sức hợp tác, từng người phát huy chính mình năng lực. Có như vậy giới trướng, lo gì không thể cướp đoạt thiên hạ. Người đến, lấy giấy và bút mực đến. Tôn Sách kêu một tiếng. Khoảng chừng, trái phải lĩnh mệnh, rất nhanh đem đồ vật nắm tới. Tôn Sách soạt 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 viết một phong mật tin. Đại khái nội dung là: "Các ngươi đồng ý nương nhờ vào ta, ta rất cao hứng. Chờ bắt lại Hạ Bi sau, chỗ tốt của các ngươi đại đại nhỏ có. Cho tới khi nào bắt Hạ Bi, liền buổi tối ngày mai đi." Tôn Sách viết tốt tin sau đó, liền đem tin giao cho dưới trướng sĩ tốt. Dưới trướng sĩ tốt rời đi lều trại, đem tin giao cho chờ ở bên ngoài hậu Tào Báo sứ giả. Tào Báo sứ giả được rồi tin, ngay lập tức chạy về Hạ Bi, đem tin giao cho Tào Báo.
"Được."
Tào Báo xem xong mật tin quát to một tiếng, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Quả nhiên như hắn dự liệu, Tôn Sách rất là thoải mái đáp ứng rồi bọn họ nương nhờ vào, đồng thời đưa ra không ít chỗ tốt. Ngay sau đó, Tào Báo đem cái tin tức tốt này thông báo sở hữu tham dự phản bội người. Đám người kia biết được tin tức cũng rất hưng phấn. Sau đó, bọn họ bắt đầu vì là buổi tối ngày mai tiếp ứng Tôn Sách vào thành làm chuẩn bị. Loáng một cái đến ngày mai, Trương Phi rất sớm rời giường, người mặc áo giáp, cầm trong tay trượng bát xà mâu, đi đến trên thành tường. Trương Phi cảm giác ngày hôm nay Tôn Sách gặp khởi sướng càng thêm mãnh liệt công thành chiến, vì lẽ đó Trương Phi không dám lười biếng, đánh tới hoàn toàn tinh thần, thề muốn bảo vệ Hạ Bi. Kết quả để Trương Phi bất ngờ chính là Tôn Sách dĩ nhiên án binh bất động, mấy vạn đại quân đóng quân ở ngoài thành nhóm lửa làm cơm, không có công thành ý tứ. Tôn Sách đây là đang làm cái gì đồ vật? Trương Phi cảnh giác lên, sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Trương Phi cảm giác Tôn Sách kìm nén xấu đây, thuộc hạ suy đoán. Hôm qua Tôn Sách bị đánh đuổi, biết rồi thực lực của ngài, vì lẽ đó không dám lại công thành. Trương Phi bên cạnh một cái tướng quân lịnh nọt nói rằng, lời này vừa nói ra, Trương Phi cảm thấy đến vô cùng có đạo lý. Tôn Sách ngày hôm qua công thành, ngày hôm nay không dám công thành, có thể không phải là sợ duyên cớ của chính mình sao? Nghĩ đến bên trong, Trương Phi đem trong lòng một tia cảnh giác ném ra sau đầu, ngược lại đắc ý cười nói, Tôn Sách cái này tiểu tặc, ở Trương trước mặt ra là cái dám gì? May nhờ hắn tức thời, bằng không ta hôm nay nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Vâng vâng vâng, Trương tướng quân vũ lực thông thần, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu. Tôn Sách tiểu tặc nếu như ở trước mặt ngài, đó là một chiêu đều chống đỡ không xuống. Người tướng quân kia bồi cười nói. Trương Phi nghe vậy càng cao hứng hơn, hắn nhìn người tướng quân kia cười nói, ngươi rất tốt, làm rất tốt, tương lai tiền đồ đại đại nhỏ có. Trương Phi mới vừa bị người tướng quân kia một trận liếm, tương đương thoải mái. Vì lẽ đó Trương Phi xem người tướng quân kia rất là hợp mắt, quyết định để bạt hắn. Đa tạ Trương tướng quân. Người tướng quân kia trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ha ha. Trương Phi phát sinh một đạo cười to, hướng phía trước đi đến bắt đầu tuần tra. Cuối cùng cũng coi như rời đi này cậu vật sự chú ý. Người tướng quân kia thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Người tướng quân này tên là Trương Tam Phong, là ngày hôm qua tham dự Tào phủ tụ hội bên trong một người, cũng chính là phản bội Trương Phi, nương nhờ vào Tôn Sách cái kia một nhóm từ châu quan chức. Tôn Sách không công thành, Trương Phi sinh ra một tia cảnh giác. Này không phải là Trương Tam Phong đồng ý nhìn thấy. Nếu như Trương Phi vẫn cảnh giác xuống, ở vào buổi tối ra tăng thành phòng thủ cường độ, hoặc là thẳng thắn tự mình tọa trấn tường thành, cái kia Trương Tam Phong mọi người hành động độ khó liền gặp gia tăng thật lớn. Vì vậy, Trương Tam Phong thừa dịp Trương Phi mới vừa sinh ra một tia cảnh giác, không nói lời gì chính là một trận liếm, trực tiếp liền đem Trương Phi liếm choáng váng, đem trong lòng một tia cảnh giác ném ra sau đầu, thậm chí càng thêm thả lòng cảnh giác. Trương Tam Phong vì là sự nhanh trí của chính mình điểm một cái tán. 6. Buổi tối hôm đó, Tào Báo, Trần Khuê phụ tử, Trương Tam Phong cùng một đám từ châu quan chức tụ hợp lại một nơi. Sau lưng bọn họ, càng có mấy ngàn binh lực. Phải biết, Tôn Sách lần trước tấn công Hạ Bi, Lưu Bị nhưng là đem danh gia vọng tộc lực lượng vũ trang đều ép khô. Có thể hiện tại bọn họ lại vẫn có thể kiếm ra mấy ngàn binh lực. Không thể không nói, danh gia vọng tộc sức mạnh rất đáng sợ. Bởi vì ngươi không biết bọn họ gốc gác thâm hậu bao nhiêu. Tào Báo thành tựu lần hành động này bày ra người, hướng mấy ngàn binh mã trầm giọng ra lệnh. Hành động. Mấy ngàn binh mã không hề có một tiếng động gật gật đầu, hướng về cửa thành phóng đi. Sau đó, một hồi trò hay lên sân khấu. Từ Châu các đại quan viên cùng danh gia vọng tộc kiếm ra đến mấy ngàn đại quân đột nhiên giết hướng về Từ Châu quân. Từ Châu quân bị giết một cái xoay sở không kịp đề phòng. Mấy ngàn đại quân mở cửa thành ra, sau đó thả một cái pháo hoa. Xèo. Oeng. Pháo hoa lên không, sau đó ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, hiện lên một tầng rực rỡ hào quang. Đáng nhắc tới chính là pháo hoa là Tôn Sách cho Tào Báo mọi người. Dù sao toàn bộ thiên hạ chỉ có Tôn Sách đang nghiên cứu hòa dược, đồng thời nghiên cứu ra thành tựu. Tào Báo, Trần Đăng phụ tử đám người đã mở cửa thành ra. Các anh em, giết cho ta. Ngoài thành, Tôn Sách từ lâu chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy pháo hoa lên không lên không, Tôn Sách lúc này hạ lệnh công thành. Giết ta. Lên lên lên. Tôn Sách quân trong cơ thể nhiệt huyết bị kích phát, từng cái chiến ý mười phần nhằm phía Hạ Bi thành. Triệu Vân, Thái sử Từ cùng Thường Nộ Xuân theo Tôn Sách đi đầu xung phong. Sau đó, Từ Châu quân bị đột nhiên tập kích, mỗi một người đều thất kinh. Rất nhiều người còn đang đi ngủ đây, liền bị Tôn Sách quân chém giết. huống hồ Tôn Sách quân sức chiến đấu vượt xa Từ Châu quân. Hai đại nhân tố tính gộp lại, để trận này dạ tập hiện ra nghiêng về một bên cục diện. Tôn Sách quân đại khai sát giới, giết tới Từ Châu quân tan vỡ. Chương 380, dạ tập. Tướng quân không tốt, Tôn Sách xuất lĩnh đại quân giết vào thành trì. Trong giấc mộng Trương Phi bị thân vệ đánh thức, trực tiếp choáng váng. Tôn Sách quân giết vào thành trì. Hạ Bi thành phòng thủ có yếu như vậy sao? Tốt xấu có mấy vạn đại quân, coi như thành trì bị công phá, ít nhất cũng đến thời gian nửa nén hương chứ. Có thể từ tình huống trước mắt đến xem, Từ Châu quân liền mấy phút đều không chống được. Rác rưởi a. Trương Phi không nhịn được rít gào lên. Mấy vạn đại quân, dĩ nhiên ngăn cản Tôn Sách cầu tập chốc lát cũng không được. Ta muốn bọn họ để làm gì? Tướng quân, không phải như vậy, là có người cho Tôn Sách trong đó ứng, mở ra cổng thành. Tôn Sách quân lúc này mới giết thành đến. Thân vệ yếu yếu nói rằng, cái gì? Phúc. Trương Phi nghe vậy kinh nộ vô cùng, hắn há mồm ra liền muốn chửi má nó. Kết quả bởi vì quá mức tức giận, càng là phun ra một ngụm máu tươi. Tướng quân ngươi làm sao? Không muốn dọa tiểu nhân a? Thân vệ bị sợ rồi, mau tới trước đỡ lấy Trương Phi. Cô ngay, lấy ta trượng bát xà mâu đến. Ta muốn đi giết đám kia kẻ phản bội. Trương Phi thô bạo đẩy ra thân vệ, hướng hắn vẫn nộ quát. Thân vệ bị lùi, lảo đảo một cái dĩ nhiên ngã xuống đất. Trong lòng hắn nhất thời bắt đầu chửi má nó. Đồ chó, ta lòng tốt dịu ngươi, ngươi dĩ nhiên dùng sức đẩy ta. Bởi vì Trương Phi này đẩy một cái, thân vệ đối với hắn trung thành đó là trả sát rơi xuống. Nhưng ở Trương Phi dâm uy bên dưới, thân vệ vẫn là ngoan ngoãn đem trượng bát xà mâu đưa cho Trương Phi. Trương Phi tiếp nhận trượng bát xà mâu, cũng không để ý tới thân vệ, vọt thẳng ra khỏi phòng. Phi, thứ độ gì? Thân vệ thấy Trương Phi đi xa, nhất thời gắt một cái. Hắn vẫn là ghi nhớ mối hận Trương Phi lúc trước vô lễ hành vi. Người và người đều là lẫn nhau. Người không tôn trọng ta, ta đương nhiên sẽ không tôn trọng ngươi. Coi như bị vướng bởi đối phương quyền uy mặt ngoài tôn kính, nhưng nội tâm nhất định là không phục. Nếu như bị người không tôn trọng, còn vui ở bên trong. Cái kia không phải người, mà là cậu. Thân vệ hiển nhiên không phải chó, mà là một người. Đối mặt Trương Phi không tôn trọng, thân vệ mặt ngoài cung kính, nhưng sau lưng vẫn là dám thổ từng ngụm nước. Thân vệ nhìn quanh Trương Phi gian phòng một vòng, đột nhiên càng ngày càng bạo. Tôn Sách tiến vào Hạ Bi. Trương Phi khẳng định xong xuôi. Đã như vậy, không bằng lấy chút vàng bạc chạy trốn. Ngày sau sinh hoạt cũng có cái dựa vào. Nghĩ đến bên trong, thân vệ tim đập thình thịch, hắn cắn răng một cái thật là hành động lên. Cầm Trương Phi gian phòng một ít vàng bạc bỏ chạy đi rồi. Để bên người thân vệ nội bộ lục đục, thậm chí cuốn tiền chạy trốn. Không thể không nói, Trương Phi làm người rất thất bại. Cũng thảo nào trong lịch sử, Trương Phi sẽ bị thủ hạ của chính mình Phạm Cường cùng Trương Đạt hai người sát hại. Trở về chính chuyện, lại nói Trương Phi cầm trượng tám cây giáo, cưỡi chiến ngựa đến Hạ Bi trên đường phố. Tối nhìn thấy khắp nơi đều là Tôn Sách quân. Từ Châu quân rất ít, còn bị Tôn Sách quân đuổi theo chém. Thi thể trên đất đúng là phần lớn đều là Từ Châu quân. Trương Phi nhất thời biết không thể cứu vãn. Hạ Bi thất thủ, ai cũng thay đổi không được kết quả này. Nguyên bản Trương Phi còn muốn chém giết đám kia kẻ phản bội, cũng tổ chức Từ Châu quân đánh đuổi Tôn Sách. Hiện tại cái ý niệm này không, đến trốn. Trương Phi chỉ có một ý nghĩ, giá. Nghĩ đến liền làm, Trương Phi quay đầu ngựa lại, hướng về cổng phía nam phóng đi. Hạ Bi có nam bắc hai môn, Tôn Sách là từ cổng bắc tấn công, cái kia phương diện binh lực nhiều nhất, chỉ có từ cổng phía nam lưu vong, Trương Phi mới có một chút hy vọng sống. Đứng lại, xuống ngựa nhận lấy cái chết. Dọc theo đường đi, vô số Tôn Sách quân xông lên muốn đánh chết Trương Phi. Chết. Trương Phi con mắt băng lạnh, trong tay trượng bát xà mâu không ngừng rất ra, chém giết lần lượt từng tên chặn đường Tôn Sách quân. Bởi vì Trương Phi quá mức dũng mãnh, Tôn Sách quân không có thể ngăn cản Trương Phi, để hắn một đường chạy trốn tới cổng bắc. Có thể Trương Phi đi đến cổng bắc, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Nơi đó, như hắn dự liệu bình thường không có bao nhiêu Tôn Sách quân, nhưng ai có thể nói cho hắn, tại sao Tôn Sách sẽ xuất hiện tại đây bên trong a? Phía sau còn mang theo 500 tham lang quân, 500 mạch đao doanh. Lần này muốn chạy trốn khó khăn. Trương Phi trong lòng có chút tuyệt vọng. Đừng xem Trương Phi ban ngày ở trên tường thành nói đánh Tôn Sách dễ dàng, nhưng trên thực tế, Trương Phi vẫn là biết mình cùng Tôn Sách chênh lệch. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Tôn Sách. Trương Phi, có khỏe hay không a? Tôn Sách cười híp mắt hướng về Trương Phi chào hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Phi sắc mặt khó coi hỏi. Bởi vì ta muốn giết ngươi a. Tôn Sách cười nói. Hạ Bi thất thủ, ta đoán ngươi gặp chạy trốn. Hạ Bi chỉ có cổng phía nam cùng cổng bắc. Cổng phía nam binh mã của ta nhiều, ngươi trốn không ra. Như vậy ngươi nhất định sẽ từ cổng bắc phá vòng đây. Ta liền đến đây cổng bắc chắn ngươi. Quả nhiên, ngươi đến rồi. Đáng ghét, trên đời tại sao có thể có như ngươi vậy yêu nghiệt. Vũ lực thông thần cũng coi như, trí lực vẫn như thế cao. Trương Phi cắn răng nói rằng. Ngươi đây là đang khen ngợi ta sao? Đa tạ đa tạ. Tôn Sách hì hì cười nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nương nhờ vào ta đi. Như vậy ngươi không cần chết. Ta còn có thể cho ngươi quan to lộc hậu. Thế nào? Nam mơ. Trương Phi kiên quyết từ chối. Trương Phi cùng Lưu Bị, Quan Vũ vườn đảo ba cái nghĩa, tình so với Kim Kiên. Coi như muốn Trương Phi chết, hắn cũng sẽ không dồn bỏ Lưu Bị cùng Quan Vũ. Ai, nếu ngươi không muốn nương nhờ vào ta, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi ra đi. Tôn Sách thở dài một tiếng. Đến chiến. Trương Phi giống to, chút nào không sợ. Như ngươi mong muốn. Ô Nhã, trùng. Tôn Sách quát khẽ. Tê. Ô Nhã mã kêu một tiếng, mang theo Tôn Sách như một đạo tia chớp màu đen giống như nhằm phía Trương Phi. Thất tuyệt thương thuật, kỳ lân chạm. Tôn Sách thét dài, thôi thúc bá vương thương hướng Trương Phi chém vào mà tới. Hống. Trương Phi phát sinh như là dã thú rít gào, đem sức mạnh toàn thân ngưng tụ ở trượng bát xà mâu bên trên, cùng Tôn Sách cứng đối cứng. Cong. Xé rách màng thai, tiếng kim loại va chạm vang vọng đất trời. Trương Phi không địch lại, lui về phía sau vài bước.
Tôn Sách đắc thế không tha người, bá vương thương bắn nhanh ra, trực diện Trương Phi chán. Này một chiêu là Long Minh. Long Minh sức mạnh không phải thất tuyệt thương thuật bên trong to lớn nhất, nhưng tốc độ nhất định là nhanh nhất. Soạt. Bá vương thương hóa thành một tia chớp, muốn đem Trương Phi đánh chết. Cong. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Trương Phi đem trượng bát xả mâu đặt ngang ở trước người. Chống lại rồi bá vương thương tia chớp một đòn. Thất tuyệt thương thuật. Kỳ lân chạm. Tôn Sách trong con ngươi tinh quang lóe lên, giơ lên cao bá vương thương, ngay lập tức đống nhiên đánh xuống. Không tốt. Trương Phi sắc mặt thay đổi. Tôn Sách đòn đánh này để không khí đều ở nổ vang, có thể thấy được sức mạnh lớn bao nhiêu. Trương Phi phỏng chừng chính mình khó có thể đỡ lấy, nhưng không thể không đỡ lấy. Không đón được hạ chẳng chỉ có một cái, vậy thì là bị bá vương thương hoặc chém thành hai khúc. Trương Phi không muốn chết, chỉ có thể hội tụ sức mạnh toàn thân phòng ngự. Ầm. Bá vương thương nện ở trượng bát xà mâu trên, trực tiếp ép xuống 30 cm. Khoảng cách Trương Phi đầu chỉ có 10 công không được chia. Chết. Tôn Sách trong con ngươi sát ý lóe lên, đột nhiên gia tăng 3 điểm cường độ. Trương Phi nhất thời cảm giác khó có thể chống đối. Sẽ chết. Cái ý niệm này từ Trương Phi trong đầu hiện lên. Trương Phi cắn răng một cái, thuận thế trượt đi, từ trên lưng ngựa lăn xuống đến. Miễn cưỡng tránh được Tôn Sách một đòn phải giết. Nhưng Trương Phi chiến mã liền thảm, trực tiếp bị bá vương thương chém thành hai nửa. Phúc. Chiến mã ngã xuống đất, máu tươi dường như tuyền giống như nước dâng trào ra. Trương Phi mồ hôi lạnh tràn trề. Vừa nãy hắn nếu như không làm theo trên lưng ngựa lăn xuống đến, e sợ chiến mã hạ tràng chính là hắn hạ tràng. Chương 381, chém giết Trương Phi. Tôn Sách không thể chém giết Trương Phi, chỉ là thụ chém hắn chiến mã. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Sau đó, Tôn Sách từ Ô Nhã lập tức nhảy xuống, nhấc theo bá vương thương hướng Trương Phi giết đi. Trương Phi, chớ né. Ngươi không phải là đối thủ của ta, không chịu nương nhờ vào ta chỉ có một con đường chết. Hừ, không hẳn. Trương Phi hừ lạnh một tiếng, đem mình nội tâm sợ hãi đè xuống. Giết. Trương Phi giống to cho mình để khí, cầm trong tay trượng bát xả mâu nên chiến Tôn Sách. Cong. Ẩm. Hai người trên mặt đất lại lần nữa đại chiến. Thoáng qua liền giao thủ hơn 10 chiêu. Phúc. Tôn Sách đến cùng kỹ cao một bậc, bá vương thương hạ xuống. Chặt đứt Trương Phi một cánh tay. Hống. Trương Phi không có bởi vì to lớn thống khổ mà kêu rên. Trái lại phát sinh giống như dã thú cầm rú. Không lùi mà tiến tới. Không còn phòng ngự, chỉ lo tấn công. Tôn Sách trong lòng rõ ràng. Trương Phi đây là thấy mình không phải là đối thủ của hắn, lấy đồng quy vu tận đấu pháp. Chết rồi cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Nhưng Tôn Sách cũng sẽ không để Trương Phi thực hiện được. Trương Phi điên cuồng thời điểm tiến công. Tôn Sách sắc mặt bình tĩnh lùi về sau. Trương Phi một cánh tay bị chém đứt, dĩ nhiên bị trọng thương. Coi như Trương Phi bạo phát, trạng thái như thế này có thể duy trì bao lâu đây? Tôn Sách đang đợi Trương Phi sức mạnh tiêu hao hết một khắc đó. Đến lúc đó, Tôn Sách liền có thể ung dung thu gặt Trương Phi tính mạng. Gian tặc, Tôn Sách ngươi tên gian tặc kia, có thể dám cùng ta tử chiến? Trương Phi nhìn ra Tôn Sách ý đồ, nhất thời rít gào gào thét. Ta không để sĩ tốt vạn tiễn cùng phát đem người bắn chết, trái lại cùng ngươi một mình đấu, bản thân ngay ở cùng ngươi tử chiến. Tôn Sách bĩu môi, không chỉ có không trên Trương Phi phép khích tướng, trái lại đối hắn một trận. A, Trương Phi ngửa mặt lên trời rít gào, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Xem ra muốn lôi kéo Tôn Sách đồng quy vu tận là không thể. Tôn Sách cùng Trương Phi lại ác chiến mấy chục hiệp, Trương Phi sức mạnh đột nhiên mức độ lớn suy nhược. Đây là cánh tay bị chém đứt gì chứng về sau bạo phát. Cơ hội tốt. Tôn Sách trong con ngươi tinh quang lóe lên, bá vương thương đã bắn nhanh ra. Thất tuyệt thương thuật, kỳ lân chạm. Soạt. Bá vương thương như một tia chớp, cắt ngang qua Trương Phi phần gáy. Trương Phi không thể phòng ngự được, thi thể chia lịa, đầu lâu cao cao vứt lên. Cuối cùng rơi trên mặt đất, lan vài vòng mới dừng lại. Tam quốc đỉnh cấp võ tướng một trong Trương Phi, tốt. Trước khi chết, Trương Phi nghĩ đến Lưu Bị cùng Quan Vũ. Đại ca, nhị ca, ta đi trước một bước. Không thể không nói, mặc kệ Trương Phi phẩm tính làm sao, nhưng ở làm huynh đệ này một khối, Trương Phi làm rất tốt. Cũng trong lúc đó, Bành Thành bên trong, Lưu Bị cùng Quan Vũ đồng thời ngực tê dần. Thật giống mất đi cái gì. Nay để bọn họ có một tia kinh hoàng, có một tia bất an. 6. Hạ Bi, Cổng Bắc. Tôn Sách nhìn Trương Phi thi thể, trong lòng có chút cảm khái. Trương Phi A, bị chính mình giết. Này nghe tới ít nhiều có chút khó mà tin nổi. Dù sao đây là Trương Phi A. Ở rất nhiều người trong lòng, Trương Phi đều là vô cùng mạnh mẽ. Cơ bản không ai có thể đơn giết hắn. Xác thực, coi như là Lữ Bố cũng không thể đơn giết Trương Phi. Đáng tiếc chính là, Trương Phi đụng với Tôn Sách. Tôn Sách nhưng là trên người chịu bá vương lực lượng. Giết Trương Phi vẫn có thể làm được. Người đến, đem hắn hỏa táng. Tôn Sách thoáng cảm khái qua đi, liền dặn dò dưới trướng sĩ tốt xử lý Trương Phi thi thể. Nặng. Sĩ tốt lĩnh mệnh, rất nhanh ở Trương Phi trên người dội trên một ít dầu. Dùng cây đốt thiêu đốt. Oanh. Ngọn lửa bốc lên. Trương Phi thi thể rất nhanh đốt thành một đống xương thất vọng. Các binh sĩ đào một cái hố, đem Trương Phi cho cốt ném vào đi. Lấp lên bùn đất. Trương Phi liền bị an táng được rồi. Ngay tại chỗ hỏa táng có chút đơn giản, không xứng với Trương Phi tên tuổi. Có thể Tôn Sách cùng Trương Phi không có quan hệ gì. Tôn Sách cũng đúng Trương Phi không có gì tôn kính. Đồng ý ngay tại chỗ hỏa táng, đem Trương Phi an táng đã toán được rồi. Cho tới hậu táng. Quên đi thôi. Tôn Sách xử lý tốt Trương Phi thi thể sau, dặn dò dưới trướng ngăn chặn Cổng Bắc. Bất kể là ai muốn từ Cổng Bắc rời đi Hạ Bi cũng không được. Kẻ tự tiện xông vào giết chết không cần luận tội. Các binh sĩ tự nhiên cung kính đồng ý. Tôn Sách liền cưỡi lên Ô Nhã mã hướng Hạ Bi Châu Mục phủ đi đến. Lúc này Hạ Bi đã hoàn toàn bị Tôn Sách quân khống chế. Từ Châu quân bị Triệu Vân, Thái sử Từ cùng Thường Ngộ Xuân xuất lĩnh mấy vạn Tôn Sách quân hết mức chém giết. Triệu Vân, Thái sử Từ, Thường Ngộ Xuân, giả hủ bọn người xong việc sau đó, đều đi đến Châu Mục phủ. Tào Báo, Trần đang chờ phản bội Trương Phi, nương nhờ vào Tôn Sách người cũng ở. Tôn Sách vừa xuất hiện,
mọi người dồn dập cung kính hành lễ. Bái kiến chúa công.
Không cần đa lễ.
Tôn Sách phất phất tay, tự mình tự ngồi vào địa vị cao nhất từ trên. Ở trên cao nhìn xuống Triệu Vân, tào báo mọi người. Các ngươi làm rất tốt, lần công thành này làm được rất lưu loát. Trở lại sau đó tầng tầng có thưởng. Tôn Sách đầu tiên là biểu dương Triệu Vân chờ dưới trướng, cũng dành cho trọng thưởng. Đa tạ chúa công ban thưởng. Triệu Vân mọi người tự nhiên một phen bái tạ. Các ngươi cũng làm rất tốt. Không có các ngươi thành tựu nội ứng. Ta muốn đánh hạ Hạ Bi thành, ít nhất phải thêm ra mấy ngàn sĩ tốt tổn thất. Tôn Sách rời đi ánh mắt, rơi vào tà báo, Trần Đăng chờ trên thân thể người. Cười tủm tỉm mở miệng nói rằng. Các ngươi yên tâm, ta hứa hẹn quá các ngươi, đều sẽ từng cái thực hiện. Đa tạ chúa công. Tà báo, Trần Đăng mọi người đại hỉ, mau mau hướng về Tôn Sách biểu đạt vẻ cảm kích. Nói thật, Tôn Sách mới vừa xuất hiện thời điểm, tào báo chờ trong lòng người hơi sốt sáng cùng lo lắng. Tuy rằng bọn họ biết Tôn Sách là cái xem trọng cam kết người, nhưng ai có thể bảo đảm Tôn Sách nhất định sẽ tuân thủ lời hứa đây? Coi như Tôn Sách đem tào báo mọi người toàn bộ giết, cũng không ai dám nói giữa cái chứ không. Nhưng Tôn Sách lựa chọn tuân giữ lời hứa, này không thể nghi ngờ để tào báo mọi người đại đại thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ đối với Tôn Sách cũng càng thêm kính trọng. Cho tới Tôn Sách tại sao muốn dùng tào báo, Trần Đăng chờ phản bội Lưu Bị người, Tôn Sách cũng là có suy tính ở bên trong. Đầu tiên, theo Tôn Sách thế lực càng lúc càng lớn, địa bàn của hắn nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào Tuân Du, Hoàng Trung những lao nhân này khẳng định không đủ. Tôn Sách cần dùng người mới. Tào báo, Trần Đăng bọn người là Từ Châu quan chức, đối với Từ Châu tương đương quen thuộc, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà người mới nhất làm cho người lo lắng chính là Trung Thành Độ. Tào báo mọi người ngày hôm nay dám phản bội Lưu Bị, an biết ngày mai có thể hay không phản bội Tôn Sách. Điểm này là sở hữu chúa công cần lo lắng sự tình, cũng là rất nhiều kẻ phản bội không được trọng dụng nguyên nhân. Nhưng Tôn Sách nắm giữ đế hoàng chi nhãn, có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Ai là chân tâm trung thành hắn, ai là giả ý nên ngọc hắn, Tôn Sách đều vừa xem hiểu ngay. Tôn Sách có thể tuyển ra trung thành với hắn, lại có tài có thể người đảm nhiệm môn chức. Lời nói như vậy, Từ Châu chẳng mấy chốc sẽ như Giang Đông bình thường, triệt để biến thành Tôn Sách địa bàn. Nghĩ đến bên trong, Tôn Sách không nhịn được cho hệ thống điểm một cái tán. Đế hoàng chi nhãn năng lực này, thực sự là dùng quá tốt. Tôn Sách cùng tào báo mọi người nói rồi một phen câu khách sáo sau đó, liền bắt đầu sắp xếp người chuyện. Sau này ta không sẽ trưởng kỳ ở Từ Châu, vì lẽ đó cần chọn mấy cái tin cậy mà người có năng lực giúp ta quản lý Từ Châu. Tôn Sách mở miệng nói rằng, lời này vừa nói ra, phần lớn người đều kích động lên. Chính mình nếu có thể bị Tôn Sách coi trọng, chẳng phải là muốn phát đạt. Cho tới Trần Khuê phụ tử kỳ chờ bên trong mang theo vẻ sốt sắng. Chương 382, sắp xếp chức quan. Tôn Sách không có tới trước. Trần gia cống hiến cho Lưu Bị, có thể gọi Từ Châu đệ nhất gia tộc, quyền lực rất lớn. Hiện tại Tôn Sách đến rồi, vừa mở miệng liền muốn một lần nữa sắp xếp nhân sự. Trần gia có thể được trọng dụng sao? Nếu như có thể, Trần gia huy hoàng kéo dài, cũng không hưởng công Trần gia phản bội Lưu Bị. Nếu như không thể, Trần gia rất khả năng té xuống thần đàn, không còn là Từ Châu đệ nhất gia tộc, biến thành nhị lưu thậm chí tam lưu gia tộc. Dù sao Trần gia đã từng cống hiến cho quá Lưu Bị, tuy rằng Trần gia lựa chọn phản bội, nương nhờ vào Tôn Sách, cũng ở lần này công thành bên trong công lao rất lớn, nhưng cái khó bảo vệ Tôn Sách sẽ không hoài nghi Trần gia, có ý thức đem Trần gia biên giới hóa. Trần Khuê phụ tử, tào báo chờ nguyên Từ Châu quan chức đều nhìn chằm chằm Tôn Sách, chờ đợi sắp xếp. Tôn Sách trong bóng tối vận dụng hệ thống cùng đế hoàng chi nhãn, rất nhanh sẽ đem ở đây tất cả mọi người mới có thể cùng Trung Thành Độ làm rõ, làm được trong lòng hiểu rõ. Tào báo, Tôn Sách chậm rãi mở miệng. Tào báo nghe được Tôn Sách gọi ra tên của chính mình, nhất thời sốt sáng lên đến. Ngày sau có thể hay không ở Từ Châu sống đến mức tốt, liền xem Tôn Sách sau đó nói lời nói, nhất định phải là tin tức tốt ta. Tào báo nội tâm điên cuồng cầu khẩn, hướng về Như Lai Phật Tổ, đạo tổ thỉnh cầu phù hộ. Nếu như Tào báo biết phương Tây thượng đế, nhất định cũng sẽ thỉnh cầu thượng đế phù hộ. Tào báo ở lần công thành chiến này trung lập dưới công lao lớn, mang binh đánh giặc năng lực cũng không kém. Thứ nay về sau, ngươi vì là Từ Châu quân phó tướng. Tôn Sách chậm rãi nói rằng, đặt xuống Từ Châu, Tôn Sách nhất định phải phái binh mã đóng quân ở Từ Châu. Ở Từ Châu, đương nhiên không thể gọi Giang Đông quân, phải gọi Từ Châu quân. Đương nhiên, Giang Đông quân cùng Từ Châu quân đều là Tôn Sách quân, là Tôn Sách đại quân. Từ Châu quân phó tướng. Tào báo mặt lộ vẻ kinh hỉ vẻ mặt. Hắn vốn là cho rằng có thể mò đến một cái tướng quân làm là tốt lắm rồi. Không nghĩ đến Tôn Sách trực tiếp để hắn làm Từ Châu quân người đứng thứ hai. Đây cũng quá đại khí chứ. Cũng là đối với Tào báo rất lớn tín nhiệm. Dù sao Tào báo ngày hôm qua vẫn là quân địch tướng lĩnh đây. Hiện tại Tôn Sách liền dám trọng dụng Tào báo, để hắn đảm nhiệm Từ Châu quân người đứng thứ hai. Cái này độ tín nhiệm để Tào báo cảm động đều gần khóc. Tào báo quỳ trên mặt đất nghẹn ngào nói rằng, chúa công như vậy tín nhiệm mặt tướng không những khác muốn nói, chỉ có một câu nói, mặt tướng cái mạng này giao cho ngài, chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng là điều chắc chắn. Nhanh mau đứng lên. Tôn Sách từ địa vị cao trên đứng dậy, tự mình đem Tào báo nâng lên. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ta biết ngươi trung thành, có năng lực, mới sẽ đem Từ Châu quân người đứng thứ hai vị trí giao cho ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Xin mời chúa công yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối không cho ngài thất vọng. Tào báo lớn tiếng nói. Được. Tôn Sách vỗ vỗ Tào báo vai, lấy đó cổ vũ. Trần Đăng mọi người thấy thế, trong lòng đối với Tào báo ước ao đấu kỵ. Rời ạ, tới liền thu được Tôn Sách trọng dụng. Đây là cái gì nghịch thiên vật khí? Bọn họ cũng muốn a. Thường Ngộ Xuân ở đâu? Tôn Sách kêu một tiếng. Thuộc hạ ở. Thường Ngộ Xuân ra khỏi hàng. Sau này ngươi vì là Từ Châu quân chủ tướng. Tôn Sách ra lệnh. Tào báo mọi người dù sao cũng là mới vừa nương nhờ vào,
Tôn Sách đương nhiên sẽ không đem Từ Châu chủ tướng vị trí giao cho bọn họ, còn được bản thân người đến. Thường Ngộ Xuân không thể nghi ngờ vô cùng thích hợp. Năng lực xuất chúng không nói, vẫn là 100% trung thành độ. Có Thường Ngộ Xuân ở, Từ Châu liền ổn. Tôn Sách căn bản không cần lo lắng. Thuộc hạ tuân mệnh. Thường Ngộ Xuân chắp tay đáp, đỡ lấy Từ Châu chủ tướng vị trí này. Cáo báo, Trần Đăng mọi người đối với Tôn Sách sắp xếp không có bất kỳ bất ngờ. Đổi làm bọn họ, mới vừa nắm dưới một mảnh địa bàn. Quân đội quyền chỉ huy khẳng định là muốn giao cho mình người. Quá tới mấy năm, thân nương nhờ vào người cũng biến thành người mình, mới có thể yên tâm đem quân quyền giao ra. Trần Đăng ở đâu? Tôn Sách hô một câu. Thuộc hạ ở. Trần Đăng đứng dậy, hướng Tôn Sách cung kính hành lễ. Ngươi ở lần này công thành chiến bên trong đồng dạng lập xuống công lao lớn, ngươi năng lực cũng vô cùng xuất chúng. Từ Châu Trần Nguyên Long chi danh, chính là ta ở Giang Đông Đô có nghe thấy. Ta dự định nhận lệnh ngươi vì là Từ Châu biệt giá, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Tôn Sách mỉm cười nói. Từ Châu võ tướng an bài xong, nên sắp xếp quan văn. Thuộc hạ nguyện vì là chúa công ra sức. Trần Đăng ở Tôn Sách vừa dứt lời trong nháy mắt, liền không chút do dự đồng ý. Biệt giá, hầu như vẫn là chính vụ người đứng thứ hai. Cái này chức quan nhưng là rất lớn. Trần gia không có phản bội Lưu Bị thời điểm. Từ Châu biệt giá là Trần Quê. Hiện tại Tôn Sách đem Từ Châu biệt giá đổi thành Trần Đăng, thực không có gì khác nhau. Cùng Lưu Bị như thế đều ở trọng dụng Trần gia. Trần Đăng như thế nào gặp không đồng ý đảm nhiệm Từ Châu biệt giá đây? Trần gia huy hoàng bảo vệ. Trần Quê nghe được Tôn Sách nhận lệnh, trong lòng trở nên kích động cùng hưng phấn. Từ Tôn Sách nhận lệnh đến xem, hắn không có bởi vì Trần gia đã từng cống hiến cho Lưu Bị mà sinh ra cái nhìn. Chuyện này đối với Trần gia tới nói có thể nói là tin tức vô cùng tốt. Trần Quê ở kích động sau đó, lại không nhịn được ảo tưởng. Tôn Sách tiềm lực so với Lưu Bị lớn hơn nhiều, hay là Trần gia có thể dựa vào Tôn Sách tiến thêm một bước? Nghĩ đến bên trong, Trần Khuê đối với Tôn Sách trung thành độ lại tăng lên không ít. Dù sao Tôn Sách không phải người ngu, Trần gia không trung thành, Tôn Sách làm sao sẽ cho phép Trần gia phát triển mạnh? Nói không chắc Trần gia địa vị bây giờ đều không gánh nổi. Trần Khuê sống nhiều năm như vậy, đối với những chuyện này nhìn ra rất ấu. Người khác nghe được Tôn Sách nhận lệnh, lại là một trận ước ao đấu kỵ. Đào Khiêm thời đại, Lưu Bị thời đại, Tôn Sách thời đại, Trần gia đều thu được trọng dụng. Đây là tam triều nguyên lão a. Vận khí so với Tào Báo cũng còn tốt. Tào Báo cũng chỉ là ở Đào Khiêm thời đại cùng Tôn Sách thời đại thu được trọng dụng. Ở Lưu Bị thời đại, nhưng là bị Lưu Bị theo ấn đến gắt gao, liên binh quyền đều bị tước đoạt. Trương Tam Phong, Tôn Sách lại cho hắn Nguyên Từ Châu quan chức sắp xếp chức quan, có đi lên trên, có xuống chức, đều là căn cứ mới có thể cùng trung thành đến sắp xếp. Ở Tôn Sách nơi này muốn sống đến mức tốt, nhất định phải có tài năng cùng trung thành. Những người không lý tưởng, không có gì trung thành độ, đều sẽ bị Tôn Sách vứt bỏ. Rất nhanh, Tôn Sách liền đem cái đám này Nguyên Từ Châu quan chức an bài xong, sở hữu chức quan đều có sắp xếp, chỉ có một cái không có an bài, đó là Từ Châu chính vụ người đứng đầu vị trí. Tôn Sách định đem vị trí này giao cho Mi Trúc. Mi Trúc nhưng là Tôn Sách đại cứu ca, vẫn là Từ Châu một đám quan chức bên trong trước hết nương nhờ vào Tôn Sách. Mà Mi gia ở Từ Châu thế lực, gốc gác đều rất khổng lồ. So với Trần gia còn cường một kia, Mi Trúc bản thân cũng rất có năng lực, có thể đem thiên hạ tam đại thương nhân nhà giàu tộc một trong Mi gia quản lý đến phát triển không ngừng. Cái năng lực này có thể kém được không? Tôn Sách để Mi Trúc đảm nhiệm Từ Châu chính vụ người đứng đầu, không chỉ có trung thành độ dùng yên tâm, hơn nữa năng lực phương diện cũng không cần lo lắng. Mi Trúc sẽ đem Từ Châu quản lý đến vô cùng tốt. Không có ai so với Mi Trúc đảm nhiệm Từ Châu chính vụ người đứng đầu càng tốt hơn. Còn có một chút, Tôn Sách nhưng là hứa hẹn quá muốn cho Mi gia thành vì thiên hạ gia tộc cao cấp. Hiện tại vừa vặn có cơ hội này, Tôn Sách có thể thực hiện cái hứa hẹn này. Tôn Sách đem tất cả mọi người sự an bài xong sau đó, liền ở Châu Mục phủ tổ chức một hồi tiệc khánh công. Không cần thiết nói, chỉ là một phen ăn uống linh đình, bầu không khí hòa hợp. Mỗi người đều đến chúc rượu. Đến cuối cùng Tôn Sách uống say, ôm điêu thuyền thon thả tiến vào phòng. Chương 383, Tào quân đại doanh. Bành Thành ở ngoài, Tào quân đại doanh. Tào Tháo quan duyệt mật thám đưa tới tình báo, trên mặt lộ ra một nụ cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Trương Phi căn bản không phải là đối thủ của Tôn Sách. Nếu như Lưu Bị biết tin tức này, nên tuyệt vọng chứ. Mà Lưu Bị một khi không nhìn thấy bảo vệ Từ Châu hy vọng, nhất định sẽ chạy trốn. Vào lúc này, Tào Tháo liền có thể dễ dàng bắt Bành Thành. Nghĩ đến bên trong, Tào Tháo khỏe miệng hơi dương lên. Người đến, đem tin tức này cuốn vào tiết trên, bắn tới Bành Thành bên trong. Nặc, khoảng trừng, trái phải lĩnh mệnh, hai tay tiếp nhận mật tin rời đi. Không lâu lắm, này phong mật tin liền bị Tào quân bắn vào Bành Thành. Lưu Bị chính đang trên tường thành tuần tra, thấy cảnh này lập tức đi tới, nhặt lên Tào quân phóng tới mật tin, cẩn thận quan duyệt lên. Đáng nhắc tới chính là, khoảng thời gian này Lưu An uống ở đều ở trên tường thành, cùng Từ Châu quân đồng cam cộng khổ. Này khiến Từ Châu quân sĩ khí tăng nhiều, càng ra sức chống lại Tào quân. Lưu Bị lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ Bành Thành. Lưu Bị nhìn thấy Tào quân phóng tới mật tin sau đó, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng trở về bình tĩnh, phảng phất không có chuyện bình thường. Nhưng Lưu Bị tay run rẩy, nhưng là cho thấy, giờ khắc này nội tâm của hắn cũng không yên tĩnh. Lưu Bị phá lệ rơi xuống tường thành, đi đến phủ thành chủ. Binh lui khoảng trừng, trái phải sau, ngay lập tức triệu kiến Quan Vũ. Đại ca, có chuyện gì không? Quan Vũ hấp tấp tới rồi, há mồm ra hỏi. Nhị đệ, tam đệ hắn chết ở Tôn Tặc thủ hạ. Lưu Bị rơi lệ nói rằng. Quan Vũ sững sờ, sau đó giận tím mặt, nhìn phía Hạ Bi phương hướng gầm hét lên. Tôn Tặc, ngươi dám giết ta tam đệ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Không đội trời chung a? Lưu Quan Trương là huynh đệ, mà Quan Vũ lại là coi trọng nhất tình huynh đệ cái kia. Trong lịch sử có Quan Vũ quá ngũ quan, chạm lục tướng cố sự. Quan Vũ làm chuyện này chính là vì tìm kiếm thất tán Lưu Bị cùng Trương Phi. Xã hội hiện đại,
rất nhiều lưu manh đều sẽ bái quan công.
Tại sao? Bởi vì Quan Vũ giảng nghĩa khí a, nói tình huynh đệ a. Đi ra lăn lộn, coi trọng không phải là hai thứ đồ này sao? Vì lẽ đó có thể tưởng tượng một chút. Quan Vũ biết được Tôn Sách chém giết Trương Phi sau đó, nội tâm của hắn là làm sao nổi giận. Quan Vũ hận không thể lập tức giết tới Hạ Bi. Chém Tôn Sách vì là Trương Phi báo thù rửa hận. Lưu Bị đồng dạng căm hận Tôn Sách. Không chỉ là bởi vì Tôn Sách chém giết Trương Phi, để Lưu Bị tổn thất một cánh tay đắc lực. Càng bởi vì Tôn Sách công phá Hạ Bi. Điều này làm cho Lưu Bị cũng không còn cách nào bảo vệ Từ Châu. Nếu như không chạy ra Từ Châu, chỉ có bị Tào Tháo đánh chết một đường. Từ Châu nhưng là Lưu Bị đệ một mảnh địa bàn. Càng là Lưu Bị mang nhiều kỳ vọng căn cơ. Lưu Bị còn hy vọng hảo hảo kinh doanh Từ Châu, lớn mạnh thế lực của chính mình đây. Hiện tại bị Tôn Sách phá hủy, Lưu Bị trong lòng quả thực hận chết Tôn Sách. Nhưng Lưu Bị dù sao không phải phàm nhân. Trong lịch sử Lưu Bị nhưng là trở thành hoàng đế người. Vì vậy, dù cho Lưu Bị tức giận nữa, vẫn có thể khống chế tâm tình của chính mình. Nhị đệ, tam đệ đã chết rồi. Chúng ta tức giận là không có tác dụng. Chỉ có giết Tôn Sách mới có thể an ủi tam đệ trên trời có linh thiêng. Vì lẽ đó, đệ xuống phẫn nộ, tỉnh lại lên. Lưu Bị trầm giọng nói rằng, Quan Vũ khống chế tâm tình bản lĩnh hiển nhiên kém xa tít tắp Lưu Bị. Lưu Bị an ủi đến nửa ngày, Quan Vũ rồi mới miễn cưỡng khôi phục như cũ, vẫn như cũng là tức giận bừng bừng. Bất cứ lúc nào đều muốn giết người gián dấp. Đại ca, xin hãy cho ta xuất lĩnh 2 vạn đại quân giết tới Hạ Bi. Ta muốn tự tay lấy xuống Tôn Sách gian tặc đầu chó. Quan Vũ cắn răng nói rằng, nhị đệ, ta biết ngươi rất phẫn nộ. Nói thật, ta so với ngươi càng tức giận. Lưu Bị thở dài một hơi. Nhưng ngươi xuất lĩnh 2 vạn đại quân có tác dụng đâu? Căn bản không làm gì được Tôn Tặc. Hơn nữa, ngươi cá nhân võ lực cũng không phải Tôn Tặc đối thủ. Ngươi nói cho ta, ngươi làm sao giết Tôn Tặc? Quan Vũ cắn răng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tôn Sách vũ lực sát thực cao. Hắn cùng Lưu Bị, Trương Phi gộp lại đều không phải là đối thủ của Tôn Sách. Hắn nếu một người đi tìm Tôn Sách báo thù, thỏa thỏa đưa món ăn. Có thể Quan Vũ không cam lòng a. Trương Phi chết ở Tôn Sách thủ hạ, lẽ nào liền như thế buông tha Tôn Sách? Đại ca không phải không vì là tam đệ báo thù, mà là chiến lược tính lui lại. Chờ chúng ta tích lũy đầy đủ sức mạnh, mới có thể vì là tam đệ báo thù. Ngươi hiểu chưa? Lưu Bị thấy Quan Vũ không nói lời nào, tiếp tục khuyên. Thật nửa ngày trôi qua, Quan Vũ mới miễn cưỡng gật gật đầu, nói: "Ta nghe đại ca nói làm sao bây giờ chứ?" Lưu Bị nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Quan Vũ rốt cục nghĩ thông suốt, không lập tức đi tìm Tôn Sách báo thù. Đây thực sự là quá tốt rồi. Ngay sau đó, Lưu Bị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói rằng: "Đầu tiên, chúng ta đến rời đi Từ Châu. Có Tào Tháo cùng Tôn Sách gian tặc ở. Từ Châu nhất định không thuộc về chúng ta. Vậy chúng ta nên đi nơi nào đây?" Quan Vũ trong con ngươi né qua một tia mê man. "Đi Kinh Châu." Lưu Bị như chặt đinh chém sắt nói rằng: "Lưu Biểu cùng Tôn Sách có thù giết cha, ta cùng Tôn Sách đồng dạng có đại thù. Lưu Biểu nhất định sẽ tiếp nhận ta. Đồng thời, Lưu Biểu cùng ta đều là đại hán hoàng tộc. Dựa vào điểm này, ta muốn đạt được Lưu Biểu trọng dụng không khó lắm. Quan trọng nhất chính là Lưu Biểu thế lực khổng lồ. Nếu như có thể mượn Lưu Biểu sức mạnh, muốn chém giết Tôn Sách cầu tặc, vì là tam đệ báo thù rửa hận độ khả thi đem gặp gia tăng thật lớn." Lưu Bị có thể đem ngày sau dự định nói tới cặn kẽ như vậy. Hiển nhiên khoảng thời gian này không ít suy nghĩ mất đi Từ Châu sau, nên đi nơi nào. Đồng thời, Lưu Bị nghĩ đến Kinh Châu nương nhờ vào Lưu Biểu, không phải là thật sự muốn vì Lưu Biểu bán mạng, cũng mượn Lưu Biểu sức mạnh chém giết Tôn Sách, vì là Trương Phi báo thù. Lưu Bị chân chính nghĩ tới là thay thế được Lưu Biểu, trở thành Kinh Châu mục, lại như thay thế được Đào Khiêm, trở thành Từ Châu mục như thế. Quan Vũ nghe được mượn Lưu Biểu sức mạnh chém giết Tôn Sách, vì là Trương Phi báo thù, không chút suy nghĩ liền đồng ý. Ta nghe đại ca, nương nhờ vào Lưu Biểu, không thể không nói, Lưu Bị đối với Quan Vũ cùng Trương Phi tình huynh đệ hơn nửa đều là lợi dụng. Quan Vũ nhưng là thuần túy tình huynh đệ. Nhìn từ điểm này, cũng khó trách Quan Vũ hậu thế gặp có lớn như vậy tiếng tăm. Lưu Bị cùng Quan Vũ thương lượng xong đường lui, liền bắt đầu sắp xếp phá vòng vây sự tình. Ngày thứ 2 buổi tối, 1 vạn Từ Châu quân từ Bành Thành cổng Bắc lao ra, giết hướng về phía Tào quân. Tào quân lập tức ngăn chặn Từ Châu quân, mở ra tàn sát hình thức. Mà Bành Thành cổng phía Nam, Lưu Bị xuất lĩnh hơn 3 vạn Từ Châu quân lặng lẽ rời đi. Bởi vì phần lớn Tào quân đều bị hấp dẫn, đi đến cổng Bắc, dẫn đến cổng phía Nam phòng ngự rất là bạc nhược. Lưu Bị xuất lĩnh Từ Châu quân dễ dàng liền phá vây rồi. Chờ Tào quân phản ứng lại, Lưu Bị đã chạy trốn. Tào Tháo vẫn không được, không bằng ta. Lưu Bị chạy thoát, tương đương đắc ý, âm thầm khinh bị một phen Tào Tháo. Sau đó, Lưu Bị xuất lĩnh đại quân hướng Kinh Châu chạy đi, muốn nương nhờ vào Lưu Biểu. Kết quả đi ngang qua một cánh rừng thời điểm, đột nhiên có người giống to: "Giết ta!" Ngay lập tức, vô số mai phục hồi lâu Tào quân giết đi ra. Tào Tháo vỗ tay cười to, nói: "Lưu Bị, ngươi vẫn là kém một chút đạo hạnh a." Tào Tặc. Lưu Bị mục trừng sắp đứt, tuyệt đối không ngờ rằng Tào Tháo dĩ nhiên ở nơi này mai phục hắn. Lưu Bị cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì vô số Tào quân đã hướng hắn đánh tới, mà Từ Châu quân bị đánh một trở tay không kịp, bản thân sức chiến đấu lại kém xa tít tắp Tào quân, trực tiếp liền bị loạn sát. Chương 384, đại ca đi mau. Đại ca, đi mau. Quan Vũ gầm nhẹ một tiếng, thanh long hiển nguyệt đao quét ngang, chém giết mấy tên giết hướng về Lưu Bị Tào quân. Lưu Bị liếc mắt nhìn chu vi, biết lần này mình bị bại rối tinh rối mù. "Đi." Lưu Bị cắn răng một cái, quyết định một phương hướng phóng ngựa xếp đẳng. Quan Vũ đuổi tới, còn có 3000 Từ Châu quân yên lặng đuổi tới. Này 3000 Từ Châu quân là Lưu Bị chọn lựa ra tinh nhuệ, lại trải qua đặc huấn, có thể nói là Lưu Bị dòng chính quân đội, năng lực chiến đấu so với tầm thường Tào quân còn muốn tưởng. Lưu Bị cùng Quan Vũ xuất lĩnh 3000 tinh nhuệ Từ Châu quân rất nhanh mở một đường máu, chỉ lát nữa là phải giết ra mai phục. Tào Tháo vừa nhìn không vui, tình huống như thế ngươi còn muốn đi? Tào Thuần ở đâu? Tào Tháo mở miệng, thuộc hạ ở. Tào Thuần ra khỏi hàng, ngươi mang theo hổ báo kỵ truy sát Lưu Bị, cần phải đem Lưu Bị đầu chó chém giết. Tào Tháo chỉ vào Lưu Bị nham hiểm nở nụ cười, ngươi không phải có thể chạy sao? Lão tử điều động kỵ binh, nhìn ngươi bộ binh có thể chạy hay không được kỵ binh. Thuộc hạ tuân mệnh. Tào Thuần được rồi mệnh lệnh, lúc này xuất lĩnh 3000 hổ báo kỵ tấn công. Tung tung tung, mặt đất chấn động, đó là chiến mã chạy trốn âm thanh, giống như lôi đình bình thường. Hổ báo kỵ tốc độ kinh người, ở Tào Thuần xuất lĩnh dưới rất sắp đuổi kịp Lưu Bị. Giới ạ, Tào tặc ngươi cái vương bát đản, dĩ nhiên dùng kỵ binh đuổi ta, vẫn là uy chấn thiên hạ hổ báo kỵ, có muốn hay không như thế bắt nạt người? Lưu Bị thấy thế sắc mặt đều tái rồi, trong lòng cuồng mắng Tào Tháo. Lưu Bị gian tặc, nhanh mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Tào Thuần đuổi theo Lưu Bị sau, hét dài một tiếng vung vẩy đường đao hướng Lưu Bị chém tới. Này một đao nếu như chứng thực, Lưu Bị liền xong con bê. Dù sao Tào Thuần trong tay nhưng là đường đao, mặc dù là các bạn, nhưng uy lực vẫn là rất kinh người. Thất phu lại dám đả thương ta đại ca. Cũng may Quan Vũ đứng dậy, thanh long hiển nguyệt đao tấn công, đem Tào Thuần bước lui. Tào Thuần không phải là một người, phía sau hắn có 3000 hổ báo kỵ. Đám người kia nhưng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nhìn thấy chính mình chủ tướng không địch lại Quan Vũ, lập tức thì có mấy chục tên hổ báo kỵ vọt lên, cùng nhau hét lớn. Giết! Soạt! Mấy chục trôi đường đao cắt liệt không khí, như thiên đao bình thường hướng Quan Vũ nhìn tới. Mỗi cái góc độ đều có thể nói đóng kín sở hữu đường lui. Quan Vũ cảm thấy một luồng lớn lao nguy cơ, một cái xử lý không tốt, ngày hôm nay hắn e sợ phải chết ở chỗ này. Không phải Quan Vũ quá yếu, mà là hổ báo kỵ quá mạnh mẽ. Dù sao cũng là Tào Tháo dưới trướng vương bài, nếu như Quan Vũ một cái có thể đánh mấy trăm, hổ báo kỵ thẳng thắn giải tán quân đi, miễn cho mất mặt. Mở, mấy chục trôi đường đao cùng nhau bổ tới. Quan Vũ quát lên một tiếng lớn, đem hết toàn lực vung lên thanh long hiển nguyệt đao quét ngang, đẩy ra sở hữu đường đao. Ngay lập tức, Quan Vũ phóng ngựa chạy trốn, lao ra mấy chục tên hổ báo kỵ vòng đây, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Đuổi theo cho ta. Lúc này, Tào Thuần khôi phục như cũ, thấy Quan Vũ chạy trốn lúc này hùng tợn nói rằng: "Nặng." Hổ báo kỵ cùng nhau đáp, âm thanh chỉnh tề như một, rung trời động địa. Hổ báo kỵ đi theo Từ Châu quân phía sau, không lâu lắm hay cùng lên. Đao kiếm múa tung, không ít Từ Châu quân đô bị chém giết. Lưu Bị thật chặt nhíu mày. Hổ báo kỵ là kỵ binh, Từ Châu quân căn bản chạy không thắng bọn họ. Nếu như tiếp tục nữa, sở hữu Từ Châu quân đô sẽ tử vong, Lưu Bị cùng Quan Vũ cũng đến chết. Muốn thành công chạy trốn hổ báo kỵ truy sát, chỉ có một cái biện pháp. Vậy thì là khiến người ta cuối cùng ngăn cản hổ báo kỵ. Lời nói như vậy, Lưu Bị liền có thể chạy. Nhưng là, hơn 3 vạn Từ Châu quân bị Tào Tháo chặn giết. Này 3000 tinh nhuệ Từ Châu quân đã là Lưu Bị cuối cùng của cải. Nếu như không còn, cái kia Lưu Bị liền thành chỉ huy một mình. Đến Kinh Châu, Lưu Biểu cũng sẽ không như vậy coi trọng Lưu Bị. Trong lúc nhất thời, Lưu Bị rất là do dự. Nhưng hổ báo kỵ cùng Từ Châu quân chém giết, từng người Từ Châu quân không ngừng ngã xuống đất bỏ mình. Để Lưu Bị không có thời gian do dự. Mẹ kiếp, Tào Tháo ngươi cái vương bát đản, món nợ này ta ký, ngày sau nhất định phải ngươi trả lại gấp đôi. Lưu Bị mắng một câu, trong lòng đã làm ra quyết định. A lớn, ngươi xuất lĩnh 2000 người cuối cùng. Lưu Bị hướng về một cái tướng quân ra lệnh. A đại thân thể cứng đờ, biết mình bị từ bỏ. Nhưng Lưu Bị người này tẩy não năng lực cực cường. A đại trung thành độ rất cao, cam nguyện vì là Lưu Bị chịu chết. Liền, A đại đỡ lấy Lưu Bị mệnh lệnh. Nhị đệ, đi. Lưu Bị hướng Quan Vũ khẽ quát một tiếng. Xuất lĩnh mấy trăm Từ Châu quân tăng nhanh tốc độ lưu vong. Đây là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mỗi một cái đều phối chiến mã. Lưu Bị vì những này chiến mã, lúc trước nhưng là trả giá đại đánh đổi. Nhân số biến ít, còn có chiến mã. Hổ báo kỵ cũng bị tạm thời ngăn cản. Lưu Bị rất thuận lợi đào tẩu. Chạy một ngày một đêm, thấy phía sau không có truy binh tới rồi. Lưu Bị lúc này mới yên lòng lại. Nhị đệ, ngươi đi kiểm lại một chút nhân số. Lưu Bị trầm giọng dặn dò. Quan Vũ lĩnh mệnh. Bởi vì không có bao nhiêu người, Quan Vũ rất nhanh kiểm kê ra nhân số. Còn có 322 người. Chỉ có mấy người như vậy sao? Lưu Bị khóc không ra nước mắt. Chính mình cũng quá thảm chứ. Mấy tháng trước vẫn là phong quang vô hạn Từ Châu mục, dưới trướng 10 vạn đại quân, hiện tại chỉ có hơn 300 người. Nói là chỉ huy một mình cũng không kém, so với mới vào Từ Châu còn không bằng đây. Lúc đó Lưu Bị cũng có mấy ngàn binh mã, đều là Tào Tặc, vẫn là Tô Tặc. Hai người này vương bắt đạn mỗi ngày đến tấn công Từ Châu, làm hại ta không có phát dục thời gian. Lưu Bị nghiến răng nghiến lợi, hận đấu Tào Tháo cùng Tôn Sách, càng là Tôn Sách, bởi vì Tôn Sách không chỉ có để Lưu Bị làm mất đi Từ Châu, còn chém giết Chư Phi, để Lưu Bị mất đi một cánh tay đắc lực. Lưu Bị cưỡi ở trên chiến mã, bi phẫn đến nửa ngày, rồi mới miễn cưỡng khôi phục. Đi, đi Kinh Châu. Lưu Bị ra lệnh, mang theo Quan Vũ cùng hơn 300 sĩ tốt bắt đầu chạy đi. Hiện tại, Lưu Bị sở hữu hy vọng đều ký thác ở Kinh Châu. Chỉ cần ở Kinh Châu sống đến mức tốt, Lưu Bị vẫn có cơ hội tìm Tào Tháo cùng Tôn Sách báo thủ. Đến lúc đó, Lưu Bị nhất định phải Tào Tháo cùng Tôn Sách đẹp đẽ. Lăng Trì đều là tiện nghi bọn họ. 6. Hổ báo kỵ bị A Đại khái lĩnh 2000 Từ Châu quân chống đối, không thể đi truy sát Lưu Bị cùng Quan Vũ. Tào Thuần cũng liền từ bỏ truy sát Lưu Bị cùng Quan Vũ ý nghĩ, hết sức chuyên chú đối phó cuối cùng Từ Châu quân. Kỵ binh xung phong, lại xung phong. Mấy vòng xung phong lại đây, 2000 Từ Châu quân liền tan vỡ, bị giết liệu xiển. Cuối cùng, Tào Thuần bỏ ra mười mấy phút, đem cuối cùng Từ Châu quân hết mức chém giết. A Thiên Nhiên cũng chết. Thu binh. Tào Thuần yêu quát một tiếng, xuất lĩnh hổ báo kỵ chiến thắng trở về, đem chiến công báo cáo cho Tào Tháo. Tào Tháo đối với Tào Thuần chiến công rất hài lòng, đại lực khích lệ hắn vài câu. Chỉ là Lưu Bị không chết, ít nhiều khiến Tào Tháo có chút tiếc nuối. Có điều, Lưu Bị liền xuất lĩnh mấy trăm kỵ thoát đi Từ Châu, nên không tạo nổi sóng gió gì. Tào Tháo thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ như vậy, Tào Tháo cũng là không đem Lưu Bị để ở trong lòng. Cùng ngày, Tào Tháo bắt Bành Thành. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, Tào Tháo xuất lĩnh đại quân chạy tới Hạ Bi. Ở bề ngoài muốn cùng Tôn Sách đàm phán, hiệp thương chia đều Từ Châu sự tình. Trên thực tế nhưng là dự định cùng Tôn Sách khai chiến, cướp giật Từ Châu. Chương 385, tranh cướp Từ Châu. Thời gian 7-8 ngày quá khứ, Tào Tháo xuất lĩnh đại quân đến Hạ Bi bên dưới thành. Tôn Sách phái vài tên quan lại đi vào chúc mừng Tào Tháo đánh bại Lưu Bị. Đồng thời, Tôn Sách đem Hạ Bi thành cửa đóng chặt, không có để Tào Tháo xuất lĩnh đại quân vào thành ý tứ, chủ yếu là Tào Tháo giả dối. Hiện tại Từ Châu liền còn lại Tôn Sách cùng Tào Tháo hai người. Vạn nhất Tào Tháo muốn nuốt một mình Từ Châu, tiến vào Hạ Bi sau đối với Tôn Sách phát động công kích, cái kia Tôn Sách nhưng là thảm. Vì lẽ đó, vì lý do an toàn, Tôn Sách là tuyệt đối sẽ không để Tào Tháo xuất lĩnh đại quân tiến vào Hạ Bi. Tào Tháo đối với này bất mãn hết sức, phái một tên sứ giả tiến vào Hạ Bi hướng về Tôn Sách câu hỏi. Đại khái ý tứ là, ta cùng ngươi là đồng minh, ta xuất lĩnh đại quân đi cả ngày lẫn đêm đi đến Hạ Bi, vô cùng mệt mỏi. Ngươi dĩ nhiên không cho ta đại quân vào thành nghỉ ngơi. Tôn Sách về Tào Tháo. Hạ Bi thành tiểu, ta mấy vạn đại quân đã đóng quân ở đây, trở lại mấy vạn đại quân không chỗ ở. Huống hồ, chỉ là nghỉ ngơi đại quân lời nói, ở ngoài thành như thế có thể. Đơn giản phiên dịch một hồi Tôn Sách lời nói chính là, muốn vào thành, không cửa. Tôn Sách thất phu. Tào Tháo nghe nói như thế, tức giận đến suýt chút nữa hất bàn. Tôn Sách nói rõ là không tín nhiệm hắn a. Đối với hắn có phòng bị đây. Ngay sau đó, Tào Tháo liên tục mấy lần yêu cầu xuất lĩnh đại quân tiến vào Hạ Bi nghỉ ngơi. Nuốt từ một lần so với một lần nghiêm khắc. Tôn Sách đương nhiên không sợ Tào Tháo. Mỗi một lần đều từ chối. Một lần cuối cùng, Tôn Sách thậm chí không gặp Tào Tháo sứ giả, để giả hủ đi xử lý việc này. Tào Tháo hết sức tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Tôn Sách hung hăng như vậy, chính là không chịu mở ra Hạ Bi cổng thành. Tào Tháo cũng không có cách nào a. 6. Buổi tối, Tào quân đại doanh. Tào Tháo có chút khổ não nói rằng, Tôn Sách cẩn thận, không cho ta xuất lĩnh đại quân vào thành. Đại gia nói làm sao bây giờ chứ? Tôn Sách đáng là gì? Theo ta thấy, thẳng thắn mạnh mẽ tấn công Hạ Bi quân đi. Hạ Hầu Đôn ngạo mạn nói rằng, không sai, Tôn Sách không đáng kể chút nào. Nếu không là Tôn Sách trốn ở Hạ Bi trong thành, Hổ Báo Kỵ gặp dậy hắn là người. Tào Thuần đồng ý nói, Tôn Sách cũng không có nhỏ yếu như vậy. Tuân Lúc cao mày nói rằng, trước tiên không nói Tôn Sách huy hoàng chiến tích, bại Lưu Biểu, bại Viên Thuật, bại Lưu Bị, bại Lưu Bố, chỉ là Tôn Sách nắm giữ mạnh mẽ vũ khí liền đáng giá được chúng ta nghiêm túc đối phó. Đừng quên, Hổ Báo Kỵ đường đao vẫn là Tôn Sách bán cho chúng ta. Lời này vừa nói ra, Hạ Hầu Đôn, Tào Thuần bọn người yên lặng. Trong lòng đối với Tôn Sách xem thường ít đi rất nhiều. Văn Nhược nói đúng, tuy rằng ta không cùng Tôn Sách từng giao thủ, nhưng hắn tuyệt đối không phải dễ chơi. Các ngươi cũng đừng nghĩ mạnh mẽ tấn công Từ Châu, vẫn là ngẫm lại có cái gì biện pháp khác có thể bắt Tôn Sách, cướp đoạt toàn bộ Từ Châu đi. Tào Tháo gật gật đầu, vô cùng tán đồng Tuân Lúc cái nhìn. Chúng tướng cao mày đều đang suy tư không mạnh mẽ tấn công Hạ Bi, làm sao có thể nắm Tôn Sách, tiện đà bắt toàn bộ Từ Châu. Khắc khắc, thuộc hạ có một kế. Quách Gia ho khan vài tiếng, có chút suy yếu nói rằng, há, Phùng Hiếu ngươi có gì kế? Tào Tháo trong con ngươi lộ ra vẻ mong đợi. Khắc khắc, Hồng Môn Yến. Quách Gia ho khan nói rằng, chúa công có thể dùng hiệp thương chia đều Từ Châu cớ, dù khiến Tôn Sách đến đây tà quân đại doanh,